Chương 324, lan ra ngoài, không nhìn thấy chúng ta đang dùng cơm phê, ép, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, ta tỉnh sớm, nhìn các ngươi ngủ ngon cũng không có gọi các ngươi. Ta đi đổi cái chợ sáng, mua một chút đồ ăn thịt, vừa làm tốt đồ ăn, liền chờ các ngươi tỉnh lại ăn. Vương Hạo cười nói, hoa, đó có phải hay không hiện tại liền có thể ăn rồi? Ta hôm qua không chênh lệch nhiều nửa ngày chưa ăn cơm đâu. Triệu Phi Hoa nói, sờ sờ chống chân bụng nhỏ. Các ngươi đem cái bàn thu thập một chút, lập tức liền có thể lấy ăn cơm. Vương Hạo cười nói, được rồi. Triệu Phi Hoa cao hứng nói, tỷ tỷ, ngươi cũng tới giúp ta thu thập a. Triệu Phi Hoa hô, đến đến. Triệu Phi đến nói, nhìn xem Vương Hạo tại nhà bếp bận rộn bóng lưng, trong lòng rất là xúc động. Loại này ngủ một giấc tỉnh liền có người làm tốt đồ ăn cảm giác, tại nàng mộng bên trong quanh quẩn trăm ngàn lần, không nghĩ tới hôm nay rốt cục thực hiện. Mà người kia lại là biết người không này đến một ngày người. Công tử, ta tới giúp ngươi. Triệu Phi Hoa thu thập xong cái bàn, kích động nói, khỏi phải, các ngươi ngồi chờ lấy ăn liền tốt. Vương Hạo cười nói, từ nhà bếp bưng tới một bàn lại một bàn món ngon, trên bàn đều nhanh thả không dưới. Vương Hạo lại múc đến mấy bát cơm, phân biệt cho Triệu Phi Yến tỉ muội, lúc này mới phóng tới trước chân. Đến, thúc đẩy đi. Vương Hạo cười nói, dùng đầu đũa chạm chạm mặt bàn. Kia ta không khách khí nha. Triệu Phi Hoa nói, cao hứng đi chọn hái. Muội muội, không có quý củ. Triệu Phi Yến nói. Triệu Phi Hoa rụt đầu một cái, cười hắc hắc, đem đũa cũng rụt trở về. Công tử vất vả, công tử trước hết mời. Triệu Phi Yến nói, được rồi, đừng khách khí, cùng đi đi. Vương Hạo cười nói, cho Triệu Phi Hoa kẹp vài món thức ăn đến bát bên trong. Đa tạ công tử. Triệu Phi Hoa cao hứng nói, bắt đầu ăn. Hoa, ăn ngon thật, ăn ngon thật. Triệu Phi Hoa kêu lên, bàn tay không ngừng, vừa đi vừa về hướng bắt bên trong gắp thức ăn. Tối hôm qua được các ngươi chiếu cố, cũng không có lo lắng ăn cơm, hại các ngươi đói bụng, bữa cơm này liền xem như ta bồi tội. Vương Hạo cười nói, cũng cho Triệu Phi Yến kẹp vài món thức ăn quá khứ. Đa tạ công tử. Triệu Phi Yến nói, cúi đầu bắt đầu ăn, khỏe mắt mơ hồ có nước mắt lấp lóe. Vương Hạo từ từ ăn lấy, cũng không tốt hỏi. Triệu Phi Hoa ăn một hồi, lúc này mới phát hiện có điểm gì là lạ. Tỷ tỷ, nhiều như vậy ăn ngon, ngươi khóc cái gì nha? Triệu Phi Hoa hỏi. Không có không, tỷ tỷ đây là cao hứng, đây là lần đầu có người cho chúng ta nấu cơm đâu. Triệu Phi Yến nói. Công tử đừng thấy lạ, tỷ tỷ của ta đây là sở cảnh sinh tình, chúng ta từ nhỏ đã không có ăn một bữa ăn ngon. Triệu Phi Hoa nói. Vậy các ngươi khi còn bé là tại sao tới đây? Vương Hạo hỏi. Ăn người phùng ra đồ ăn thừa cơm thừa thôi, chúng ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, có đôi khi vận khí tốt nghĩa phụ còn có thể vụng trộm cho chúng ta cầm mấy cái đồ ăn. Có một lần bị nghĩa mẫu phát hiện về sau, hung hăng nói nghĩa phụ dừng lại. Từ đó về sau, chúng ta liền không còn có nếm qua dừng lại ra dáng. Triệu Phi Hoa nói, trong tay gấp thức ăn động tác cũng bắt đầu chậm lại. Vậy các ngươi lại là thế nào đến trường ăn đây này? Vương Hạo hỏi. Ai, nghĩa phụ chết bất đắc kỳ tử, chúng ta là bị đuổi ra khỏi cửa. Triệu Phi Hoa nói, hồi ức. Hải tử đáng thương. Vương Hạo trong lòng cũng là xúc động. Công tử, ngươi nói muốn là mỗi ngày đều có nhiều như vậy ăn ngon, tốt biết bao nhiêu. Triệu Phi Hoa hâm mộ nói, hai mắt đều là tiểu tinh tinh. Chỉ cần ngươi không chê khó ăn, lúc nào muốn ăn, ta có thể mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn. Vương Hạo cười nói, không khó ăn không khó ăn, làm sao lại khó ăn, ta cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Công tử, về sau ngươi liền mỗi ngày cho ta làm đi. Triệu Phi Hoa nói, tốt. Vương Hạo cười nói, tỷ tỷ, ngươi đừng liền cố lấy ăn cơm à, ngươi nói, công tử làm đồ ăn có ăn ngon hay không? Triệu Phi Hoa nói. Triệu Phi Yến nghe vậy, trong lòng buồn cười, tiểu nha đầu này, người gia công tử xuất thủ bất phàm nhất định là nhà giàu sang, làm sao có thể mỗi ngày nấu cơm cho ngươi? Ăn ngon, ngươi không nhìn tỷ tỷ bên này đồ ăn đều bị ta ăn sạch nha. Triệu Phi Yến cười nói. Cũng thế, ha ha. Triệu Phi Hoa cao hứng nở nụ cười. Ngay tại Vương Hạo ba người ăn cao hứng thời điểm, cửa bị người đẩy ra, đi tới một cái người hầu. Triệu Phi Yến, Triệu Phi Hoa hai người thấy thế, lập tức đứng lên, một bộ cảnh giác bộ dáng. Vị này lao ra, xin hỏi tôn giá người nào? Tới đây có gì muốn làm? Triệu Phi Yến hỏi. Đi tới người này chính là Lưu Ngao bên người cái kia nô bộc Trương Thương. Trương Thương nhìn trên bàn một bàn phong phú đồ ăn, cũng là hơi kinh hãi, càng là giật mình người thiếu niên trước mắt này. Đêm qua phái ra đại đội nhạn tuyến, vậy mà không có tra ra Vương Hạo mặc cho lai lịch ra sao, giống như trống rông xuất hiện. Phụ thiếu gia nhà ta mệnh lệnh, đến mời ba vị qua phủ một lần. Trương Thương nói, không có điểm quy củ, sẽ không gõ cửa. Ai bảo ngươi tiến đến, lan ra ngoài, không nhìn thấy chúng ta đang dùng cơm. Vương Hạo cũng không quay đầu lại nói, ngươi. Trương Thương đáy lòng giận dữ. Hảo hảo, tiểu nhân ngay tại ngoài phòng chờ lấy. Trương Thương nói, khinh miệt nhìn ba người một chút, lui ra ngoài cửa. Đóng cửa lại. Vương Hạo nói, Trương Thương khí hừ lạnh một tiếng, khép cửa lại. Hừ, gọi ngươi đắc ý, đợi lát nữa còn không phải muốn khuất phục ta hoàng. Trương Thương đáy lòng hừ lạnh một tiếng, ở ngoài cửa cùng. Triệu Phi Hoa lại là sững sờ nhìn xem Vương Hạo, nàng thật không nghĩ đến cái này anh tuấn công tử nóng giận thật dọa người. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục ăn. Vương Hạo cười nói. Triệu Phi Yến hai người run rẩy ngồi xuống. Triệu Phi Yến nhìn xem Vương Hạo, tâm lý có loại dự cảm xấu, tựa như quyển tiến vào một trận vòng xoáy bên trong. Công tử, người kia là ai a? Triệu Phi Hoa nâng lên lá gan hỏi. Trước đem cơm ăn, ăn được ta sẽ nói cho các ngươi biết. Vương Hạo cười nói. Được rồi. Triệu Phi Hoa nói, ngồi xuống, lại ăn mấy lần, lại không có bao nhiêu khẩu vị. Công tử, ta ăn được. Triệu Phi Hoa nói. Ta cũng ăn được. Triệu Phi Yến nói. Vương Hạo nghe vậy, cũng để đua xuống. Nói như thế nào đây, vừa mới người kia, ta và các ngươi đồng dạng, cũng không nhận ra. Bất quá, không phải người tốt chính là. Vương Hạo nói. Triệu Phi Yến tỷ mỗi hai người không có xen vào, nghiêm túc lắng nghe. Còn nhớ rõ hôm qua cái kia Lý Bưu sao? Vương Hạo hỏi. Nhớ được, chính là hôm qua cướp chúng ta tiền, còn kém chút bức tử chúng ta kia một người rất xấu. Triệu Phi Hoa nói. Đúng, chính là hắn. Muốn nói hắn là Trường An ác bá cũng không tệ, bất quá hôm qua hắn đến làm khó dễ các ngươi lại là bị người sai xử. Vương Hạo nói. A, bị người sai xử? Chúng ta vừa tới Trường An, chưa hề đắc tội với người a, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Triệu Phi Yến hỏi. Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội, đạo lý chắc hẳn các ngươi là hiểu. Các ngươi là không có đắc tội người, bất quá lại là có người coi trọng ngươi nhóm sắc đẹp, muốn tới anh hùng cứu mỹ nhân, ôm mỹ nhân về. Vương Hạo cười nói. A, còn có loại người này. Hai người thất kinh, nhìn xem Vương Hạo, các nàng không phải liền là bị Vương Hạo cứu sao? Không cần nhìn ta, ta nói không biết hắn, muốn thật sự là ta sai sự, tối hôm qua các ngươi cũng muốn thất thân. Vương Hạo cười nói. Hai người nghe vậy, lập tức hơi đỏ mặt, tối hôm qua mơ mơ hồ hồ liền ngủ cùng một chỗ, mặc dù chẳng hề làm gì, nhưng nói ra, còn là rất khó bị tỉnh. Vậy hắn là thụ ai chỉ thị? Triệu Phi đến hỏi. Lưu Ngao. Vương Hạo nói. Lưu Ngao là ai? Triệu Phi đến hỏi. Đương kim thiên tử, đại hán hoàng đế. Vương Hạo nói. Hai người nghe vậy, quá sợ hãi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 325, mang ngươi bay về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Triệu Phi Yến tỷ mội nghe nói hôm qua ác bá là hoàng đế an bài, rất là giật mình, cũng khó tin tưởng. Công tử ngươi không phải nói đùa a? Triệu Phi Yến hỏi. Ngươi nhìn ta bộ dáng, giống là nói cười sao? Vương Hạo hỏi. Triệu Phi Yến thấy Vương Hạo thần sắc nghiêm túc, lúc này mới hướng Triệu Phi Hoa làm cái nháy mắt. Triệu Phi Hoa đi đến bên cửa sổ, hướng ngõ nhỏ xem xét, thần sắc giật mình, quả nhiên thấy không ít binh giáp bên ngoài đóng giữ. Tỷ tỷ, bên ngoài thật sự có thật nhiều binh giáp. Triệu Phi Hoa trở lại Triệu Phi Yến bên người, nói: "Chúng ta làm sao lại cùng hoàng đế lên xung đột, vậy phải làm sao bây giờ?" Xong, lúc này là muốn chạy cũng chạy không được. Triệu Phi Yến có vẻ hơi lo lắng, cũng không nhất định. Vương Hạo cười nói: "Công tử có biện pháp nào sao? Nghe nói vị hoàng đế này rất là hồ đồ, hoang tại tiểu sắc, ngoại thích thiện chính, so như khối lỗi, chính sách quan trọng cơ hồ toàn bộ vì thái hậu nhất tộc Vương thị nắm giữ. Mà lại, ta còn nghe nói người này không chỉ có trầm mê nữ sắc, đối nam sắc càng là xa bảo. Trong đó có một cái gọi là Trương Phóng cùng bên trên nằm lên, sủng ái thu tuyệt, hoàng đế càng là tự xưng người Trương gia, hai người thường xuyên cùng một chỗ cải trang vi hành." Triệu Phi Yến nói. "Ngươi biết còn không ít." Vương Hạo cười nói. "Đây đều là trước đây ít năm nghĩa phụ truyền cho chúng ta âm luật thời điểm bụng trộm nói cho chúng ta biết, còn nói tuyệt đối không được đến Trường An, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạn, hay là khó thoát." Triệu Phi Yến nói. "Đúng vậy à, nhìn công tử Tuấn Mỹ, vừa mới người hầu kia lại khách khí, sẽ không là ba người chúng ta đều bị cái kia hoàng đế coi trọng đi." Triệu Phi Hoa nói. Triệu Phi Yến nghe vậy, lúc này mới nghiêm túc dò xét Vương Hạo, chỉ gặp hắn mặt như ngọc, môi hồng răng trắng, thật là một cái mỹ nam tử, không khỏi ngẩn ngơ. Vừa nghĩ tới nam nam chuyện tốt, Triệu Phi Yến run lập cập. "Công tử, ngươi mau chạy đi, tỷ muội ta hai người số khổ, khó thoát kiếp nạn này, trăm triệu không thể hại công tử." Căn này nông sau phòng mặt vừa vặn liên tiếp một tòa trạch viện, đợi lát nữa ngươi dẫm tại ta hai người đầu vai, vượt qua trạch viện, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu." Triệu Phi Yến nói. Vương Hạo cười cười. "Tiểu tiểu một cái hoàng đế, ta còn không để tại mắt bên trong." Vương Hạo nói. "A." Triệu Phi Yến hai người đồng thời giật mình. "Công tử ngươi, nói đến còn chưa thỉnh giáo công tử đại danh." Triệu Phi Yến nói. "Đại danh không dám nhận, ta gọi Vương Hạo." Vương Hạo nói. "Vương Hạo." Triệu Phi Yến thì thầm nói, suy nghĩ họ Vương gia tộc, chẳng lẽ là thái hậu người. "Công tử, ngươi liền đừng ngồi, nghe tỷ tỷ chạy mau đi, hoàng đế chúng ta nhưng không thể chơi vào." Triệu Phi Hoa nói. "Hoàng đế đã là thiết tử, mặt trên còn có trời, ta làm sao liền không thể chơi vào?" Vương Hạo cười nói. "A, chẳng lẽ công tử ngươi hay là trên trời thần tiên không thành?" Triệu Phi Yến buồn cười nói. "Ngươi nói đúng, ta chính là trong miệng các ngươi lão thiên gia." Vương Hạo cười nói, đứng lên. Triệu Phi Yến tỷ bội thần sắc giật mình, nhìn chằm chằm Vương Hạo, công tử này sẽ không là hôm qua thương thế làm bị thương đầu, hồ đồ đi. "Đi thôi, chúng ta đi gặp thấy cái kia Lưu Ngao." Vương Hạo nói. "Thật muốn đi sao?" Triệu Phi Yến hai người thần sắc e ngại nói. "Không cần sợ, có ta ở đây đâu." Vương Hạo cười nói. Hai người thần sắc một trận do dự, cũng biết là họa thì tránh không khỏi, đành phải gật đầu. Cửa mở, Vương Hạo mang theo Triệu Phi Yến hai người đi ra cửa bên ngoài, chỉ thấy ngõ nhỏ bên trong đứng đầy binh giáp, từng cái bi vũ, còn có một chiếc xe ngựa. "Ba tương lai, đi theo ta đi." Trương Thương nói. Vương Hạo cũng không nhiều lời, tay trái lôi kéo Triệu Phi Yến, tay phải lôi kéo Triệu Phi Hoa, lên xe ngựa. Trương Thương thấy thế, thần sắc hiện lên một tia nghi hoặc, cũng không nghĩ nhiều, đi đến đằng trước, lên ngựa dẫn đường, hướng đều nhà phủ đi. Trên xe ngựa, Triệu Phi Yến nhìn chằm chằm Vương Hạo. "Vương công tử, ngươi thật là thần tiên." Triệu Phi Yến hỏi. "Không sai." Vương Hạo nói. "Vậy ngươi làm sao lại xuất hiện tại Trường An đây này? Còn bị thương?" Triệu Phi Yến nói. "Việc này nói rất dài dòng, ta cũng là tại Chu Sắt Tà Ma thời điểm bị thương nhẹ, đường qua Trường An thời điểm, nghe tới ngươi tỷ bội hai người đàn hát nhảy, cảm thấy vui mắt, lúc này mới xuống tới xem xét." Vương Hạo nói. Triệu Phi Yến nghe vậy, lập tức sáng tỏ, trong lòng tưởng tượng lấy thần tiên là cái gì cảnh tượng. Nguyên lai là dạng này, thật sự là trời xanh có mắt. Triệu Phi Yến nói. "Còn chưa thỉnh giáo hai vị cô nương phương danh." Vương Hạo nói. "Thỉnh giáo không dám, tiểu nữ tử Triệu Phi Yến, đây là muội muội ta Tô Đông." Triệu Phi Yến nói. Vương Hạo nhẹ gật đầu. "Ta nhìn các ngươi rất có tiên duyên, lưu ở nhân gian lại không có sức tự vệ khó có kết thúc yên lành, không bằng đi với ta trên trời như thế nào?" Vương Hạo hỏi. "Trên trời?" Triệu Phi Yến thì thầm nói. "Trên trời còn sẽ có người khi dễ chúng ta sao?" Triệu Phi Hoa hỏi. "Sẽ không, trên trời ta quyết định, không ai dám lấn phụ các ngươi." Vương Hạo nói. "Kia đến trên trời, ngươi có thể hay không mỗi ngày làm món ngon cho ta?" Triệu Phi Hoa hỏi. "Đương nhiên có thể." Vương Hạo cười nói. "Kia ta đi với ngươi, bất quá ngươi cũng không thể gạt ta." Triệu Phi Hoa nói. "Yên tâm, không lừa ngươi." Vương Hạo cười nói. "Tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ cùng công tử đi trên trời đi." Triệu Phi Hoa nói. Triệu Phi Yến thần sắc suy nghĩ, nghĩ tới buổi sáng Vương Hạo vì bọn nàng nấu cơm, cũng cố ý động. "Ta không cùng muội muội tách ra, chỉ là tỷ muội ta chỉ là người bình thường, cũng có thể thượng thiên sao?" Triệu Phi Yến hỏi. "Ta biết để các ngươi tin tưởng thần tiên chi lưu rất khó, dạng này, ta hiện tại mang các ngươi đi trên trời đi dạo một hồi, được thôi." Vương Hạo nói. "Tốt ta, tốt ta." Triệu Phi Hoa cao hứng nói. Triệu Phi Yến nhẹ gật đầu. "Trên trời gió lớn, ta ôm các ngươi." Vương Hạo nói, vươn tay, một cái tay nắm cả một cái eo nhỏ. Nhắm mắt lại. Vương Hạo nói. Triệu Phi Yến hai người chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Chỉ nghe thấy bên tai truyền đến tiếng gió vun vút, Vương Hạo đã mang theo hai người tới mấy trăm trượng không trung. "Tốt, có thể mở mắt ra." Vương Hạo nói. "Hoa, thật ở trên trời." Triệu Phi Hoa kích động nói. "Thật, thật có thể bay bắt đầu." Triệu Phi Yến một mặt giật mình. "Thế nào? Ta không có lừa các ngươi đi." Vương Hạo cười nói, mang theo hai người giữa không trung chậm rãi đi dạo. "Công tử ngươi thật lợi hại, thật có thể mang theo ta bay, ta còn tưởng rằng ngươi nói đùa." Triệu Phi Hoa ngạc nhiên nói. "Cao như vậy, nếu là té xuống?" Triệu Phi Yến thì thầm nói. "Yên tâm, tối hôm qua thương thế của ta đã tốt, bay cái mấy ngày mấy đêm đều không đáng kể." Vương Hạo cười nói, ôm hai người lại là một trận bay lượn. "Công tử, đợi đến trên trời, ngươi mỗi ngày mang ta bay có được hay không?" Triệu Phi Hoa kích động nói. "Không có vấn đề, đến lúc đó ta dạy cho ngươi điểm tiên thuật, chính ngươi cũng có thể giống chim nhỏ đồng dạng bay tới bay lui." Vương Hạo nói. "Vậy thì tốt, chuyện này cứ như vậy định a, ngươi cũng không thể chơi xấu." Triệu Phi Hoa nói. "Tuyệt không chơi xấu." Vương Hạo cười nói. "Quá tốt." Triệu Phi Hoa cao hứng nói. "Tốt, bay cũng kém không nhiều, chờ ta thu thập lưu ngao, chúng ta liền lên trời." Vương Hạo nói. "Được rồi." Triệu Phi Hoa nói. Lập tức, Vương Hạo lại ôm Triệu Phi Yến hai người về lập tức xe. Triệu Phi Hoa ôm Vương Hạo không chịu xuống tới, rất là hưởng thụ. Triệu Phi Yến sờ sờ xe ngựa tấm ván gỗ, quả thực không thể tin được. Không bao lâu, xe ngựa ngừng lại. "Ba vị đến, mời xuống xe ngựa." Trương Thương nói. "Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 326, trừng phạt tắc tê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Vương Hạo lôi kéo Triệu Phi Yến tỷ mỗi hai người xuống xe ngựa, đang muốn tiến vào đều nhà phủ thời điểm. Vương Hạo hướng nơi xa nơi hẻo lánh thoáng nhìn, cười cười, cái này ác bá Lý Bưu tặc tâm bất tử, còn đang theo dõi hắn. Vương Hạo trong miệng khẽ động, niệm cái chú ngữ, kia Lý Bưu sống không quá ba ngày. Vương Hạo làm xong đây hết thảy, lôi kéo Triệu Phi Yến tỷ muội tiến vào đều nhà phủ. Triệu Phi Yến tỷ muội biết Vương Hạo là trên trời thần tiên về sau, thần sắc lộ ra phong khinh vân đạm rất nhiều, không còn có trước đó e ngại. Trương Thương thỉnh thoảng quay đầu nhìn, phát hiện ba người dị dạng, càng là cảm thấy ngạc nhiên. Trương Thương thần sắc nghi ngờ quay đầu nhìn, không có chú ý phía trước đường, lại là đụng vào người. "Ôi, ai như thế không có mắt?" Trương Thương cả giận nói, vừa bặn nghẹn đầy bụng tức giận, muốn phát ra tới. "Trương Thương, tính tình không tiểu nha." Vị Trương Thương đụng người kia nói. Trương Thương nghe vậy, cảm thấy thanh âm quen tai, ngẩng đầu nhìn một cái, thấy là một cái mỹ nam tử, không khỏi dọa đến sợ vỡ mật, quỳ xuống. "Hầu gia, tiểu nhân không biết là ngài a, tha mạng a." Trương Thương đập ngẩng đầu lên. Cái này bị Trương Thương va vào một phát người, không phải người bên ngoài, chính là Lưu Ngao được sủng ái nhất nam sủng Trương Phóng, người này tướng mạo cực giai, rất là tuấn mỹ. Nghe người ta nói, ngươi lại tại vì hoàng thượng tuyệt phi, có việc này sao? Trương Phóng hỏi. "Không có không có, bọn hắn là phụ mệnh tới biểu diễn tài nghệ." Trương Thương nói. "Còn dám giảo biện, ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy? Ngươi tới, cho ta kéo xuống loạn côn đánh chết." Trương Phóng khẽ nói, lập tức liền có mấy cái binh giáp đến đem Trương Thương đỡ đi. "Đừng à, hầu gia, tiểu nhân cũng là phụ mệnh lệnh của thiếu gia làm việc à, ngươi không có thể giết ta." Trương Thương hét lớn. "Còn dám cầm thiếu gia tới dọa ta, đánh chết sau cầm trò chó ăn." Trương Phóng nói. Trương Thương thanh âm càng ngày càng nhỏ, khó có mạng sống. Triệu Phi đến hai người thấy Trương Phóng như thế hung tàn, cũng là giật nảy mình, trốn đến Vương Hạo sau lưng. Trương Phóng lúc này mới nhìn chằm chằm Vương Hạo nhìn, hắn hiểu rất rõ Lưu Ngao, đối nam nhân yêu thích càng so nữ nhân. "Không sai không sai, ngược lại là có cái tốt túi ra, bất quá, dạng này liền nghĩ đến cùng ta tranh thủ tình cảm a." "Ngươi tới, cũng kéo xuống loạn côn đánh chết." Trương Phong quát. Lập tức, lại tới mấy cái binh giáp tới bắt Vương Hạo. Lan đi. Vương Hạo một tiếng uống, mấy cái binh giáp lập tức ngã trái ngã phải, che lỗ hai ngã xuống đất không dậy nổi. Nha, khó trách thiếu gia nhà ta giấu giếm ta ra, nguyên lai ngươi còn có bản sự này. Đến a, bắt lại cho ta. Trương Phong hét lớn. Lập tức, mấy chục binh giáp lại lao đến, tới bắt Vương Hạo. Lan đi. Vương Hạo lại là một tiếng uống, lập tức, mấy chục binh giáp vài tiền nhân theo gót, ngã trên mặt đất bị thai không dậy nổi. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Trương Phong giật mình nói. Ta đối nam nhân không hứng thú, ngươi tránh ra cho ta, ta đến tìm Lưu Ngao có chút việc chấm dứt. Vương Hạo nói. Trương Phong thấy Vương Hạo lợi hại, chỉ cho là đến tìm phiền toái. Đều nha trong phủ, há lại cho ngươi làm cản. Có ai không, hộ giá? Trương Phong hô to một tiếng, lập tức, mấy trăm binh giáp tứ phía mà đến, kéo cung cái tên. Công tử cẩn thận. Triệu Phi Yến nhắc nhở. Không có việc gì. Vương Hạo nói, ho nhẹ một tiếng, lập tức, kia mấy trăm binh giáp toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, bị thai lan lộn. Ngươi, ngươi đây là cái gì tà thuật? Trương Phong kinh hãi, hướng lui về phía sau mấy bước. Tà thuật. Vương Hạo cười cười. Ngươi rốt cuộc là ai? Trương Phong hỏi. Gọi Lưu Ngao ra thấy ta. Vương Hạo nói. Tiểu tử, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Ngươi dám gọi thẳng thiên tử tục danh? Trương Phong cả giận nói. Ta có thể gọi ra Lưu Ngao danh tự, tự nhiên biết đây là địa phương nào. Vương Hạo nói. Tốt, ngươi chờ đó cho ta. Trương Phong nói, quay người đi. Không bao lâu, Trương Phong đi theo Lưu Ngao bên người đến. Các ngươi đến, bên trong ngồi. Lưu Ngao cười nói, đối bên người ngã xuống đất binh giáp không hỏi không để ý ngồi liền không cần. Nay đến hỏi ngươi cái tội. Vương Hạo nói. Lớn mật, thấy hoàng thượng, còn không quỳ xuống, còn dám nói bừa hỏi tội, ngươi là nghĩ cựu tộc gặp nạn sao? Trương Phong kêu lên. Hoàng thượng rất lớn sao? Vương Hạo cười nói, dưới chân dâng lên một mảnh tường vân, ba người từ từ lên không. Là thần tiên. Lưu Ngao kinh hãi, quỳ xuống. Sao, làm sao có thể, là ta hoa mắt rồi. Trương Phong cả kinh kêu lên, rùi rùi con mắt. Nhanh, nhanh quỳ xuống, thần tiên giá lâm, không muốn thất lễ. Lưu Ngao nói. Trương Phong nghe vậy, mang theo điểm tâm không cam tình không nguyện quỳ xuống. Lưu Ngao, ngươi trầm mê tự sắc, đại hán giang sơn sớm tối muốn bại trong tay ngươi. Hôm nay bản đế đi ngang qua, cũng đừng mạng ngươi, tự giải quyết cho tốt. Vương Hạo nói, ngón tay một điểm, chỉ thấy hai mảnh phong nhận bay về phía hai người, chính giữa đũng quần. Chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết, Lưu Ngao Trương Phong hai người ngất đi, lại tỉnh lại, đã cùng hoạn quan không khác, càng là thần sắc xin ngốc, lời nói cũng nói không rõ. Vương Hạo làm xong đây hết thảy, chưa làm dừng lại, hướng bầu trời. Công tử, ngươi quá lợi hại, mấy trăm binh giáp tại trước mắt ngươi như không vật gì. Triệu Phi hoa khen, thần tiên tự nhiên không tầm thường, qua ít ngày ngươi liền sẽ không ngạc nhiên. Vương Hạo cười nói, công tử, chúng ta cái này liền đi trên trời sao? Triệu Phi đến hỏi. Ừm, các ngươi nhân gian có cái gì tâm nguyện chưa hết lời nói, có thể cùng nhau chấm dứt. Vương Hạo nói. Triệu Phi đến nghĩ nghĩ, ta muốn đi xem nghĩa phụ, ngày ấy bị đuổi ra phùng phủ, còn không tới kịp tận hiếu đạo. Triệu Phi đến nói. Vương Hạo nhẹ gật đầu, cái này Phùng Vạn Kim là hai người cha đẻ, là nên đi gặp. Ngồi bước vàng. Vương Hạo nói, hướng giang đồ đi. Không bao lâu, ba người rơi xuống một chỗ ngôi mộ. Cái này bên trong chính là nghĩa phụ chính tẩm chi địa sao? Triệu Phi đến hỏi, lộ ra rất là giật mình, lấy Phùng gia tài lực, vì sao chỉ dựng thẳng một cái tiểu tiểu ngôi mộ? Không sai. Vương Hạo nói. Quá đáng ghét, nghĩa phụ dù sao cũng là giang đô danh nhân. Phùng gia gia tài toàn từ nghĩa phụ đàn hát kiếm lấy, sau khi chết thậm chí ngay cả cái gia dáng lăng mộ đều không có, nghĩa phụ dưới suối vàng há có thể nhắm mắt. Triệu Phi Hoa gặp tình hình này, cũng là cả giận nói. Triệu Phi Yến nghe vậy, cũng là nuốt không dưới khẩu khí này. Công tử, ngài đã là thần tiên, có không có cách nào cho nghĩa phụ tu kiến một cái lăng mộ đến? Triệu Phi Yến hỏi. Ngược lại là có thể, bất quá hạ táng loại sự tình này, hay là từ Phùng gia hậu nhân đến làm sự so sánh thỏa đáng. Vương Hạo nói. Công tử ngươi là không biết, người Phùng gia trừ nghĩa phụ bên ngoài, tất cả đều là keo kiệt quỷ, bọn hắn mới sẽ không cho nghĩa phụ nặng mới tu kiến lăng mộ đâu. Mà lại, nghĩa phụ thời điểm chết đúng lúc là ta cùng tỷ tỷ muốn cập kê chi kỷ, ta nghe có người nói nghĩa phụ lúc đầu dự định tại chúng ta cập kê thời điểm đưa chúng ta chút tiền tài, khác lập môn hộ. Nhưng vào ngày hôm đó, nghĩa phụ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân cái chết không rõ, mời công tử tìm ra hung thủ, để nghĩa phụ dưới suối vàng nhắm mắt. Triệu Phi Hoa nói. Yên tâm, một sẽ đi Phùng gia, còn nghĩa phụ của ngươi một cái công đạo, dưới mắt hay là trước tế bái một chút. Vương Hạo nói. Ừ. Triệu Phi đến hai người gật đầu. Vương Hạo sử dụng pháp thuật biến chút tế phẩm đặt ở mộ phần, lại nhóm lửa tự hương. Triệu Phi đến hai người quỳ xuống, ba gõ chín bái về sau, khóc lớn một trận. Tốt, thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta đi Phùng gia một chuyến. Vương Hạo nói. Triệu Phi đến hai người cái này mới đứng dậy. Công tử, ngài có thần tiên chi thuật, có thể hay không giúp nghĩa phụ phục sinh hoàn dương đâu? Triệu Phi đến hỏi. Triệu Phi Hoa cũng là chờ mong nhìn xem Vương Hạo. Chút bản lĩnh này tự nhiên có, bất quá người đều có mệnh, hắn tuổi thọ đã hết, lại hưởng dương gian phú quý, đời sau liền muốn nhiều tai nạn. Vương Hạo nói, kia nghĩa phụ cứ như vậy oan chết sao? Triệu Phi đến hỏi, ta sẽ cho hắn chủ trì công đạo, sẽ không để cho hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Hắn một thế này chết oan, đời sau lại sẽ trôi qua đại phú đại quý, con cháu cả sảnh đường. Vương Hạo nói, Triệu Phi đến tỉ muội nghe vậy, liền không hỏi thêm nữa, theo Vương Hạo hướng giang đô phùng phủ đi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, việc kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy. 0777998892 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 327, Nghiệt Tử PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Rất nhanh, Vương Hạo mang theo Triệu Phi Yến tỷ mỗi hai người tới một chỗ phủ đệ. Chỉ thấy đại môn đóng chặt, cổng cũng vô nửa người. Công tử, hôm nay đúng lúc là sơ năm. Mỗi tháng sơ năm Phùng gia đều sẽ đóng cửa từ chối tiếp khách, tại tổ tử thắp hương bái thần. Triệu Phi Yến nói, vậy chúng ta đi tổ tử nhìn xem. Vương Hạo nhẹ gật đầu, nói, lập tức, Vương Hạo ba người biến mất thân hình, đến Phùng gia tổ tử. Chỉ thấy mấy chục nô bộc quỳ sát tại tổ tử bên ngoài dập đầu, trong miệng nói lẩm bẩm. Vương Hạo mang theo Triệu Phi Yến hai người trực tiếp nhập tổ tử. Bọn hắn thế mà nhìn không thấy chúng ta. Triệu Phi hoang ngạc nhiên nói, chỉ là một cái tiểu tiên thuật, sau khi trở về dạy ngươi. Vương Hạo cười nói, được rồi. Triệu Phi Hoa cao hứng nói, rất nhanh, hai người tiến vào Phùng gia tổ tử, bên trong đang có ba người quỳ gối bồ đoàn bên trên cầu nguyện, phía trên trừ bày ra một chút linh vị, ở giữa nhất còn có ba tôn tượng thần, theo thứ tự là Phúc Thọ Lộc. Chúng ta trước nghe một chút bọn hắn nói cái gì. Vương Hạo nói, lôi kéo ba người nhảy một cái, tiến vào ba cái tượng thần bên trong. Ba vị tượng thần lão gia ở trên, ta Phùng gia gần đây sinh ý điều linh, việc vặt không ngừng, hôm nay lại tới cầu nguyện, thỉnh cầu ba vị lão gia chúc phúc. Một phụ người nói, dập đầu mấy cái. Sau lưng phụ nhân hai nam tử cũng nói một lần, cũng dập đầu. Ba người dập đầu hoàn tất về sau, cái này mới đứng dậy. Phụ nhân quan sát ba tôn tượng thần, không có một chút dị động, lúc này mới thở dài. Ai, đều do ngày đó sai nghe lầm tin các ngươi chi ngôn, như vạn kim vẫn còn, ta Phùng phụ sao lại rơi xuống tình cảnh như vậy? Phu nhân cảm thán nói. Mẫu thân không cần nói nhiều, muốn trách thì trách phụ thân bất công, muốn đem ra tài phân một nửa cho kia hai cái dã nha đầu. Lão đại Phùng Thiên Vân nói. Đúng vậy à, mẫu thân, ta trong mấy ngày qua là vận may không tốt, thua chút tiền, bất quá ta cảm giác ta chẳng mấy chốc sẽ chuyển vận. Lão nhị Phùng Bách Đồng nói. Còn có mặt mũi nói, những cái kia đều là gạt người, 10 lần đánh cược 9 lần thua, ngươi lại cược xuống dưới, là muốn chọc giận chết vi nương à. Phụ nhân Chu Từ Bình nói, mẫu thân lời này của ngươi liền không đúng, những ngày này nhi dù cũng tại thua tiền, nhưng không có trước đó vài ngày thua nhiều, tin tưởng không bao lâu liền có thể vỡ vốn. Phùng Bách Đồng nói, Chu Từ Bình lắc đầu, cái này Phùng Bách Đồng cũng không biết chừng nào thì bắt đầu trầm mê bắt cược, cái này Phùng gia sớm muộn muốn bị hắn bại quang. Ai, các ngươi lớn lên, vi nương cũng quản không được các ngươi thích thế nào thì thế nào đi. Chu Từ Bình nói, khó mà làm được. Ngài là mẹ của chúng ta, sao có thể mặc kệ chúng ta? Đúng, mẫu thân, phụ thân đi đã có không ít thời gian, có hay không nghĩ tới lại tiếp theo một môn dự định à? Phùng Bách Đồng hỏi. Nghĩa tử, cha ngươi hiếu kỳ chưa qua, ngươi dám ngay ở liệt tổ liệt tông mặt nói ra những lời này đến, còn không quỳ xuống. Chu Từ Bình cả giận nói. Mẫu thân không nên tức giận, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Phùng Bách Đồng nói, quỳ xuống, nhìn xem Chu Từ Bình, trong hai mắt lóe tinh quang, lại hướng Phùng Thiên Ngân làm cái nháy mắt. Mẫu thân, tháng này hạ nhân tiền tài không phát ra được. Phùng Thiên Ngân nói. Cái gì? Dùng nhanh như vậy. Vạn kim thời điểm ra đi nhà bên trong không phải còn có 200 ngàn tiền sao. Lúc này mới bao lâu, làm sao liền không có rồi. Chu Từ Bình cả kinh nói. Ai, đều là nhi không tốt, học người ta làm ăn, bị lừa, mất cả chỉ lẫn trải. Phùng Thiên Mân nói. Làm ăn nào có không bồi thường tiền, vừa mới bắt đầu, không nên gấp, nhiều học tập lấy một chút người khác làm thế nào, chậm rãi liền sẽ. Chu Từ Bình nói. Ừ, đa tạ mẫu thân ngại nhân thông cảm. Phùng Thiên Mân nói. Chu Từ Bình nhẹ gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Phùng Bất Đồng. Trăm đồng. Hôm nay ngay trước liệt tổ liệt tông trước mặt, ngươi cho vi nương nói thực ra, ngươi đến cùng thua bao nhiêu? Chu Từ Bình nói. Phùng Bách Đồng nghe vậy, thần sắc co rụt lại. Cũng không nhiều, liền hơn 10 vạn tiền. Phùng Bách Đồng nói. Cái gì? Thua nhiều như vậy, ai, ta Phùng gia muốn bị ngươi bại quang a? Chu Từ Bình suýt nương ất. Mẫu thân đại nhân, thân thể làm trọng. Phùng Thiên Ngân viện Chu Từ Bình nói. Mới hơn 10 vạn tiền, có thể có bao nhiêu, còn chưa đủ ta mấy ngày thua. Mẫu thân, ta đã có một môn kiếm tiền sinh ý, kia Triệu lão bản nguyện ý đưa ta 200 ngàn tiền. Phùng Bách Đồng nói. Chu Từ Bình nghe vậy, thần sắc tốt lên rất nhiều. Là cái gì sinh ý? Nào có tặng không tiền, ngươi nói Triệu lão bản là người thế nào? Chu Từ Bình hỏi. Chính là mở sòng bạc Triệu lão bản, hắn nói muốn giúp đỡ ta Phùng phủ 200 ngàn tiền, tại Phùng phủ xung quanh lại mở một cái sòng bạc, chỉ là có một cái điều kiện. Phùng Bách Đồng nói. Con a, kia Triệu lão bản không phải người tốt, sòng bạc càng là hại người, nhiều thiếu người cửa nát nhà tan, tuyệt đối không thể mắc mưu của hắn a. Chu Từ Bình nói. Mẫu thân, ngài trước hết nghe ta nói hết lời a. Triệu lão bản yêu cầu rất đơn giản, hắn hiện tại còn chưa lấy vợ sinh con. Nói là chỉ cần mẫu thân đại nhân nguyện ý gả đi, liền có thể cho ta 200 ngàn tiền. Phùng Bách Đồng nói. Cái gì, ngươi? Chu Từ Bình nghe vậy, đầu óc nóng lên, nôn mấy ngụm máu tới. Tức chết vi nương a, ngươi đứa con bất hiếu này, từ giờ trở đi, ngươi không phải ta người Phùng gia. Chu Từ Bình đau lòng nhức óc nói. Mẫu thân, ngài không nên tức giận à, ngài nghĩ à, chỉ cần ngài gả đi, ta liền có 200 ngàn tiền. Đến lúc đó trọng chỉnh Phùng gia cũng không phải là không được, lại nói, Triệu lao bảng nhà quân mặt Triệu, đi theo hắn ăn ngon uống say, tổng so thủ tiết mạnh à. Phùng Bách Đồng nói, im ngay, ta không có con trai như ngươi vậy, ngươi cút cho ta, lăn ra Phùng ra. Chu Từ Bình cả giận nói, mẫu thân, đệ cái chủ ý này ta cảm thấy ngài vẫn là có thể cân nhắc. Lời nói thật cùng ngài nói đi, ta làm ăn cũng thua thiệt hơn 10 vạn tiền, nếu là còn không lên lời nói, liền sẽ bị người đánh gãy cánh tay chân, đến lúc đó soi như phế nhân. Phùng Thiên Ngân nói.
Cái gì, ngươi ư?
Chu Tử Bình khó có thể tin nhìn xem Phùng Thiên Ngân. Tại sao có thể như vậy, Thiên Tuyệt ta Phùng gia a? Các ngươi có biết hay không, cái kia Triệu Lao gia hại phải nhiều thiếu người cửa nát nhà tan, hại được bao nhiêu người cầm nữ nhi gắn nợ, cuối cùng bị đùa bỡn sau bán nhập nơi bấm hoa. Vi nương đi theo hắn há có thể có ngày sống dễ chịu, nhất định là sống không bằng chết ta. Chu Tử Bình kêu dên nói.
Thế nhưng là, ta đã đáp ứng Triệu Lao gia, mẫu thân ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng.
Phùng Bách Đồng nói, đứng lên.
Ngươi, các ngươi đây là muốn bức tử Vi nương a?
Chu Tử Bình khí lại là nôn mấy ngụm máu.
Sao có thể nói là bức đâu, mẫu thân, ngài vì nhi tử lấy thân gắn nợ, nhất định sẽ ngàn cổ lưu phương.
Phùng Thiên Mân nói.
Không sai, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền đi quan phủ cáo nâng, nói ngươi hạ độc chết phụ thân ta Phùng Bạc Kim.
Phùng Bách Đồng nói.
Kia đều là các ngươi bày mưu kế, Vi nương trước đó cũng không biết nước trà có độc.
Chu Tử Bình cả giận nói.
Hắc hắc, kia chi phủ lão gia thế nhưng là Triệu lão bản khách quen, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe ngươi, hay là nghe ta đâu?
Huống chi, trước kia ngươi đối kia hai cái dã nha đầu vừa đánh vừa mắng, cũng có động cơ giết người à?
Phùng Bách Đồng nói.
Nói vậy, ta không có giết người, ta đối kia hai cái dã nha đầu đánh chửi, đó là bởi vì các nàng là Phùng Bạn Kim cùng Cô Tô quận chúa Tư Thông Quan Hoàng.
Chu Tử Bình cả giận nói.
Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 328, Lao Thiên gia đến về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, tượng thần bên trong Triệu Phi Yến tỷ bội hai người nghe nói Phùng Bạn Kim quả thật là bị người độc hại, trong lòng kinh sợ vô song, lại nghe nói các nàng thân thế chi mê, càng là ăn sợ nói không ra lời.
Không nên động, xem bọn hắn còn nói cái gì.
Vương Hạo truyền âm nói.
Triệu Phi Yến hai người nghe vậy, lúc này mới ngăn chặn lửa giận trong lòng, nghe xuống dưới.
Hắc hắc, mẫu thân ngài rốt cục thừa nhận, Cô Tô quận chúa thật sao?
Thật sự là không nghĩ tới, vậy mà là nàng, lúc này có thể dọa dẫm quận chúa một bút tự tài.
Phùng Bách Đồng Giang cười vài tiếng.
Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Cái kia quận chúa không phải là các ngươi có thể chọc được.
Chu Tử Bình chặn lại nói.
Hắc hắc, cái kia quận chúa không nghĩ thân bại danh liệt lời nói, liền phải nghe chúng ta.
Mẫu thân, hay là nói một chút chuyện của ngài đi.
Phùng Bách Đồng nói.
Mẫu thân, hiện tại Phùng gia là ta hai huynh đệ làm chủ, ngươi liền đáp ứng đi, miễn cho thụ gia thịt nỗi khổ, đến lúc đó rất khó coi.
Ngươi đáp ứng, chúng ta còn là mẹ con, ngươi nếu không đáp ứng, liền đừng trách chúng ta huynh đệ không khách khí.
Phùng Thiên Ngân cũng gian nở nụ cười.
Các ngươi, ta làm sao sinh các ngươi hai cái này nghiệt tử, thật sự là Lao Thiên không có mắt à?
Chu Tử Bình kêu dên nói.
Lao Thiên gia rất bận rộn, cái kia bên trong quản được chúng ta.
Mẫu thân, ngươi nghĩ kỹ, ngươi nếu là không đáp ứng, đó chính là ngươi ôm hận phụ thân Tư Thông trước đây, lại bởi vì phân gia không vân, lúc này mới lên lòng xấu xa, độc hại phụ thân ta Phùng Bạn Kim tính mệnh.
Phùng Bách Đồng nói.
Ngươi, các ngươi, ai, nghiệt tử a?
Ta đây là tạo cái gì nghiệt?
Chu Tử Bình một tiếng kêu rên, ngã trên mặt đất, thổ huyết không thôi.
Nhanh, mau lại đây người, không thể để cho nàng chết rồi, nếu không bản thiếu ra 200.000 tiền liền ngâm nước nóng.
Phùng Bách Đồng hét lớn.
Lập tức, mọi người một trận luống cuống tay chân, Chu Tử Bình lúc này mới tỉnh lại, nhìn xem như lang như hổ Phùng Thiên Ngân Phùng Bách Đồng hai người, còn sống quả thực so chết còn khó chịu hơn.
Mẫu thân đại nhân nghĩ được chưa?
Phùng Thiên Ngân còn không buông tha Chu Tử Bình, truy vấn.
Đúng lúc này, lại là hét lớn một tiếng truyền đến.
Hai cái xuất sinh.
Vương Hạo hét lớn một tiếng, tượng thần run run một hồi.
Là tượng thần hiển linh.
Đám người thất kinh nói.
Thần tiên lao ra, chúng ta hiếu kính ngài nhiều năm, cầu ban thưởng chúng ta một chút tiền tài, vượt qua trước mắt nan quan a.
Phùng Thiên Ngân hai huynh đệ quỳ xuống đất dập đầu, mừng lớn nói.
Thần tiên lao ra, không muốn cho bọn hắn, giúp ta thu hai cái này đứa con bất hiếu a.
Chu Tử Bình hô.
Phùng Thiên Ngân hai sắc mặt người lập tức đại biến, quay người liền muốn đến để Chu Tử Bình ngậm miệng.
Dừng tay.
Vương Hạo nói, mang theo Triệu Phi Yến hai người hiện ra thân hình.
Là các ngươi.
Phùng Thiên Ngân thấy Triệu Phi Yến hai người, giật mình nói.
Tốt, lúc trước các ngươi chạy nhanh, chưa bắt được các ngươi, hiện tại mình đưa tới cửa, lúc này có thể cứu.
Ta muốn đem các ngươi bắt lại, bán đến Xuân Hương viện đi, ha ha ha.
Phùng Bách Đồng nói, hướng Triệu Phi Yến nào tới.
Vương Hạo thấy thế, nhấc chân chính là một ước, đem Phùng Bách Đồng bị đá ngã tại góc tường, thổ huyết không thôi.
Ngươi là ai?
Phùng Thiên Ngân cả kinh kêu lên.
Vừa mới các ngươi không phải đã nói rồi sao?
Ta chính là Lão Thiên gia, xuống tới thu các ngươi hai cái này đứa con bất hiếu.
Vương Hạo nói, nhấc chân lại là một cước, đem Phùng Thiên Ngân đá cũng là máu tươi cuồn thổ, ngã xuống đất không dậy nổi.
Thần tiên lao ra, cầu ngài hạ thủ lưu tình.
Chu Tử Bình thấy thế, kinh hãi nói,
thế nào, hai cái này đứa con bất hiếu như thế đối ngươi, ngươi còn muốn thay bọn hắn cầu tình?
Vương Hạo hỏi.
Chu Tử Bình nhìn qua Phùng Thiên Ngân hai người, thở dài một hơi.
Ai, 10 tháng hoài thai, cốt nhục ngay cả máu, ta cái này làm mẹ sao có thể nhẫn tâm?
Cầu thần tiên đại nhân khai ân, tiểu nhân nguyện thay hai bọn họ nhận quà.
Chu Tử Bình nói, dập đầu.
Vương Hạo nhìn về phía hai người, chỉ gặp bọn họ ánh mắt tuy có ý sợ hãi, nhưng cũng không có hối cải chi ý quay lại đây.
Vương Hạo nói,
hai người nghe vậy, lộn nhào quỳ gối Vương Hạo trước mặt.
Lúc đầu ta muốn một cước đá chết các ngươi, xem ở mẫu thân ngươi cầu khẩn phân thượng, liền tha các ngươi bất tử, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.
Vương Hạo nói, lại là một cước đá ra ngoài, hai người một trận lăn đất bay vút lên, ngất đi, tỉnh lại cũng chỉ có thể làm so người thực vật tốt một chút xíu đồ đần, cũng không còn có thể hại người. Chu Tử Bình thấy thế, mặc dù kinh hãi, nhưng là biết cũng không cần lo lắng cho tính mạng, cũng liền không dám lại nói. Chu Tử Bình quan sát Triệu Phi Yến hai người, thần sắc một trận kinh hoàng, các nàng làm sao lại cùng thần tiên lão gia cùng đi? Tốt, ngươi hai đứa con trai ta đã giúp ngươi giáo huấn, hiện tại đến phiên ngươi. Vương Hạo nói, là, tiểu nhân không có tận tốt làm cha làm mẹ trách nhiệm, thỉnh thần tiên lão gia hà phạt. Chu Tử Bình quỳ trên mặt đất nói, ta nói chính là ngươi từ nhỏ ngược đãi hai vị tiểu thư sự tình. Vương Hạo nói, Chu Tử Bình nghe vậy giật mình, quả nhiên, cái này thần tiên cùng hai nha đầu này có quan hệ. Tiểu ngươi biết sai, cầu thần tiên lão gia khoan thứ a. Chu Tử Bình dập đầu nói, không muốn cho ta dập đầu, cho các nàng đập. Vương Hạo nói, vâng vâng vâng. Chu Tử Bình nói, quỳ đi đến Triệu Phi Yến hai người trước mặt. Hai vị tiểu thư, trước kia đều là ta không hiểu chuyện, cầu các ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không muốn chấp nhận với ta cho các ngài dập đầu nhận lầm. Chu Tử Bình nói, đống nhiên đập ngẩng đầu lên. Triệu Phi Yến thấy Chu Tử Bình thảm hề hề dáng vẻ, nhướng mày, nghĩ tới thụ mười mấy năm đánh chửi, cũng không có lên tiếng. Được rồi, đứng lên. Vương Hạo nói, hắn nhìn Chu Tử Bình tuổi thọ không lâu, cũng không có ý định nhiều cùng với nàng so đo. Tiểu nhân không dám lên. Chu Tử Bình nói, chúng ta mới từ Phùng Vạn Kim nghĩa địa trở về, kia bên trong quá mức đơn sơ, ngươi biết nên làm như thế nào? Vương Hạo nói, biết, ta ngày mai liền hảo hảo chỉnh đốn, nặng đắp lăng mộ. Chu Tử Bình nói, các ngươi vừa mới nói độc hại nghĩa phụ ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có, cô tô quận chúa là ai? Triệu Phi Hoa hỏi. Chu Tử Bình nghe vậy, thán một tiếng, lúc này mới tướng đến sự tình nói hết mọi chuyện. Triệu Phi Yến hai người nghe vậy, càng là kinh sợ vô song. Các ngươi liền vì như vậy ít tiền tài, vậy mà hợp như hại nghĩa phụ ta, chết không có gì đáng tiếc. Triệu Phi Yến nói, công tử, chúng ta đi thôi, ta không muốn nhìn thấy nàng. Triệu Phi Hoa nói, cho phụ thân các ngươi thắp nén hương lại đi. Vương Hạo nói, ừm. Hai người nói, cho Phùng Vạn Kim linh vị dân hương, dập đầu mấy cái. Hai người dập đầu hoàn tất về sau, Vương Hạo mang theo các nàng rời đi phục vụ. Tướng vân phía trên, Triệu Phi Yến than nhẹ một tiếng, công tử, ngươi nói trên đời này nếu là không có người xấu tốt biết bao nhiêu. Triệu Phi Yến nói, thế giới từ không tới có tốt liền có hỏng, người tốt thụ gặp chắc trở đời sau đại phú đại quý, lòng mang ý đồ xấu còn có 18 tầng địa ngục cùng lấy bọn hắn đâu. Vương Hạo nói, Triệu Phi Yến nghe vậy, lúc này mới nhẹ gật đầu, không cần đi nhìn xem các ngươi mẹ đẻ. Vương Hạo hỏi, hai người nghe vậy, thần sắc một trận do dự, ngay tại cái này xem đi. Vương Hạo nói, chỉ tay một cái, trước mắt xuất hiện một màn ánh sáng, hiện ra cô tô quận chúa khuôn mặt. Hai người nhìn một trận động dung. Đi thôi, công tử, này nhân gian ố uế, ta không nghĩ lại ở lại. Triệu Phi Yến nói, ta cũng vậy, trên trời cùng nhân gian so có cái gì không giống sao? Triệu Phi Hoa nói, trên trời rất sạch sẽ, các ngươi sẽ trôi qua rất vui vẻ. Vương Hạo nói, lập tức, Vương Hạo mang theo hai người hướng tiên đình đi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy. 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện chương 329 nộ không ra lọ kê s cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch Triệu Phi Yến tỷ muội hai người kiến thức phạm trần cho hề về sau không tại lưu niệm nhân gian theo Vương Hạo đi tiên đỉnh. Vương Hạo cũng đúng hẹn tự mình xuống bếp, mỗi ngày đều đã làm nhiều lần mỹ vị món ngon. Triệu Phi Hoa cao hứng chi hơn, cùng Vương Hạo càng là thân mật vô gian. Triệu Phi Hoa tâm lý vốn là đối Vương Hạo có sở ưa thích, hai người cùng phòng nước chảy thành sông. Cũng không lâu lắm, Triệu Phi Yến cũng tại Triệu Phi Hoa an bài xuống, đem thân thể cho Vương Hạo. Vương Hạo đẩy ngã Triệu Phi Yến hai người về sau, hệ thống thời gian gia tăng 40 ngày. Thời gian ung dung mà qua, cách Vương Hạo lần trước hạ giới đã qua đi 37 ngày, nhân gian đã là công nguyên 8 năm. Tôn Ngộ Không tại Thái Thượng lão quân lò bắt quái bên trong đã nung khô 7749 ngày, giờ phút này hệ thống tựa hơn thời gian 13-14 ngày. Một ngày này, Vương Hạo giá lâm đầu xuất cung. La Thiên Đế đến. Thái Thượng lão quân cung nên nói: "Ừm, Tôn Ngộ Không thế nào rồi?" Vương Hạo hỏi. "Còn kém mấy canh giờ?" 365 khỏa bản đảo cơ bản luyện hóa xong, đã trở về chốn cũ, luyện thành Bất Chu Sơn Thạch. Thái Thượng lão quân nói. Ừm. Vương Hạo nhẹ gật đầu, đi đến lò bắt quái trước. Chỉ thấy ba người cao lò bắt quái bên trong ánh lửa ngút trời, bên cạnh đang có hai cái thủy hỏa đồng tử tại quạt gió thêm nước. Vương Hạo không để lại dấu vết nhìn hai cái đồng tử một chút. Tham kiến tiên đế. Hai cái đồng tử một người cầm quạt lá cỏ, một người cầm thái thanh ấm. Đem ấm cho ta. Vương Hạo nói. Vâng. Thủy đồng tử nói, trình đi lên. Vương Hạo từ quầy bán quả vật xuất ra một bao hỗn độn cà phê ngược lại đi vào, lay động mấy lần, lại trả lại thủy đồng tử. Đều đổ vào. Vương Hạo nói, "Là thiên đế." Thủy đồng tử tiếp nhận, hướng khảm mực nước ngược lại đi vào. Vừa đổ vào không bao lâu, lò bắt quái một trận lắc lư, chỉ nghe phá sát thanh âm truyền đến. "A, lão tôn lại xuống tới." Tôn Ngộ Không tại lò bắt quái bên trong vui sướng kêu lên. "Thiên đế, ta nghe tới ngươi nói chuyện, ngươi ở bên ngoài đúng hay không, còn muốn đốt lão tôn bao lâu?" Tôn Ngộ Không hỏi. "Còn có mấy canh giờ, lò bắt quái nước thiêu khô ngươi liền có thể ra." Vương Hạo nói. "Tốt, lão tôn liền lại chờ chút." Tôn Ngộ Không nói. Vương Hạo cũng không nhiều lời, rời đi đâu xuất cùng. Không lâu lắm, chỉ nghe phải bịch một tiếng, Tôn Ngộ Không tại hỗn độn cà phê tác dụng dưới, xung kích đến đại la kim tiên cảnh giới, luyện thành hỏa nhãn kim tinh, nổ tung lò bắt quái, bay ra. Ôi, Thái thượng lão quân gặp hắn lò bắt quái bị Tôn Ngộ Không nổ nát vụn, đau lòng không được, lại gặp lô hỏa dịch nghiêng, ăn mòn mặt đất, xuống địa tiên giới lưu sụt dưới. Thái thượng lão quân thấy thế, lập tức đem bụi bặm hất lên, muốn chế trụ lửa than dịch, nhưng không ngờ bụi bặm bị đốt bốc khói. Vừa mới bắt đầu ngày mới đế tại nước bên trong thêm là cái gì, ngay cả lô hỏa dịch cũng có cái này uy lực. Thái thượng lão quân kinh hãi nói: "Lão quan, thiên đế bản sự cao vô cùng, ngươi không phải kinh ngạc, lão tôn phải đại náo thiên cung. Thế nào, ngươi đốt ta lão tôn 7749 ngày, để lão tôn đánh ngươi mấy cây gậy hạ giận như thế nào?" Tôn Ngộ Không nói: "Đi đi đi, nhanh đi Nam Thiên môn, đừng lầm thiên đế đại sự." Thái thượng lão quân nói: "Tốt ta, hôm nào lại đến linh giáo?" Tôn Ngộ Không nói, ngã nhào một cái bay đến Nam Thiên môn cùng Lý Tịnh binh mã đánh lên. Vương Hạo trước đó chào hỏi, Lý Tịnh không động dùng linh lung huyền hoàng bảo tháp, Na Cha cũng không vận dụng cốt thép cùng pháp bảo, bị Tôn Ngộ Không đánh cho trên nhảy dưới tránh, ngã xuống đất một mảnh. "Con khỉ ngang ngược, ngươi đủ, không sai biệt lắm là được." Lý Tịnh nói. "Hắc hắc." Tôn Ngộ Không cười hai tiếng, khí cũng ra đủ rồi, bay đến Lăng Tiêu điện đi. "Thiên đế, ta lão Tôn đến." Tôn Ngộ Không đứng tại Lăng Tiêu bảo điện, khí thế nguy nga. "Không sai." Vương Hạo cười nói. "Thế nào, lão Tôn hiện tại cũng là đại la kim tiên, muốn hay không qua hai chiêu?" Tôn Ngộ Không khiêu khích nói. "Không muốn." Vương Hạo cười nói. "Thiên đế sẽ không là sợ rồi sao?" Tôn Ngộ Không cười nói. "Ngươi chút bản lĩnh này, còn không phải đối thủ của ta." Vương Hạo nói. "Có đúng không, nhìn bổng." Tôn Ngộ Không nói, một côn đánh qua. Vương Hạo cười cười, duỗi tay nắm lấy đánh tới như ý kim cô đồng, hất lên, đem Tôn Ngộ Không văng ra ngoài, ngã tại góc tường, bụi bặm đầy trời. Tôn Ngộ Không bỏ lên, toàn thân đau nhức. "Không đánh không đánh, ngươi thế nào lợi hại như vậy đâu?" Tôn Ngộ Không nói. "Chờ một chút tiếp dẫn nên đến, ngươi chút bản lĩnh này hắn cũng có thể hai lần thu thập ngươi." Vương Hạo nói. "Tiếp nhưng làm sao bây giờ? Lão Tôn cũng không muốn bị hắn ép 500 năm a." Tôn Ngộ Không hỏi. "Tự nhiên không gọi ngươi ăn thiệt thòi." Vương Hạo nói, từ đại đạo trên ngòi bút giật xuống ba cây hào bao tới. "Cầm đi." Vương Hạo nói. Tôn Ngộ Không rỗi ra hai tay, vương lấy ba cây hào bao. "Đây là cái gì?" Tôn Ngộ Không hỏi. "Thời điểm then chốt cứu ngươi mệnh đồ vật." Vương Hạo nói. "Được." Tôn Ngộ Không nói, đem ba cây hào bao thả ở sau bóp. "Tiếp xuống làm thế nào?" Tôn Ngộ Không hỏi. "Ngươi ngồi xuống, kia tiếp dẫn không phải dễ lừa gạt." Vương Hạo nói. Tôn Ngộ Không theo lời, ngồi xuống. Vương Hạo vươn tay ra, trong tay hiện hiện một cái trứng gà, đưa tay bắn ra, ném vào Tôn Ngộ Không nghe mà cùng. Tôn Ngộ Không nhíu nhíu mày, trứng gà đống nhiên vỡ ra, đem Tôn Ngộ Không tu vi tăng lên tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Vương Hạo lại hiện ra 6 đạo bản quay, vô số công đức tiến vào Tôn Ngộ Không thân thể, cảnh giới tăng lên tới chuẩn thánh. Lại là một đạo hồng mông tử khí từ Vương Hạo thân thể bay ra, tiến vào Tôn Ngộ Không thân thể. Tôn Ngộ Không đống nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy bốn phía huyền như hạt bụi. Đây chính là thánh nhân lực lượng. Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói: "Cái này độn một hồng mông ngươi hấp thu không được, chỉ là tạm thời cho ngươi mượn dùng, ngươi đi Nam Thiên môn bên ngoài đùa nghịch đi." Vương Hạo nói. "Tốt đâu, chính muốn thử một chút cái này thân khí lực." Tôn Ngộ Không nói, bay đến Nam Thiên môn. Lý Tịnh thật vất vả thu thập xong tàn cuộc, thấy Tôn Ngộ Không lại bay tới, thần sắc cảnh giác. "Hầu tử, ngươi tại sao lại đến rồi?" Lý Tịnh hỏi. "Thiên đế gọi ta đến cùng các ngươi đùa giỡn một chút." Tôn Ngộ Không nói, một gậy đánh qua. "Làm càn." Lý Tịnh giận dữ, thế ra trong tay linh lung huyền hoàng bảo tháp, một đem liền đem Tôn Ngộ Không bao lại. "Lớn." Tôn Ngộ Không hét lớn. Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp lập tức cao lớn 3,000 trượng. "Tiểu, Tôn Ngộ Không lại co lại nhỏ đến thường nhân lớn nhỏ, chính là ra không được." "Ha ha ha." Lý Tịnh Na Trà cười to. "Lý Tịnh, ngươi mau thả lão Tôn ra, lầm thiên đế đại sự, muốn ngươi để mặt." Tôn Ngộ Không cả giận nói. "Nghĩ ra được, cầu ta a." Lý Tịnh cười nói. Na Trà mấy người cũng là cười cười. "Phụ thân, hay là thả hắn ra đi, để nhi cùng hắn đùa giỡn một chút, cái này ngàn năm qua quá thái bình, nhi trên tay võ nghệ đều lạnh nhạt." Na Trà nói. "Cũng tốt." Lý Tịnh nói, thu Linh Lung Huyền Hoàng Bảo Tháp. "Tốt ngươi cái Lý Tịnh, dám đánh lén lão Tôn." Tôn Ngộ Không giận dữ, đáy lòng càng là hoảng sợ, khó trách Thiên Đế ổn thỏa tam giới bảo tọa, quan một cái giữ cửa trong tay pháp bảo liền lợi hại như thế, kia đưa tới còn không phải không tốt. "Tôn Ngộ Không, đến, ta cùng ngươi đuổi địch." Na Cha cười to, dựng lên phong hỏa luân, nhấc lên hỏa tiêm thương vọt tới Tôn Ngộ Không trước mặt. "Tới thì tới." Tôn Ngộ Không giận dữ, vung lên như ý kim cô đồng đánh qua. Chỉ thấy đồng thương đồng thời, nguyên khí cuồn cuộn, không có qua mấy hiệp, Na Cha liền thua trận, bị một gậy đánh bay. Lý Tịnh thấy thế, cũng không đi hỗ trợ, Na Cha muốn dùng thượng Thiên Đế pháp bảo. Tôn Ngộ Không cũng muốn nháy mắt bại trận, hay là Thiên Đế pháp bảo tốt. Lý Tịnh sờ lấy Linh Lung Huyền Hoàng bảo tháp, cười nói: "Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 330, tiếp dẫn lòng bàn tay PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Na Cha bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh bay về sau, nổi giận đùng đùng bay trở về. "Tiểu Hoa Nhi, lại đến chứ?" Tôn Ngộ Không cười to nói. "Chết hầu tử, ngươi khí lực thật to lớn, ta thay cái binh khí đánh với ngươi." Na Cha nói, biến hóa ra 3 đầu 8 cánh tay, đều cầm pháp bảo, chủ cầm Vương Hạo tại thẳng chỉ huyện cho hắn cốt thép. "Ha ha ha, lão tôn hiện tại thế nhưng là thánh nhân tu vi, ngươi một cái kim tiên còn chưa đáng kể, thay cái binh khí cũng là hưởng công. Tôn Ngộ Không cười to nói, có đúng không, vậy ngươi đi thử một chút. Na Cha nói, nào tới. Tới thì tới. Tôn Ngộ Không cười to, kim vô đồng nên đón tiếp lấy. Chỉ nghe bang một tiếng, Tôn Ngộ Không sắc mặt đại biến, kim vô đồng lại bị Na Cha cốt thép gõ gong. Như ý như ý, theo ý ta. Tôn Ngộ Không một tiếng hô, kim vô đồng lại là không thể lại phục hồi. Ha ha ha, ngươi binh khí này không được a. Na Cha cười to nói, ngươi cái thằng nhóc rách rưới, dám hủy ta thần binh. Ngươi đây là cái gì binh khí, so lão Tôn Như Ý kim cô đồng còn lợi hại hơn. Tôn Ngộ Không quát, ha ha, đây là thiên đế ban thưởng binh khí, ta còn không dùng pháp thuật đâu, nếu không ngươi lợi hại hơn nữa cũng chạy không thoát. Na Cha cười to nói, thiên đế đưa cho ngươi, khó trách không được, hắc hắc, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có, ta cũng có. Tôn Ngộ Không nói, niệm động chú ngữ cũng thay đổi cái ba đầu sáu tay ra, nắm tay hướng cái hót một chảo, biến ra ba cây bồng tử tới. Chính là Vương Hạo từ đại đạo dưới ngòi bút giật xuống ba cây hào bao. Tiểu Hoa Nhi lại đến. Tôn Ngộ Không nói, bay nhảy đi lên. Lập tức hai người đánh cho khí thế ngất trời, thiên cung rung chuyển. Không nói đến Nam Thiên Môn một trận nào chiến, ở xa phương Tây Linh Sơn tiếp dẫn, Chuẩn Đề, Nhiên Đăng, Đa Bảo bốn người lại là đều xem tại mắt bên trong. Cái này Tôn Ngộ Không có mấy phân bản sự, đi một chuyến Lăng Tiêu Điện, ra liền có thánh nhân tu vi. Tiếp dẫn nghi ngờ nói, muốn đột phá đến thánh nhân nhất định phải hồng mông tử khí, chẳng lẽ nói Hạo Thiên bị hắn giết rồi? Đa Bảo hỏi, không có khả năng, Hạo Thiên tu vi của người này không cao, thủ đoạn lại tầng tầng lớp lớp, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền bị giết. Nhiên Đăng nói, cái này Tôn Ngộ Không, bản tọa cũng là tính ra hắn có thể đại náo thiên cung, cho Hạo Thiên khó xử. Lúc này mới nửa đường xuất quan hóa thân bổ đề giáo hắn chút bản sự, thật cũng không để bản tọa thất vọng. Chuẩn Đề cười nói, thời nay không giống ngày xưa, kia Hạo Thiên trọng chỉnh hồng hoang ngược lại là tiện nghi chúng ta, cái này 1000 năm có thể so quá khứ mấy trăm ngàn năm. Bản tọa không chỉ tiêu 6 hồn cờ nguyện rủa chi lực, càng là tại tu di thế giới đột phá thánh nhân, đến thiên đạo cảnh giới. Tiếp dẫn nói, căn cứ ra đệ tử sửa sang lại tuyên báo đến xem, Hạo Thiên chưa hề cùng thiên đạo cảnh giới giao thủ qua. Chuẩn Đề nói, hán điểm kia tu vi, ngay cả nguyên thần đều không có phân ra đến, cũng chính là bằng vào trong tay có mấy món bảo bối, nếu không ngày đó vạn tiên trận há có thể để hắn quát tháo. Tiếp dẫn nói, nói đến, cũng nên muốn về bản tọa thất bảo diệu thụ, chỉ cần bắt về thất bảo diệu thụ, lại luyện hóa tu di thiên đạo, bản tọa cũng có thể leo lên thiên đạo cảnh giới. Chuẩn Đề cười nói, Nhiên Đăng, cái này ngàn năm qua ngươi cùng quản lý Tây Phương giáo rất là không tệ, bản tọa sư minh đệ hai người vừa ra tu di thế giới không lâu, ngươi nói xem, Hạo Thiên cái này ngàn năm qua đều làm những gì? Tiếp dẫn nói, nói đến cũng kỳ quái, những năm này Hạo Thiên luôn luôn hướng nhân gian chạy, mà lại mỗi lần về tiên đỉnh đều muốn mang một cái mấy nữ nhân. Nhiên Đăng nói, hắn còn tốt cái này một ngụm. Cũng đúng, tiểu tiểu một cái nguyên anh, còn không thể tiêu trừ thất tình lục dục, ngươi kỹ càng tấu tới. Tiếp dẫn nói, lập tức, Nhiên Đăng đem thu thập tình báo nói hết mọi chuyện, nghe Tiếp dẫn Chuẩn Đề hai người là trợn mắt hốt mồm. Cái này Hạo Thiên coi là ổn thỏa tam giới bảo tọa, không muốn phát triển, sớm tôi muốn diệt vong. Tiếp dẫn nói, không sai, này lên kia xuống, hôm nay là nên ta Tây Phương giáo dương danh chư thiên bản giới. Chuẩn Đề nói, tốt, cũng nên bản tọa đi tiên đình một chuyến, hàng phục cái này yêu hầu, vì ngăn chặn thế nhân lung dung miệng, còn cần để hắn lại thụ 500 năm gặp chắc trở. Tiếp dẫn nói, thiện hai thiện hai. Chuẩn Đề ba người nói, Tiếp dẫn không nói thêm gì nữa, cưới 10000 trượng kim quang rời đi Linh Sơn, hướng tiên đình đi. Giờ phút này, Tôn Ngộ Không cùng Na Cha đánh thẳng phải tia lửa tung tóe, khó hòa giải. Na Cha chưa đem hết toàn lực, Tôn Ngộ Không cũng không vận dụng thánh lực, hai người cân sức ngang tài. Ngay tại hai người đánh nhau thời điểm, phía tây 10000 trượng kim quang mà đến, phản âm nổi lên bốn phía, thụ thương binh giáp thương thế khỏi hẳn, liền ngay cả Tôn Ngộ Không Na Cha cũng dừng lại đánh nhau. Người nào? Lý Tịnh thấy dị tượng này, hô, ta chính là phương Tây thế giới Cực Lạc Phật Tổ A Di Đà Phật, chuyên tới để hàng yêu. Tiếp dẫn cười nói, Lý Tịnh nghe vậy, đại hỉ, nguyên lai là phương Tây Phật Tổ, ta chính là Nam Thiên Môn thủ tướng Lý Tịnh, gặp qua. Lý Tịnh nói, Hạo Thiên đại đế đâu? Vì sao không gặp người khác? Tiếp dẫn hỏi. Lý Tịnh sắc mặt lập tức hiện ra một tia bối rối. Cứ nói đừng ngại. Tiếp dẫn nói, khởi bẩm Phật Tổ, thiên đế hắn mới bị cái này hầu tử tập kích, dưới mắt đã là trọng thương không dậy nổi, nhìn Phật Tổ đại từ đại bi, cứu ta thiên đế tính mệnh. Lý Tịnh nói, thiên đế thủ đoạn thông thiên, làm sao sẽ bị hắn một cái yêu hầu tập kích? Tiếp dẫn hỏi, Phật Tổ có chỗ không biết, mới thiên đế ngay tại Lăng Tiêu Điện cùng chư vị thiên phi triển miên, nhất thời không quan sát, lúc này mới gặp thủ. Lý Tịnh nói, ha ha ha, cái này Hạo Thiên quả nhiên chết tại nữ nhân trên người. Tiếp dẫn cười to trong lòng, không có vội hay không, đợi bản tọa thu cái này yêu hầu lại nói. Tiếp dẫn nói, nơi nào đến đầu trọc, ngươi cũng dám cùng ta lão tôn khiêu chiến, kia Hạo Thiên đều bị lão tôn đánh thành trọng thương, đoạt hắn hồng mông tử khí, ngươi có bản lãnh gì tuyên bố thu lão tôn? Tôn Ngộ Không hỏi, ta bản sự cũng không ít, chính là nói lên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết, ngươi hay là nói một chút ngươi có bản lĩnh gì? Tiếp dẫn cười nói, lão tôn thủ đoạn nhiều đấy, ta có 72 loại biến hóa, vạn kiếp bất lao trường sinh, sẽ giá bổ nhà mây, nhảy lên 108,000 giảm. Tôn Ngộ Không cười to nói, đây đều là một chút kết thúc bản sự, ngươi đã có thể nhảy lên 108,000 dặm, bản tọa cùng ngươi làm cược. Tiếp dẫn cười nói, ngươi muốn làm gì cược? Tôn Ngộ Không hỏi, ngươi như có bản lĩnh lật ra bản tọa bàn tay coi như ngươi thắng, bản tọa ở nơi nào tới thì về nơi đó, cũng mặc kệ ngươi không phải là. Ngươi như không bay ra khỏi bản tọa bàn tay, hết thảy đều từ bản tọa định đoạt. Tiếp dẫn cười nói, ngươi tiểu tiểu một bàn tay, lão tôn như thế nào không bay ra khỏi, liền theo ngươi. Bất quá, lão tôn nếu là thắng, ngươi muốn chịu lão tôn một vậy. Tôn Ngộ Không nói, có thể được, có thể. Tiếp dẫn cười to nói, xuề bàn tay ra tới. Lão tôn đến. Tôn Ngộ Không nói, đem thân nhảy lên, nhảy đến tiếp dẫn lòng bàn tay. Khi nào bắt đầu? Tôn Ngộ Không hỏi. Tôn liền chính là. Tiếp dẫn cười nói, lão tôn đi. Tôn Ngộ Không nói, một phiên cân đầu, vừa đi 108,000 dặm, lại phiên cân đầu, lại đi 108,000 dặm. Tôn Ngộ Không lật mấy cái bổ nhào, tựa hồ đến chân trời, chỉ thấy năm cùng màu đỏ thịt sắt trụ trời ngăn trở đường đi. Ha ha, tên chọc đầu này rong rạc, lão tôn hay là lưu cái ký hiệu, miễn cho hắn chơi xấu. Tôn Ngộ Không nói, dùng Vương Hạo cho hắn hảo mà biến ra bút lông đến, viết xuống Tề Thiên Đại Thánh từng du lịch qua đây, lại vùng ngâm nước tiểu. Tôn Ngộ Không làm xong những này, lại là mấy cái bổ nhào bay trở về. Đầu chọc, lão tôn thắng, chuẩn bị chịu lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Không nói, không đổi. Con khỉ ngang ngược, ngươi hảo hảo nhìn xem, ngươi có hay không bay ra bản tọa lòng bàn tay. Tiếp dẫn cười nói, năm ngón tay dựng thẳng lên. Tôn Ngộ Không nhìn lại, quá sợ hãi. Lão tôn rõ ràng bay đến chân trời, khắc vào năm cái trụ trời bên trên, vì sao bọn chúng trong tay ngươi? Tôn Ngộ Không kinh hãi nói, con khỉ ngang ngược, ngươi thua, nay liền muốn ngươi thoát thân không được. Tiếp dẫn nói, lật tay đi ép Tôn Ngộ Không, lại phát hiện tay làm sao cũng lật không nổi đến, tựa như trong tay có cái gì vật nặng, lúc này mới kinh hãi, không khỏi hướng năm ngón tay xem xét. Chỉ thấy kia Tề Thiên Đại Thánh từng du lịch qua đây bắt tự lóe ra lớn đạo quan mang. Đây là. Tiếp dẫn có vẻ hơi kinh hoàng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 331, tiếp dẫn chuẩn đề cùng bị bắt ê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, Tôn Ngộ Không thấy tiếp dẫn thất kinh, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nở nụ cười. Đầu chọc, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói muốn để lão tôn thoát thân không được, ngươi ngược lại là đến a? Tôn Ngộ Không kêu lên. Con khỉ ngang ngược, chớ có tùy tiện. Tiếp dẫn cười nói, dùng một cái tay khác đi bắt Tôn Ngộ Không, lại phát hiện một cái tay khác cũng không động đậy. Đây là có chuyện gì? Bản tọa đã có thiên đạo tu vi, vì sao sẽ còn thụ người chế trụ? Tiếp dẫn kinh hãi. Hắc hắc, đầu chọc, ngươi không động thủ, ta lão tôn nhưng muốn động thủ. Vừa mới ngươi thế nhưng là nói, ta lão tôn thắng liền muốn chịu lão tôn một gậy, tới đi, ăn lão tôn một gậy. Tôn Ngộ Không cười nói, một gậy đánh ra. Xuất sinh, còn không ngừng tay. Đúng lúc này, phương tây lại là 10.000 trượng kim quang bay tới, chuẩn đề cũng tới. Tôn Ngộ Không nghe vậy, toàn thân run rẩy. Thanh âm này, làm sao cùng sư phụ thanh âm giống như? Tôn Ngộ Không không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, thấy lại là một người đầu trọc, không khỏi yên tâm không ít. Ngươi lại là ở đâu ra đầu trọc, là đến giúp hắn sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Đồ hỗn trướng, xem thật kỹ một chút bản tọa là ai. Chuẩn đề nói, biến thành một đạo nhân. Sư phụ. Tôn Ngộ Không kinh hãi, quỳ xuống đất mà bái. Không biết sư phụ giá lâm, Ngộ Không dập đầu. Tôn Ngộ Không cả kinh nói, đây là ngươi sư thúc, ngươi cũng dám đánh, không thể để ngươi sống nữa. Chuẩn Đề nói, tay áo hất lên, Tôn Ngộ Không bị quật bay mấy trăm ngàn bên trong, thổ huyết không thôi. Hạo Thiên, ngươi thật sâu tính toán, việc này tuyệt không thôi. Chuẩn Đề nói, đi đỡ tiếp dẫn, lập tức sắc mặt cũng là biến đổi. Sư Minh, ngươi làm sao? Chuẩn Đề giật mình nói, hắn làm sao đỡ bất động tiếp dẫn, giống như bám rễ sinh trồi đồng dạng. Ai, là chúng ta chủ quan, bị Hạo Thiên tính toán. A, ngươi đi mau, cho ta Tây Phương giáo lưu cái hương hỏa, 500 năm sau lại cùng hắn so đo. Tiếp dẫn nói. Chuẩn Đế nghe vậy, trong lòng hãi nhiên, không dám ở lâu, liền muốn hướng phương tây đi. Đúng lúc này, Lăng Tiêu bảo điện đại môn rộng mở, Vương Hạo đi ra. Chuẩn Đế, ngươi dám chạy thử một chút? Vương Hạo cười nói. Chuẩn Đế nghe vậy, biết chạy không được, cũng không còn chạy, chờ lấy Vương Hạo chỉnh diện. Tham kiến tiên đế. Mọi người hành lễ nói. Vương Hạo giơ tay lên một cái, mọi người đứng lên. Hạo Thiên, là ngươi, ngươi không phải bị Tôn Ngộ Không đánh thành trọng thương rồi? Tiếp dẫn kinh hãi nói. Ngươi đây cũng tin, thế nào, hôm nay ngươi hai vị sống ta tiên đỉnh, có gì muốn làm a? Vương Hạo hỏi. Chúng ta là đến trừ yêu. Tiếp dẫn nói. Không sai, Hạo Thiên, ngươi không muốn thiện ác không phần, chúng ta tới giúp ngươi bình yêu, ngươi còn ác ngôn tương hướng. Chuẩn Đề nói. Tới giúp ta. Thật sao? Các ngươi một cái hóa thân bổ để gọi Tôn Ngộ Không đến đại náo thiết cùng, một cái lật ngược phải trái tại hạ giới hỏng thanh danh của ta, còn dám nói là tới giúp ta. Vương Hạo cười nói. Nói năng bậy bạn, bổ đề là ai, bản tọa không biết. Chuẩn Đề cả giận nói. Thật sao? Tôn Ngộ Không, ngươi đến nói, người kia là ai? Vương Hạo nói, Tôn Ngộ Không từ phương xa bay trở về, khóe miệng còn có máu tươi. Tôn Ngộ Không giả thánh tu vi, làm sao địch nổi Chuẩn Đề thật thánh nhân? Sư phụ, ngươi thật hung ác, nếu không phải thiên đế ba cây hàm bao, vừa mới lao tôn liền bị ngươi một tay áo vung chết rồi. Tôn Ngộ Không nói. Ngươi đồng đốc, ngươi vậy mà không chết. Hảo, nguyên lai cái này đều là các ngươi hùn bốn tính toán. Chuẩn Đề cả giận nói. Đừng nói khó nghe như vậy, là các ngươi tính toán ta không thành, bị ta nhìn thấu, ngược lại quái lên ta tới. Vương Hạo cười nói. Ngươi muốn thế nào? Chuẩn Đề hỏi. Ngàn năm trước ân oán là nên chấm dứt, thiên đạo cảnh giới đã là các ngươi cực hạn. Vương Hạo cười nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiếp dẫn cả kinh nói. Không làm gì, ta kia bàn trong vườn đảo có một viên bàn đảo cây, ngàn năm chưa từng nở hoa, vừa vặn mượn hai vị dùng một lát. Vương Hạo nói. Hai người nghe vậy, lập tức kinh hãi. Hạo Thiên, quên đi thôi, bản tọa thừa nhận ngươi lợi hại, chúng ta đánh không lại ngươi, sau khi trở về tu nạp Phật giáo thế lực, cũng không tiếp tục đối địch với ngươi. Tiếp dẫn nói. Các ngươi ba lần bốn lượt hỏng thanh danh của ta, lại tại hạ giới truyền lưu thắng lưu vinh xá lợi Phật pháp, làm hại nhân gian, lưu các ngươi không được. Vương Hạo nói, ngón tay một vòng đem Tiếp dẫn kéo ngã xuống mặt đất. Sư đệ, chạy mau. Tiếp dẫn kinh hãi. Chuẩn đề không dám dừng lại, bay ra trăm bên ngoài và dặm. Chạy không được rồi. Vương Hạo cười nói, vươn tay ra, chỉ thấy tay kia kéo dài mấy triệu bên trong, đem chuẩn đề cầm trong tay, cầm tới tiên đỉnh. Hạo Thiên, ngươi thật là một cái dị số, ngươi mới bao nhiêu lớn điểm tu vi, liền có như thế hung uy. Ngươi chờ, nhất định có người có thể thu ngươi. Chuẩn đề cả giận nói, cái này cũng không nhọc đến phiền hai vị nhọc lòng, áp đi. Vương Hạo nói, dẫn đầu hướng bàn đảo vừa đi. Bàn trong vườn đảo, 3,600 khỏa bàn đảo kết lấy quả, chỉ có ở giữa nhất viên kia bàn đảo cây không có nửa điểm động tĩnh. Hạo Thiên, ngươi thật muốn bắt chúng ta tế cây? Tiếp dẫn hoảng sợ nói, cái này còn có thể có thật giả? Đẩy đi vào đi. Vương Hạo cười nói, chậm rãi. Tôn Ngộ Không nói, chuẩn đề nghe vậy, thần sắc vui mừng. Ngộ Không, nhanh, cho Thiên Đế văn mải, không muốn cầm vi sư tế cây a. Chuẩn đề hét lớn. Hiện tại chịu nhận lao tôn rồi. Vừa mới một tay áo kèm chút vùng chết lao tôn diệt khẩu thời điểm làm sao không nhận lao tôn. Tôn Ngộ Không hỏi. Lao tôn vẫn cho là tìm cái tốt sư phụ, liền xem như không thể tại trước mặt người khác nhắc lên danh hào của ngươi cũng liền thôi, thế nhưng là, ai? Tôn Ngộ Không thở dài nói. Vậy ngươi há miệng muốn làm gì? Chuẩn đề cả giận nói. Đầu chọc, ngươi còn thiếu ta một gậy, có nhớ hay không? Tôn Ngộ Không nhìn xem Tiếp dẫn, hỏi. Ngươi đều không có chạy qua bản tọa lòng bàn tay, chết cũng không nhận. Tiếp dẫn cả giận nói. Ai nói không chạy nổi? Tiếp dẫn, đừng nói bản đế khi dễ ngươi, dạng này, liền cho ngươi thêm một cơ hội, Tôn Ngộ Không nếu có thể chạy ra ngươi lòng bàn tay, ngươi liền chịu hắn một gậy, như thế nào? Vương Hạo hỏi. Vậy nếu là hắn chạy không ra đâu? Tiếp dẫn hỏi. Chạy không ra hôm nay cũng không cần mạng ngươi. Vương Hạo nói. Tốt, tốt. Tiếp dẫn cười nói, Tôn Ngộ Không giả thánh nhân tu vi, sao có thể chạy ra hắn thiên đạo cao thủ lòng bàn tay? Sư Minh, tính đến ta một cái. Chuẩn đề vui vẻ nói. Ngươi xác định sao? Vương Hạo hỏi. Sư Minh, có nắm chắc không? Chuẩn đề hỏi. Yên tâm, hôm nay chúng ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Tiếp dẫn nói. Được. Hạo Thiên, bản tọa xác định. Như con khỉ này bay không ra ta sư minh lòng bàn tay, ngươi liền muốn thả chúng ta. Không được, ngươi một chút như vậy tổn thất đều không có, nếu chúng ta thắng, ngươi còn phải bồi thường chúng ta. Chuẩn đề nói. Ngươi muốn cái gì bồi thường? Vương Hạo hỏi. Khẳng định không muốn vật phẩm bình thường. Bản tọa nhớ lại, ngươi không phải có rất nhiều thiên phi sao? Kia Quan Âm vốn là ta phương Tây, chúng ta thắng, ngươi liền đem Quan Âm đưa cho chúng ta. Chuẩn đề nói. Vương Hạo nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Cái gì là ngươi phương Tây? Ngày đó đại bảng kim sĩ đều bị ngươi cưới thời điểm ra đi, ta liền nói cho ngươi, Quan Âm không thể đi phương Tây. Dạng này, các ngươi muốn thắng cái này tam giới chi chủ ta cũng không cầm cố, ta lại đem trên thân tất cả thiên đạo dị bảo đều đưa các ngươi. Nhưng là các ngươi nếu là thua, chết cũng đừng kêu an, như thế nào? Vương Hạo nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, việc kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy. 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đã tặng các đạo hưu đã đọc truyện chương 332, đáng chết đều chết ghê, s cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Chuẩn đề nghe nói Vương Hạo muốn bắt thiên đạo dị bảo làm được, lập tức sắc mặt vui mừng. Thiên đạo dị bảo uy lực mạnh bao nhiêu, thánh nhân nhất quá là rõ ràng. Tốt, liền dùng thiên đạo dị bảo. Chuẩn đề nói. Chậm rãi, bản tọa không muốn thiên đạo dị bảo, bản tọa muốn vừa mới con khỉ kia viết chữ bút. Tiếp dẫn nói. Tiếp dẫn càng coi trọng có thể phóng thích lớn đạo quang mang bút. Tôn Ngộ Không nghe vậy, mới biết Vương Hạo cho hắn ba cây hào ma uy lực, lập tức quý lên. Thiên đế, không nên đáp ứng hắn, hắn bàn tay này rất lớn, vừa mới lao tôn cũng không biết có hay không bay ra ngoài. Tôn Ngộ Không nói. Tiếp dẫn, không muốn lòng tham không đáy, cần biết có mệnh cầm, vô mệnh hưởng đạo lý. Vương Hạo nói. Ha ha ha, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi có đáp ứng hay không đi? Tiếp dẫn cười to nói. Ngươi đã khăng khăng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, chớ phải hối hận. Vương Hạo nói. Ha ha, Hạo Thiên, ngươi thua định. Tới đi, vung ra bản tọa, cho ngươi thua phải tâm phục khẩu phục. Tiếp dẫn nói. Vương Hạo cười cười, chỉ tay một cái, vung ra tiếp dẫn trói buộc, lại là một điểm, lại đem bàn tay hắn bên trên Tề Thiên Đại Thánh từng du lịch qua đây bắt tự biến mất. Tôn Ngộ Không thấy thế, tâm lý bồn chồn. Thiên đế, thật muốn so sao, đây cũng không phải là đùa giỡn, vạn nhất lao tôn thua làm sao xử lý? Tôn Ngộ Không hỏi. Tiếp dẫn nghe vậy, tâm lý có nắm chắc hơn. Hạo Thiên, ngươi cũng không thể lật lọng. Chuẩn đề thấy thế, nói. Yên tâm, bản đế nói lời giữ lời, các ngươi cũng phải giữ lời hứa hẹn mới là. Vương Hạo nói. Ha 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 ha. Yên tâm. Tiếp dẫn một trận cười to, phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay. Thiên đế, Tôn Ngộ Không trong lòng vẫn là không chắc. Yên tâm, ngươi cứ việc lật ngươi bổ nhào chính là. Vương Hạo nói. Vậy được rồi. Tôn Ngộ Không nói. Tôn Ngộ Không, tới đi, ngươi dùng sức lật, một khi dừng lại, liền vòng thắng thua. Tiếp dẫn nói, xuề bàn tay ra, phía trên tu di thiên đạo chi khí tản ra. Tôn Ngộ Không thả người nhảy một cái, nhảy lên tiếp dẫn bàn tay, cũng không nhiều lời, dùng sức mấy cái bổ nhào lật một cái, nhìn như ra 1 triệu bên trong, kỳ thực hay là tại tiếp dẫn trong lòng bàn tay nhảy bọn. Ha ha, ta cái này tu di thiên đạo chính là thiên đạo cao thủ cũng không bay ra khỏi, huống chi hắn một cái giả thánh nhân. Hạo Thiên, ngươi thua định. Tiếp dẫn nói. Tôn Ngộ Không sợ thắng bại khó liệu, lại là một trận bốc lên, chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai hô hô rung động, sau đầu tựa như một cỗ lực lượng chuyển đến, ngã nhào xuống một cái, ngã ngồi trên mặt đất. Tốt, Tôn Ngộ Không đã dừng lại, là thời điểm luận thắng bại. Tiếp dẫn nói, ngón tay đố lượng, muốn đem Tôn Ngộ Không bây khốn. Cái này sao có thể? Tiếp dẫn thấy Tôn Ngộ Không cái bóng trở thành nhạt, biến sắc. Đây không có khả năng, hắn một cái giả thánh nhân, làm sao có thể lật ra bản tọa tu di thiên đạo? Tiếp dẫn kinh hãi, trong tay không còn có Tôn Ngộ Không cái bóng. Người thua. Vương Hạo nói, không có khả năng, đây không có khả năng. Tiếp dẫn kêu to, phi thân trốn, nháy mắt đi ngàn bên ngoài và dặm. Thua còn không nhận nợ, chạy sao? Vương Hạo nói, triển khai 100 triệu bên trong đại thủ, đem tiếp dẫn cầm trở về. Chuẩn Đề thấy thế, cũng là kinh hãi. Làm sao có thể? Chuẩn Đề hét lớn. Tôn Ngộ Không, trở về đi. Vương Hạo nói. Chỉ thấy phương xa một đạo lưu quang bay tới, chính là Tôn Ngộ Không, một mặt vui cười. Lao Tôn thắng. Tôn Ngộ Không vui vẻ nói. Ai? Tiếp dẫn thở dài. Tiếp dẫn, chịu Lao Tôn một gậy. Tôn Ngộ Không kêu lên, đại đạo bút hào mà biến hóa như ý kim cô đồng một gậy đánh tại tiếp dẫn trên thân. Tiếp dẫn cũng mới thiên đạo cảnh giới, như thế nào địch nổi đại đạo bút ý lực, nháy mắt liền bị đánh thành khắp tiên nguyên khí, rốt cuộc chạy không được, bị viên kia bản đảo cây hấp thu đi vào. Tiếp dẫn vẫn lạc về sau, hệ thống vẫn chưa nhắc nhở lấy được kinh nghiệm giá trị, Vương Hạo trong lòng yên tâm không ít. Chỉ thấy một đạo tử khí trung thiên, hồng ngông tử khí muốn bỏ chạy, lại bị Vương Hạo nắm trong tay, thu vào. Thơm quá. Mọi người hô to một trận. Chỉ nghe phải một trận hương hoa bay tới, ngàn năm không nở hoa bản đảo cây vậy mà mở ra một đóa nắm đấm lớn tiểu nhân hoa đào tới. Chuẩn Đề, đến là ngươi. Vương Hạo nói. Không muốn, không giữ lời, nặng so. Chuẩn Đề kinh hai nói. Ngươi đây là chơi xấu. Vương Hạo cười nói. Tôn Ngộ Không thấy thế, tràn đầy khinh thường. Thật sự là không nghĩ tới, sư phụ ngươi cũng có như thế không muốn người biết một mặt, thật sự là kiến thức. Tôn Ngộ Không nói. Nghiên xúc, im ngay, bản tọa hối hận không nên thu ngươi làm đồ, chuyển cho ngươi thần thông. Chuẩn Đề cả giận nói. Ngươi giáo Lao Tôn thần thông chính là muốn đem Lao Tôn làm vũ khí sử dụng, ngươi cho rằng Lao Tôn muốn không, hôm nay liền tất cả đều trả lại ngươi. Tôn Ngộ Không nói, hét lớn một tiếng. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không thể nội bắn ra 72 đạo quang mang, bổ nhào mây cũng ném đến Chuẩn Đề dưới chân. Thần thông của ngươi cũng còn ngươi, ngươi thu Lao Tôn làm đồ đệ âm như tính toán, Lao Tôn cũng không so đo với ngươi, từ nay về sau, lẫn nhau không liên quan. Tôn Ngộ Không nói. Tốt tốt tốt, thật sự là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng à, Hạo Thiên, bản tọa nguyền rủa ngươi không được chết tử tế, bản tọa muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Chuẩn Đề cả giận nói. Chuẩn Đề gầm lên giận dữ, thân thể của hắn cũng bắt đầu lay động, thiên địa một trận phong vân biến sắc, vậy mà là muốn tự bạo. Vương Hạo cười cười, đưa tay điểm ra đại đạo lao tủ. Chỉ thấy mặt đất nhẹ nhàng nhoáng một cái, Chuẩn Đề tự bạo cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi điểm này nguyền rủa tính là gì, đại đạo tiên ma nguyền rủa cũng không thể làm gì được ta. Vương Hạo cười nói. Chuẩn Đề tự bạo về sau, lại làm một đầu hồng mông tử khí bay ra, cũng không thể đảo tẩu, bị Vương Hạo nắm trong tay, Chuẩn Đề tự bạo nguyên khí cũng bị bản đảo cây hấp thu. Chỉ thấy cánh hoa điêu linh kết xuất một viên quả nhỏ tới. Tây phương giáo đại kiếp nạn cũng đến tỏa sáng tân sinh thời điểm. Vương Hạo nói, lớn vươn tay ra, chụp vào địa tiên giới Càn Nguyên Sơn. Chỉ thấy một cái lao tù xuất hiện, bên trong có một người mặc lam lũ đạo nhân, chính là bị cầm tù ngàn năm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn soi như dã nhân, một bộ thảm hề hề bộ dáng. Hạo Thiên, là ngươi? Nguyên Thủy Thiên Tôn trợn mắt hốt mồm. Tiếp dẫn Chuẩn Đề đối địch với ta, đã thọ hết chết giả, hiện tại đến với ngươi. Vương Hạo nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, kinh hãi vô song, thời gian ngàn năm, đủ để cho hắn nhận rõ cục diện. Đương a, Thiên Đế, bần đạo biết sai. Năm đó đều là ta bị ma quỷ ám ảnh âm như hại ngươi, cái này mới đưa đến các loại ác quả, cầu cho bần đạo một con đường sống. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầu khẩn nói. Sinh lộ có thể có, ngươi lại không còn là Ngọc Thanh, tự bạo đi. Vương Hạo nói. Hảo hảo, ta tự mình tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, thân thể run run một hồi, cũng tự bạo. Vương Hạo đem bên trong một đoàn nguyên khí rút ra, còn lại toàn bộ bị bản đảo cây hấp thu. Bản đảo cây hấp thu Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên khí về sau, kết xuất một viên to bằng miệng chén tiểu nhân bản đảo đến, ngây ngô vô song, cách thành thục còn có một đoạn thời gian. Vương Hạo đem rút ra nguyên khí một trận nào nặn, biến thành một cái thiếu niên áo trắng, chỉ thấy phía sau hắn mọc ra 12 đôi cánh chim tới. Đa tạ Thiên Đế. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, không cần cảm ơn ta, xem ở ngươi là ta người Đông Phương phân thượng, cho ngươi một đầu sinh lộ. Ngươi liền có thể đi phương Tây, chờ đợi dưới một lượng kiếp. Vương Hạo nói, ném cho Nguyên Thủy Thiên Tôn một quyển sách, bên trên khắc Thánh Kinh hai chữ. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 333, hạ giới Nam Dương Ê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Nguyên Thủy Thiên Tôn ôm Thánh Kinh rời đi bản đảo vườn. Vương Hạo cũng đem nuốt tiếp dẫn Chuẩn Đề Ngọc Thanh nguyên khí bản đảo cây thu hồi, để vào quầy bán quả vật hệ thống, dốc lòng chăm sóc. Vương Hạo tay vừa nhấc, Tôn Ngộ Không thể nội độn một hồng mông bay ra, trở lại Vương Hạo thân thể. Ngộ Không, ngươi đi ngân ngoài thiên hà tìm la. T, hắn sẽ dạy ngươi mới thiên ma 72 biến, cao cảm giác cũng sẽ chuyển cho ngươi thuận gió thần thông. Hai ngươi vị sư đệ thiên đồng rèm cuốn cũng tại kia bên trong, chừng 500 năm sau, ta sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó lại chuyển cho ngươi đẳng vân chi thuật. Vương Hạo nói. Được rồi. Tôn Ngộ Không nói, lui ra. Vương Hạo cũng mang theo Lý Tịnh người liên can cùng về tiên đỉnh, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Rất nhanh, Quan Âm, Vân Tiêu tại Vương Hạo triệu hoán xuống đến Lăng Tiêu dưới sắp chỗ, Vương Hạo đem Hồng Mông Tử khí đem ra. Hôm nay là ngày tháng tốt, cũng đến lượt các ngươi thành thánh. Vương Hạo nói, đem hai đạo Hồng Mông Tử khí đánh ra, một trận hộ pháp về sau, Quan Âm, Vân Tiêu hai người lập địa thành thánh. Đến tận đây, Hồng Hoang thế giới tiên đạo thánh nhân cơ hồ rực rỡ hẳn lên, theo thứ tự là Nữ Hoa, Hậu Thổ, Bích Du Lịch, Vân Tiêu, Quan Âm. Còn có một đạo Hồng Mông Tử khí tại Thái Thanh Thái Thượng thánh nhân trong tay. Ngày đó, Tây Phương giáo hai thánh hủy diện, nhân gian Tây Hàn hướng kết thúc, Vương Mãng xoán quyền, quốc hiệu bị mới. Phương Tây Linh Sơn, Nhiên Đăng Đa bảo bọn người nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề bỏ mình, chỉ có thể dương mắt nhìn, đều là cảm thán liên tục. Thiên đạo cảnh giới cũng bị Hạo Thiên tính toán, cái này Hạo Thiên coi là thật không người có thể địch a. Sợ Lưu Di Lạc Phật nói, người này thủ đoạn cao cường, ta cùng theo không kịp a. Văn Thù Bồ Tát nói, ngay cả sư tôn cũng nhận thua, chúng ta lại có thể thế nào? Phổ Hiền Bồ Tát nói, ai? Ngọc Đỉnh Tôn giả, Hoàng Long Tôn giả, Linh Bảo Tôn giả, Nói Hành Tôn giả, Thanh Hư Đạo Đức Tôn giả thở dài nói, chẳng lẽ ngã Phật giáo cũng muốn túi đầu với hắn? Vũ Dực Tiên hỏi, này không thể vì ta. Bí Lô Che kia Phật nói, chư vị sư đệ không nên nản chí, thịnh cực mà suy, ngã Phật giáo đại hưng chính là số ngày. Bản tọa đã tính ra 500 năm sau Hạo Thiên còn có một trận phàm nhân kiếp, đến lúc đó 81 nói yêu ma quỷ quái tế xuất, liệu hắn cũng không dễ chịu. Nhiên Đăng nói, giáo chủ có gì diệu kế? Mọi người hỏi. Thiên cơ bất khả lộ, ngay hôm đó lên, từ phó giáo chủ Đa Bảo nhậm chức giáo ta giáo chủ. Bản tọa muốn đi thượng cổ thế giới một chuyến, trấn áp ngã Phật giáo khí vận, 500 năm sau tái tụ họp. Nhiên Đăng nói, rời đi Linh Sơn, về sau tu thành thượng cổ Nhiên Đăng Phật. Đa Bảo cùng chúng cung tiễn. Nhiên Đăng rời đi về sau, Đa Bảo đạo nhân nhậm chức Phật giáo giáo chủ, trở thành Thích Ca Mâu Ni Đa Bảo Phật Như Lai. Lại nói Vương Hạo tại đem Quan Âm Vân Tiêu hai người cũng tăng lên đến thánh nhân sau không bao lâu, Diêm Ma đạo nhân vội vã đến. Lý Cấn sau khi thông báo, Vương Hạo đi Lăng Tiêu điện, tham kiến tiên đế. Diêm Ma đạo nhân hành lễ nói, không cần đa lễ, chuyện gì như thế kinh hoàng? Vương Hạo hỏi. Thiên đế cho bẩm, hôm qua ta âm ti phát sinh một kiện quái sự. Sinh tử bộ trên có một người khởi tử hoàn sinh, tính danh cũng từ sinh tử bộ biến mất, hạ thần đắn đo khó định, chuyên tới để báo cáo thiên đế. Diêm Ma nói, người nói. Người nào? Vương Hạo hỏi. Vương Mãng, nhân gian tân triều đế vương. Diêm Ma nói, người nói. Đợi ta tính toán. Vương Hạo nói, vận chuyển diễn hóa hệ thống, Vương Mãng hết thể đều ở trong mắt. Có ý tứ. Vương Hạo cười nói, mời thiên đế chỉ thị. Diêm Ma khó hiểu nói, chuyện của người nọ ngươi tạm thời mặc kệ, hắn là không nổi đại nạn tới. Vương Hạo nói, vâng, thiên đế. Diêm Ma nói, về âm ti. Diêm Ma sau khi đi, Vương Hạo vẫn chưa quan tâm quá nhiều Vương Mãng sự tình. Thời gian lung dung mà qua, cách tiếp dẫn chuẩn đề hai người bỏ mạng đã qua đi 1-4 ngày, nhân gian chính vào công nguyên 22 năm, hệ thống thừa hơn thời gian tháng 1 năm 20 ngày. Trong lúc đó, Vương Hạo hạ giới chu mấy cái thượng cổ tà ma, thành công đột phá đến nguyên anh cửu trọng, giờ phút này tốc chủ đẳng cấp cấp 39, thanh điểm kinh nghiệm 100 triệu 1200 tỷ. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 51/365. Một ngày này, Vương Hạo rời đi tiên đình đi về phía Nam Dương đi. Cái này bên trong là Đông Hán thủ vị hoàng đế Lưu Tú quật khởi chi địa, cũng là lúc trước Họa Nam đạo nhân phụng thiên mệnh ẩn cư chi địa. Vương Hạo sau khi rơi xuống đất, đi tới một chỗ nhà tranh. Tòa này nhà tranh thuốc mùi thơm khắp nơi, xây dựa lưng vào núi, nhà tranh bên ngoài còn đứng lấy một cái 18 tuổi bộ dáng thanh niên, đi theo phía sau mấy cái đái đao hộ vệ, chính là Lưu Tú cùng nó tùy tùng. Tiểu tử, làm sao không hiểu quy củ, xông loạn thần nhân chỗ ở? Có tên hộ vệ thấy Vương Hạo thẳng vào, quát. Vương Hạo quay đầu nhìn một cái. Ta cùng các ngươi không giống, ta cùng Họa Nam đạo nhân là bạn cũ. Vương Hạo nói. Cái này bên trong chỉ có Ngọa Long tiên sinh, không có Ngọa Nam đạo nhân, ngươi đi sai chỗ đi. Đúng đấy, tới trước tới sau, chúng ta cũng còn không có triệu kiến, ngươi dám xông thẳng, có xấu hổ hay không ra? Có một người thị vệ nói. Không được vô lễ. Lưu Tú mở miệng nói. Vâng, công tử. Mấy tên hộ vệ lập tức im ngay. Vị tiểu huynh đệ này, bị nhân Lưu Tú, xin hỏi tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Lưu Tú hỏi. Vương Hạo. Vương Hạo nói. Nguyên lai là Vương huynh đệ, mời mời. Vừa rồi nghe huynh đệ nói cùng Ngọa Long tiên sinh là bạn cũ. Có thể hay không để hắn thấy ta một mặt, ta đến mấy lần đều vô duyên nhìn thấy, thực tế là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Lưu Tú nói. Được, ngươi chờ, ta sẽ cho hắn nói. Vương Hạo nói, đi thẳng vào. Công tử, người này niên kỷ như thế nhỏ, lẻ loi một mình, ngươi thật đúng là tin hắn a? Hộ vệ nói. Nhìn hắn nghi biểu bất phàm, quả quyết sẽ không nói bậy. Ta dạy qua các ngươi bao nhiêu lần, không được trông mặt mà bắt hình dong, nếu không ngày nào chọc tới đại nhân vật, ta cũng không bảo vệ được các ngươi. Lưu Tú nói. Vâng vâng vâng. Hộ vệ một trận duy nặng. Lưu Tú không nói thêm lời. Kế tiếp theo bên ngoài chờ lấy, ánh mắt lại là theo chân Vương Hạo bóng lưng mà đi. Chỉ thấy Vương Hạo tại cửa ra vào bị một cái đồng tử ngăn trở đường đi. Vị công tử này, xin dừng bước, xin hỏi tôn giá người nào, tới đây như thế nào? Đồng tử hỏi. Ta có việc đến tìm Ngọa Long, ngươi giúp ta gọi gọi hắn. Vương Hạo nói. Đồng tử nghe vậy, thần sắc không vui, người này khẩu khí thật lớn, Ngọa Long tiên sinh danh mãn nằm dương, há lại ngươi nói gặp liền gặp, còn dám gọi thẳng tiên sinh tục danh. Nhà ta tiên sinh vừa dạo chơi trở về, chính trong phòng nghỉ ngơi, còn xin công tử chờ ở bên ngoài, sau đó ta sẽ vì ngươi thông báo. Đồng tử nói, đi lên phía trước một bước, dùng thân thể đến đuổi Vương Hạo. Nhiều năm không gặp, tiểu tử này còn rất dài tính tình. Tốt, khách theo chủ liền, ta liền chờ hắn một chờ. Vương Hạo cười nói, quay người về nhà tranh bên ngoài. Lưu Tú thấy Vương Hạo không công mà lui, lập tức sắc mặt có chút biến hóa. Vương huynh đệ, cái này Ngọa Long tiên sinh cũng không chịu gặp ngươi sao? Lưu Tú hỏi. Nói là tại nghỉ ngơi. Vương Hạo nói. Lưu Tú hộ vệ bên người nghe vậy, cười trộm không thôi, còn nói là bạn cũ đâu, ngay cả mặt cũng không thấy, nhất định là gạt người. Vị công tử này, chúng ta tới trước, ngươi không thể cùng chúng ta đứng cùng một chỗ, ngươi hay là ở phía sau xếp hàng đi. Hộ vệ nói. Tốt tốt. Vương Hạo cười nói, đi đến mọi người sau lưng. Qua ước chừng một khắc đồng hồ, trời nắng chang chang, mọi người cái trán đều có mồ hôi rơi xuống. Lưu Tú quay người nhìn qua, thấy Vương Hạo phong khinh vân đạm, tâm lý giật mình. Cái này Ngọa Long tiên sinh làm sao còn bất tỉnh, muốn nóng chết chúng ta sao? Hộ vệ phàn nàn nói. Đến. Vương Hạo cười nói. Quả nhiên, nhà tranh bên trong đi ra một cái tiên phong đạo cốt người đến, chính là ngàn năm không gặp Ngọa Nam đạo nhân. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 334, âm lệ hoa về. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Ngọa Nam đạo nhân đi đến nhà tranh bên ngoài, duỗi lưng một cái, lúc này mới đi hướng Lưu Tú mấy người. Lưu công tử lâu các loại, bần đạo dạo chơi trở về, có chút mệt, khế một hồi, mời vào bên trong. Ngọa Nam đạo nhân rất là tùy ý nói, cũng không nên đón. Cùng mời, cùng mời. Lưu Tú lại hỉ, rốt cục nhìn thấy thần nhân. Ngọa Nam đạo nhân cũng không nghĩ nhiều, đang muốn quay người lúc trở về, chợt thấy Vương Hạo, sắc mặt đại biến. Lưu Tú thấy Ngọa Nam đạo nhân dừng bước, nhìn về phía Vương Hạo, cũng là hơi kinh hãi. Vị này là Vương huynh đệ, nói là tiên sinh bạn cũ. Lưu Tú nói, ngươi là thiên đế sao? Ngọa Nam đạo nhân thăm dò mà hỏi. Nam Nam đạo hữu, nhiều năm không gặp, lẫn vào rất là không tệ nha. Vương Hạo cười nói. Nam Nam nghe vậy, thần sắc kinh hỉ. Thế nhân chỉ biết hắn Ngọa Long, có thể gọi ra hắn Ngọa Nam đạo nhân, nhất định là ngàn năm trước bạn cũ, lại lớn lên giống như vậy thiên đế, không sai. Không biết thiên đế thánh giá tới đây, thần sợ hãi, nhìn xin thứ tội. Ngọa Nam đạo nhân quỳ xuống đất mà bái nói. Đứng lên đi. Vương Hạo nói. Tạ thiên đế. Nam Nam nói, đứng dậy. Không biết thiên đế giá lâm, có gì phân công? Ngọa Nam đạo nhân khom lưng nói. Một màn này, Lưu Tú lại là nhìn ngốc, cái này Vương Hạo thật sự là có lai lịch lớn a. Lưu Tú hộ vệ bên cạnh cũng là giật mình cũng được, liền ngay cả cộng đồng tử cũng là quá sợ hãi. Ngọa Long tiên sinh tại bọn hắn tâm lý thế nhưng là thần nhân vật a, vậy mà cho hắn quỳ xuống. Vừa vặn đi ngang qua, tới nhìn ngươi một chút, ngươi có chuyện trước bận điệu, ta lại chờ chút. Vương Hạo cười nói. Sao dám sao dám, Lưu công tử, làm phiền các ngươi bên ngoài sau đó. Thiên đế, mời vào bên trong. Ngọa Nam đạo nhân nói, đem Vương Hạo đón vào. Vương Hạo sau khi đi, Lưu Tú thần sắc suy tư không chừng. Công tử, hắn là ai a? Thậm chí ngay cả Ngọa Long tiên sinh cũng muốn bị nền. Hộ vệ hỏi. Ai, chúng ta bỏ lỡ cơ hội trời cho à, người này nói không chừng là trên trời thần tiên hạ phàm a. Các ngươi mấy cái thứ hỗn trướng, trước đó còn nói năng lô mãng, lúc này xong. Lưu Tú thở dài nói. Mấy tên hộ vệ nghe vậy, lập tức như ve sầu sợ mùa đông, hối hận không thôi. Vương Hạo tại Ngọa Nam đạo nhân dẫn dắt dưới, hướng nhà tranh đi. Ngọa Nam đạo nhân tại vào nhà thời điểm, trừng thủ vệ đồng tử một chút. Thiên đế giá lâm, vì sao không đến bẩm báo? Ngọa Nam đạo nhân quát. Đệ tử không biết tiên nhân giá lâm, mời sư phụ thứ tội. Đồng tử lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Được rồi, người không biết vô tội. Vương Hạo nói. Còn không khấu tạ thiên ân. Ngọa Nam đạo nhân nói. Đúng đúng, tiểu nhân cảm ơn tiên nhân. Đồng tử nói, đáy lòng kinh hãi. Vương Hạo cũng không để ý tới hắn, tiến vào nhà tranh. Bên ngoài khốc nhiệt, đi đem những người kia cũng nên tiền đến. Ngọa Nam đạo nhân nói. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Đồng tử nói, run rẩy đem Lưu Tú mấy người nên đến lư bên ngoài che nắng, lại ngâm đến trà ngon, để Lưu Tú mấy người một trận thụ sủng nhược kinh. Nhà tranh bên trong, Vương Hạo an bị, Ngọa Nam đạo nhân ở bên đứng thẳng hầu hạ. Người cũng ngồi đi. Vương Hạo nói. Hạ thần không dám. Ngọa Nam đạo nhân nói. Vậy được, ngươi liền đứng đi. Vương Hạo nói. Không biết thiên đế tới đây, nhưng có sai khiến. Ngọa Nam đạo nhân hỏi. Cũng không có gì khác sự tình, bên ngoài cái kia Lưu Tú ngươi nhìn thấy sao? Vương Hạo hỏi. Trông thấy, hắn đến nhiều lần, hắn nhưng là thiên đế trong miệng ba lần đến mọi người. Ngọa Nam đạo nhân hỏi. Ba lần đến mời một người khác hoàn toàn, cũng là Lưu gia hậu nhân chính là. Hôm nay tới đây, là hy vọng ngươi có thể rời núi, trợ hắn bình định thiên hạ. Vương Hạo nói. Đúng đúng, thần nhất định dốc hết toàn lực. Ngọa Nam đạo nhân nói. Hai người nói chuyện thời điểm, một cái đoan trang mỹ lệ nữ tử đi tới. Chỉ gặp nàng tuổi chừng 17, mắt ngọc mày ngài, thiên sinh lệ chất, trong tay bưng khay trà. Công tử, thiên sinh, mời dùng trà. Nữ tử nói, buông xuống trà, lại thản nhiên lui ra. Vương Hạo nhìn xem bóng lưng của nàng, như có điều suy nghĩ. Cái cô nương này là? Vương Hạo hỏi. Nàng là người địa phương, họ Âm, tên Lệ Hoa, chính là Xuân Thu quản trọng hậu nhân. Trước đó vài ngày tại nhà tranh bên ngoài quỷ cầu học ý cầu kỳ, thân nhìn nàng tư chất không tệ liền lưu lại. Ngọa Nam đạo nhân nói, không sai, người này rất có tiên duyên, nhưng theo ta đi tiên đỉnh. Vương Hạo nói, có thể cùng thiên đế đi tiên đỉnh, kia là phúc khí của nàng, thần cái này liền đi nói cho nàng. Ngoại nam đạo nhân cao hứng nói, không nội, còn có hai chuyện muốn bàn giao ngươi. Vương Hạo nói, mời thiên đế chỉ thị. Ngoại nam đạo nhân nói, thứ nhất, cái này vương mãng thần thông không yếu, lấy ngươi bây giờ công lực, khó mà nâng đỡ Lưu Tú. Đây là quạt lông một đem, ngươi nhưng bằng hắn kiến công lập nghiệp, nhớ lấy không thể loạn giết vô tội. Vương Hạo nói, trong tay xuất ra một đem quạt lông tới. Thiên đế yên tâm, thần tuyệt không lạm dụng. Ngoại nam đạo nhân cao hứng nói, thứ hai, về sau 200 năm, thiên hai nhân họa không ngừng, ngươi nếu có không, nhưng vân du tứ phương, giải cứu chúng sinh. Vương Hạo nói, thần định dùng một thân sở học, tạ phúc lê dân. Ngoại nam đạo nhân nói, hơn 200 năm về sau, ta sẽ lại đến một chuyến. Trong lúc đó sẽ có không ít người tị nạn đến đây, trong đó có một hộ người nuôi tầm nhà, ngươi cần hảo hảo chiếu cố. Vương Hạo nói, thiên đế xin yên tâm, thần nhất định làm tốt. Ngoại nam đạo nhân nói, được, chỉ những thứ này đi, ngươi đi cùng nàng nói một chút, đem quạt lông cũng lấy đi. Vương Hạo nói, đa tạ thiên đế ban thưởng, thần cái này liền đi. Ngoại nam đạo nhân nói, xuống dưới. Không bao lâu, ngoại nam đạo nhân liền dẫn vừa mới bưng trà Âm Lệ Hoa đến. Chỉ gặp nàng đoàn trang hiền tụ, cũng tại nhiệm vụ liệt kê. Tham kiến thiên đế. Âm Lệ Hoa quỳ xuống đất mà bài nói, xin đứng lên. Vương Hạo nói, tiên sinh đều nói với ta, ta nguyện đi theo thiên đế bên người, học tập tiên thuật, mời thiên đế thu ta làm đồ đệ. Âm Lệ Hoa nói, thu đồ liền không cần, ta sẽ dốc túi tương thụ chính là. Vương Hạo nói, đa tạ thiên đế. Âm Lệ Hoa nói, vậy ta liền không ở thêm, chúng ta đi thôi. Vương Hạo nói, thần đưa thiên đế. Ngoại nam đạo nhân nói, đưa Vương Hạo đến nhà tranh bên ngoài. Được rồi, chỉ tới đây thôi, ta lời nhắn nhủ sự tình không nên quên. Vương Hạo nói, Giá Vân mang theo Âm Lệ Hoa đi tiên đỉnh. Ngoại nam đạo nhân xoay người cùng tiễn một hồi lâu, cái này mới đứng dậy đi hướng Lưu Tú mấy người. Thời khắc này Lưu Tú mọi người còn đang nhìn chân trời ngẩn người, vừa mới bọn hắn trông thấy có người đằng vân giá vũ bay lên trời. Mấy cái thị vệ càng là hối hận phát điên, như lúc trước có thể kết giao một phen, há có đại sự không thành đạo lý. Tiên sinh. Lưu Tú thấy Ngoại nam đạo nhân, xoay người hành lễ nói, không cần nhiều lời, ta đã biết ngươi chờ đến ý, sau khi trở về chữ hàng binh mã lương thảo, năm sau bần đạo sẽ đến giúp ngươi một tay. Ngoại nam đạo nhân nói, đa tạ tiên sinh. Lưu Tú đại hỉ. Ngoại nam đạo nhân muốn trở về thời điểm, Lưu Tú mở miệng hỏi thăm, xin hỏi tiên sinh, mới bị kia tiên nhân là lai lịch ra sao? Lưu Tú hỏi, không nên hỏi đừng hỏi, có cơ hội, bần đạo sẽ nói cho ngươi biết. Ngoại nam đạo nhân nói, về nhà tranh không đề cập tới. Năm tới, công nguyên 23 năm, Lưu Tú tại Ngoại nam đạo nhân trợ giúp dưới, khởi binh Giá Lăng, lấy 10.700 hơn bộ đội con em đại bại vương mãng 43 vạn hơn tinh binh. Về sau, Lưu Tú lại trải qua dài đến 12 năm nam chinh bắc chiến, đánh đông giải bắc, kết thúc quân phiệt hôn chiến cùng cắt cứ cục diện, cái này mới khôi phục đại Hán cơ nghiệp, là vì Hán Thế Tổ Quang Vũ Hoàng Đế, sử xưng Đông Hán. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 335, ban chiêu rơi xuống kề, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Âm Lệ Hoa theo Vương Hạo thượng tiên đỉnh chi về sau, Vương Hạo tự mình tương truyền dạy nàng trung y y thuật, lại đem Vương Chiêu Quân, Tây Thi, Trác Văn Quân đám người cùng nó nhận biết. Âm Lệ Hoa lập tức nhìn thấy nhiều như vậy tiên nữ cùng danh nhân trong lịch sử, giật mình không thiểu. Theo thời gian dài tiếp xúc thân mật, Âm Lệ Hoa cũng đối Vương Hạo dần sinh tình tố, lại tại đông đảo tỷ muội cổ vũ dưới, cũng cùng Vương Hạo thành chuyện tốt. Đến tận đây nhiệm vụ hoàn thành 52, hệ thống thời gian lần nữa gia tăng 20 ngày. Tuế nguyệt như thoi đưa, thời gian qua mau, cách Vương Hạo lần trước hạ giới đã qua đi 37 ngày, nhân gian đã giá trị công nguyên 59 năm. Những năm gần đây, Lưu Tú tại Ngoại Nam đạo nhân trợ giúp dưới, kích diệt đỏ lông mày, bình định quan đông, được lũng trung thủ, nhất thống thiên hạ. Theo Lưu Tú đăng cơ, đại hưng nho học, tôn sùng khí tiết, nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển mạnh mậu dịch, nhân gian xuất hiện ngắn ngủi hòa bình. Một ngày này, Vương Hạo hạ giới hướng phủ Phong An Lăng xuống đi, hệ thống thừa hơn thời gian 13 ngày. Thời khắc này nhân gian, chính bảo nguyên tiêu ngày hội, An Lăng bờ sông không ít người nhà tại thả hoa đăng. Hoa đăng bên trong được lấy các loại tự vật, dùng cho biểu đạt đối người chết thân nhân ai điếu cùng tưởng niệm. An Lăng Hà Đông một bên, kia bên trong có không ít binh giáp vây quanh một cái 14-15 tuổi thiếu nữ, nàng chính ngồi xổm ở bờ sông cầu nguyện, chính là tài nữ Ban Chiêu tại tế tự vong phụ Ban Ưu. Chỉ gặp nàng toàn thân áo trắng, thất lên áo bào đỏ, đôi mắt sáng liếc nhìn, cổ như cổ ngỗng, sáng như thu nguyệt, là cái hiếm có mỹ thiếu nữ. Tại phía sau của nàng, trừ một chút binh giáp bên ngoài, còn có một cái chừng 50 tuổi nam nhân, cùng một người 20 tuổi không đến thanh niên. Thanh niên chính híp mắt, nhìn chằm chằm Ban Chiêu ngẩn người, ánh mắt như sói nhìn chằm chằm con mồi. Thời khắc này Ban Chiêu ngay tại bờ sông thả đèn, cầu nguyện vong phụ dưới suối vàng an bình. Ban nhà nữ nhi thật sự là hiếu thuận a, hàng năm đều đến bờ sông thả đèn. Cũng không phải sao, hiện tại nàng nhưng là đương kim hoàng thượng trước mặt đại hồng nhân a, nghe nói ngay cả hoàng hậu cùng các quý nhân đều muốn tôn xưng nàng là lao sư đâu. Các ngươi biết nàng vì cái gì có thể tự do xuất nhập cùng, có thể được đương kim hoàng thượng yêu thích sao? Đương nhiên biết ta, Ban tiểu thư thở nhỏ thông minh, học vấn nghiêm bác, viễn siêu người đồng lứa, liền ngay cả thất tuần lão phu tử nhóm cũng mặc cảm. Vị huynh đệ kia ngươi là chỉ biết nó một, không biết hai a ban nhà có thể được như thế thiên ân, còn cùng vài thập niên trước tiên hoàng có châu nguồn gốc. Nói một chút, nghe nói Tiên hoàng từng tại Nam Dương bái phòng tiên nhân, ba tiểu thư phụ thân cùng bá phụ hai người tùy hành hộ giá, lúc này mới mời đến tiên nhân, lật đổ tân triều, khôi phục ta Đại Hán cơ nghiệp. Việc này ta cũng đã được nghe nói a. Ta cũng nghe qua, ta cũng nghe qua. Ban nhà có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Các ngươi nhìn bên người nàng cái kia anh tuấn thiếu niên, nghe nói là công tử nhà họ Tào Tào Thế Thúc, nó cha cũng là năm đó tiên hoàng hộ giá công thần. Có chuyện muốn nói, ban Tào hai nhà gần đây liền muốn thông gia. Cái gì? Loại sự tình này cũng không thể nói cười, kia Tào Thế Thúc cũng không phải cái lương nhân a, nghe nói hắn thường xuyên lưu luyến nơi bấm hoa, bách bệnh quân thân, ban tiểu thư nếu là gả cho hắn, chẳng phải là hại ban tiểu thư. Ai, ai biết được, nghe nói còn là hoàng thượng ý chỉ đâu, ai dám kháng chỉ bất tuân. Mọi người không khỏi cảm thán. Phụ thân hết thể mạnh khỏe. Ban Chiêu hai tay khép lại, đặt ở đầu lông mày, trong lòng mặc niệm. Ban Chiêu thả đi hoa đăng về sau, liền muốn đứng dậy trở về. Có lẽ là ngồi xổm thời gian lâu dài, nàng chỉ cảm thấy đầu có chút choáng, dưới chân chưa đi, bịch một tiếng rơi tiến vào sông bên trong, còn đến không kịp bay nhảy kêu cứu liền chìm xuống dưới. Nhanh, nhanh đi xuống cứu người. Một cái chừng 50 tuổi nam người thất kinh, quắc, người này chính là Ban Chiêu bá phụ Ban Tự. Lập tức, chúng binh giáp nhau nhau nhảy xuống sông, một trận bay nhảy, làm thế nào cũng tìm không thấy người. Không tốt, Ban tiểu thư rơi tiến vào sông bên trong đi, mọi người nhanh cứu người a. Lập tức, mọi người nhao nhao hô. Chỉ nghe đến vô số rơi xuống nước tiếng vang lên, cái này đến cái khác người nhảy tiến vào sông bên trong đi cứu người. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, không ít người không công mà lui, lên bờ một bên, toàn thân phát run, đầu mùa xuân nước sông hết sức đông lạnh xương. Nhanh, nhanh, kế tiếp theo cứu người. Ai đem Chiêu Nhi cứu đi lên, lão phu thưởng hắn tiên kim. Ban Tự hô lớn. Lập tức, lại có không ít người nhảy tiến vào sông bên trong cứu người. Lại qua nửa khắc đồng hồ, mọi người tìm kiếm không có kết quả, tất cả đều lên bờ, ngồi dưới đất, toàn thân run rẩy. Ban lão gia, tiểu thư nàng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tùy hành tướng lĩnh trầm mặt nói. Ai, tại sao có thể như vậy? Ban Tự kêu lên nói, nhìn về phía Tào Thế Thúc. Tào công tử, nhanh, nhanh đi xuống cứu người à, ngươi không phải quen thuộc thủy tính sao, chậm thêm liền không kịp à. Ban Tự hô lớn, nhìn về phía Tào Thế Thúc. Tào Thế Thúc cũng bị đột phát tình huống làm kinh ngạc không thôi. Trời lạnh như vậy, ngươi gọi bản thiếu gia đi xuống cứu người. Tào Thế Thúc hỏi ngược lại. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi sao có thể nói ra những lời này? Tức chết lão phu. Hoàng thượng ý chỉ lập tức liền hạ đạt, Chiêu Nhi thế nhưng là ngươi sắp qua cửa thế tử, ngươi còn nói loại lời này. Ban Tự khí nổi trận lôi đình. Bọn hắn đều cứu một khắc đồng hồ cũng không có cứu đi lên, bản thiếu gia xuống dưới cũng là uổng công. Lại nói cái này trời đông giá rét, phía dưới đưa tay không thấy được năm ngón, ngươi gọi bản thiếu gia xuống sông, không phải nghĩ mưu hại bản thiếu gia đi. Tào Thế Thúc nói. Ngươi cái này đồ hỗn trướng, ngươi một chút cũng không có Tào đại ca anh hùng phong phạm, ta Chiêu Nhi tuyệt không thể gả ngươi, đợi lao phu hồi triều sau nhất định phải báo cáo hoàng thượng, rút vụ hôn nhân này. Ban Tự cả giận nói. Ngươi đều chết rồi, còn nói những này làm gì? Tránh ra, không muốn chậm trễ bản thiếu gia đi Di Hương viện quái hoạt. Tào Thế Thúc nói, bỏ qua một bên mọi người, ngồi tiệu tử đi. Cái này cầu vật. Ban Tự nhìn qua Tào Thế Thúc đi xa cố tiệu, nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người nhìn qua Tào Thế Thúc đi xa, nhao nhao chỉ trỏ. Cái này Tào Thế Thúc thật sự là đáng ghét, ngày thường bên trong ỉ vào bậc cha chú phúc đức, làm hại hương bên trong thì thôi, vậy mà thấy chết không cứu. Ban nhà tiểu thư thật sự là đáng thương, hảo hảo thời gian, làm sao lại phát sinh loại sự tình này đâu. Cũng không thể nói như vậy, ban nhà tiểu thư chết rồi, cũng liền khỏi phải gả cho Tào Thế Thúc cá đối với nàng mà nói, có lẽ là giải thoát cũng không nhất định. Ban lão gia, các minh đệ đều hết sức, ban tiểu thư là mệnh có kiếp nạn này a. Tùy hành tướng lĩnh thở dài nói. Mọi người cùng nhau nhau an ủi. Ai, Chiêu Nhi. Ban Tự kêu lên nói, liền đi cởi quần áo. Ban lão gia, ngươi làm gì? Đám người thất kinh nói. Lão phu không thể nhìn Chiêu Nhi mệnh tang an lang sông, lão phu muốn đi xuống cứu người. Ban Tự nói. Ban lão gia, tuyệt đối không thể, đầu mùa xuân nước sông đông lạnh sương, ngài niên kỷ cũng không nhỏ, phải có chuyện bất trắc, mặt tướng như thế nào hướng hoàng thượng giao nộp. Tùy hành tướng lĩnh nói, lập tức để tả hữu binh giáp ngăn lại. Vung ra lão phu. Ban Tự cả giận nói. Ban lão gia, nén bi thương đi, ngài còn như vậy, tiểu nhân chỉ có thể đưa ngươi cưỡng ép kéo trở về. Tùy hành tướng lĩnh nói. Ai? Ban Tự một tiếng ngửa mặt lên trời thở dài. Đệ đệ à, đại ca có lỗi với ngươi à, ngay cả ngươi nữ nhi duy nhất cũng không thể bảo vệ tốt, ta có mặt mũi nào dưới cựu tuyển cùng ngươi gặp nhau à? Ban Tự ngửa mặt lên trời thở dài nói. Thần tiên a, mau cứu ta Chiêu Nhi đi. Ban Tự kêu rên nói. Ngay tại Ban Tự tiếng kêu rên rơi xuống thời điểm, một nói cổ sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, tại cái này đêm tối lộ vẻ càng lóa mắt. Nương theo lấy bạch quang tán đi, một cái thiếu niên áo trắng xuất hiện tại Ban Tự trước mặt. Vừa mới ai đang gọi ta? Vương Hạo sau khi hạ xuống, nhìn về phía Ban Tự, hỏi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, Việt kèo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 336, đấy số E S cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Đột nhiên xuất hiện bạch quang, đột nhiên xuất hiện thiếu niên áo trắng. Tại cái này Ban Chiêu vừa mới chìm sông đêm tối lộ vẻ có chút quỷ dị, mọi người không khỏi kinh ngạc. Người nào bảo hộ ban lão gia? Tùy hành tướng linh nói, lập tức binh giáp nhau nhau rút đao ra kiếm. Vừa mới các ngươi gọi ta tới cứu người, ta đến lại đối ta đao kiếm từng ra, xem ra là ta xen vào việc của người khác, ta đi. Vương Hạo nói, liền muốn quay người rời đi.
Chờ, chờ một chút. Ban Tự giống như nhớ lại cái gì. Vừa mới chính là ngươi gọi ta a, còn có chuyện gì sao?
Vương Hạo hỏi.
Dám, xin hỏi tiên nhân thế nhưng là Vương Hạo công tử.
Ban Tự trong vui mừng mang theo điểm khó có thể tin.
Ngươi vậy mà biết ta?
Vương Hạo hỏi.
Tiên nhân, cứu ta chiều con a, nàng vừa mới rơi tiến vào sông bên trong đi, lại không cứu liền không kịp a. Lão phu Ban Tự, năm đó theo tiên hoàng từng tại Ngọa Long tiên sinh nhà tranh bên ngoài gặp qua tiên nhân a.
Ban Tự quỳ xuống, dập đầu nói,
nhớ tới, các ngươi chờ lấy, ta đi một chút sẽ trở lại.
Vương Hạo nói, bình một tiếng, nhảy tiến vào sông bên trong.
Vương Hạo nhảy sông về sau, Ban Tự cái này mới đứng dậy, thần sắc kinh hỉ, không có nửa điểm vẻ lo lắng.
Chư vị phụ lao hương thần, chư vị binh sai đại ca, mới đa tạ chư vị trưởng nghĩa tương trợ, dù chưa có thể cứu bên trên chiêu nhi, lão phu vẫn như cụ khắc sâu trong lòng ngũ tạng.
Xin mọi người lưu cái danh hiệu sau trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai nhất định có thủ lao dâng lên.
Ban Tự nói.
Lập tức, vì tiền tài xuống nước người nhao nhao báo lên chỗ ở cùng dòng họ tên ai.
Ban lão gia ngày thường làm việc thiện tích đức, phúc phận phù phong quận, ta cùng sao dám muốn cái gì thù lao, như vậy cáo tử.
Chân chính trượng nghĩa cứu người người nói, nhao nhao rời đi.
Chư vị, xin nghe lão phu chi ngôn.
Các ngươi đều là trên có lao dưới có nhỏ, tới đây thả hoa đăng tất nhiên cũng là nhà có bất hạnh, như thế trở về, người trong nhà cũng không tiện bàn giao.
Trở về sau nếu là có cái phong hàn, xem bệnh cũng muốn tiền không phải, còn xin chư vị lưu lại danh hiệu, để lão phu có thể trò chuyện tỏ tâm ý.
Ban Tự nói.
Ngay tại rời đi mọi người nghe vậy, cũng là âm thầm gật đầu, ướt đẫm một thân trở về. Sắc thực không tốt cùng người trong nhà bàn giao, cũng liền nhao nhao lưu lại danh hiệu.
Ban lão gia, chúc ban tiểu thư bình an trở về.
Mọi người một trận chúc phúc, về nhà thay y phục bái đi.
Hoàng tướng quân cũng làm cho vừa mới xuống nước các tướng sĩ lưu cái danh hiệu đi.
Ban Tự nói,
ban lão gia quá mức khách khí, ta cùng phụ mệnh bảo hộ ban tiểu thư, không cần như thế.
Tùy hành tướng lĩnh nói,
bách tính là người, binh giáp cũng là người, há có thể phân mà đợi chi, đây là lao phu mệnh lệnh.
Ban Tự nói,
vậy được rồi, các ngươi vừa mới xuống nước đều đi ở dưới danh hiệu.
Tùy hành tướng lĩnh nói.
Lập tức, liền có không ít binh giáp đi người hầu ghi chép sách bên trên lưu lại danh hiệu.
Làm xong đây hết thảy, tùy hành tướng lĩnh cái này mới nhìn Ban Tự, chỉ thấy Ban Tự giờ phút này không một chút lo lắng, ngược lại thần sắc vui vẻ.
Ban lão gia, tiểu nhân câu hỏi không nên hỏi.
Tùy hành tướng lĩnh nói.
Hoàng tướng quân mời nói.
Ban Tự nhìn qua thật cao hứng.
Tiểu thư rơi xuống nước mất mạng, vì sao lão gia lúc trước còn gào khóc, giờ phút này lại cao hứng như thế?
Tùy hành tướng lĩnh hỏi.
Hoàng tướng quân lời ấy sai rồi, có thần tiên hạ phàm, chiêu nhi nhất định có thể bình yên vô sự.
Ban Tự nói.
Thần tiên hạ phàm?
Vừa mới người trẻ tuổi kia sao?
Tùy hành tướng lĩnh hỏi.
Hoàng tướng quân nhớ lấy nói cẩn thận, không muốn va chạm thần tiên. Khương lão đệ, ngươi đi đem lão phu trên xe ngựa họa chụp mang tới.
Ban Tự nói.
Được rồi, lao ra.
Một tên người hầu nói, đi cách đó không xa xe ngựa mang tới họa chụp.
Lao ra, họa chụp đến.
Người hầu nói.
Ban Tự tiếp nhận họa chụp, triển ra, chỉ thấy phía trên vẽ lấy một thiếu niên chân dung.
Người này là?
Tùy hành tướng lĩnh hỏi.
Ngươi không cảm thấy vừa mới vị thiếu niên kia cùng người trong bức họa rất giống chứ?
Ban Tự hỏi.
Ừm, ban lão gia nói như vậy, ngược lại là có 7-8 phần giống nhau.
Tùy hành tướng lĩnh nói.
Thật sao?
Chỉ có 7-8 phần, lúc này định muốn sống tốt nhìn xem, họa cái sinh động như thật, ha ha ha.
Ban Tự cười to nói.
Ban lão gia, nói hồi lâu, ngài hay là không nói vừa mới vị thiếu niên kia là ai a?
Tùy hành tướng lĩnh nói.
Còn nhớ rõ 37 năm trước, tiên hoàng còn chưa khởi binh thời điểm, đi một chuyến Nam Dương sao?
Ban Tự hỏi.
Việc này ta nghe phụ thân nói qua, tiên hoàng có thể leo lên bảo tọa, tất cả đều dựa vào Ngọa Long tiên sinh, Ngọa Long tiên sinh chỗ ở ngay tại Nam Dương. Là Ngọa Long tiên sinh bằng vào trong tay tiên thuật, lấy 20.000 không đến bộ đội con em, cưới dây bò, chiến thắng hơn 40 vạn thiết giáp chiến mã, thu phục non sông.
Tùy hành tướng lĩnh nói.
Không sai không sai, ngươi nói đều đúng, vậy ngươi cũng biết Ngọa Long tiên sinh thấy vừa rồi vị thiếu niên kia, cũng muốn quỳ xuống nên đón.
Ban Tự nói.
A, cái này sao có thể, Ngọa Long tiên sinh thế nhưng là thần nhân, làm sao lại quỳ nên một thiếu niên?
Tùy hành tướng lĩnh kinh hai nói.
Ban đầu thời điểm, lão phu cũng cảm thấy kỳ quái.
Về sau cùng Ngọa Long tiên sinh một lần trong lúc nói chuyện với nhau, lão phu biết được, vừa mới vị thiếu niên kia cũng không phải bình thường người, chính là chư thần chi vương, chúng tiên chi chủ.
Như thần tiên vị phàm nhân, vậy hắn chính là hoàng đế cao cao tại thượng.
Ban Tự nói.
Cái gì? Hắn một thiếu niên lại có địa vị như vậy, cái kia vừa mới ta cùng mạo phạm hắn, chẳng phải là mạo phạm tiên nhan?
Tùy hành tướng lĩnh hoảng sợ nói.
Không sao, tiên chủ sao lại cùng các ngươi chấp nhận?
Ban Tự cười nói.
Nói như vậy, ban tiểu thư chắc chắn bình yên vô sự mà quay về, khó trách không được, khó trách lao ra cao hứng như thế.
Tùy hành tướng lĩnh bừng tỉnh đại ngộ nói, cũng yên lòng, dần dần cùng.
Bốn phía binh giáp tùy tùng nghe mây bên trong sương mù bên trong, cũng không dám hỏi, đành phải tại bờ bên trên chờ, những cái kia xuống nước binh sĩ cũng đi kiếm tuổi, đến nơi xa nướng lên quần áo ướt tới. Qua ước chừng nửa canh giờ, trong nước vẫn không có động tĩnh, tùy hành tướng lĩnh có chút hoảng.
Ban lão gia, cái này tối như bưng, không phải hoa mắt nhìn lầm đi.
Tùy hành tướng lĩnh hỏi.
Không không không, tuyệt sẽ không.
Ban Tự nói.
Lại nói Vương Hạo nhảy tiến vào An Lăng sông về sau, nước sông tự động tách ra, hình thành một cái thông đạo, Vương Hạo hướng đáy sông đi đến.
Vương Hạo càng đi xuống, ước chừng 300 trượng về sau, nước sông càng phát ra thanh minh, dần dần tựa như ban ngày, một cái dưới nước cung điện xuất hiện ở trước mắt, tấm biển thượng thư thần sông phủ bà chữ.
Người đến người nào, dừng bước.
Lập tức liền có dạ xoa hô.
ta là các ngươi cô đại vương hảo hữu, chuyên tới để chúc mừng cô đại vương thăng quan nhà mới niềm vui, đây là hạ lễ. Vương Hạo nói, trong tay xuất hiện một viên dạ minh châu tới. Hai cái dạ xoa thấy thế, lập tức buông lòng cảnh giác. Nguyên lai là đại vương hảo hữu, nhanh mời vào bên trong. Dạ xoa cười nói, Vương Hạo cũng không cùng bọn hắn dây dưa, trực tiếp nhập cung điện. Chỉ thấy bốn phía đã có không ít tân khách, tất cả đều là hải tộc yêu tinh, tu vi không một mà đều chưa từng tu được tiên vị. Cái này cua lão ma thật sự là tốt khí vận à, có thể tìm tới chỗ này động thiên phúc địa. Một con tôm phải nói, không chỉ vận khí tốt, diễm phúc cũng không cạn, nghe nói cái này bên trong thần sông có cái nữ nhi, dáng dấp kia là như hoa như ngọc, mỹ lệ làm rung động lòng người, xa gần nghe tiếng a. Châu nước phải nói, không chỉ thần sông nữ nhi, các ngươi tới muộn, lại là không biết vừa mới cua lão ma còn ở phía trên kéo xuống một thiếu nữ, dáng dấp càng là thiên hương quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành. Gián nước phải nói, kia thật đúng là ba vui lâm môn a, ha ha ha. Chúng yêu cười to nói, cua đại vương đến. Đúng lúc này, hô to một tiếng, một người mặc gạch cua giáp trụ trung niên nam nhân đi ra, sau lưng còn đi theo hai cái mỹ lệ nữ tử. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 fan vu hoang anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 337, cua quái tê, s, cầu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Xuyên gạch cua giáp trụ nam nhân chính là chúng thủy quái trong miệng cua lão ma. Vương Hạo tập trung nhìn vào, nguyên lai là một con cua thành tinh, tu vi cũng là có nhân tiên. Cua quái bên người còn đi theo hai cái nữ tử áo đỏ, một người tuổi chừng 14-15 tuổi, tiểu tiểu khả ái, chính là trước đây không lâu bị cua quái kéo xuống sông bán chiêu. Một cái khác 18 tuổi tả hữu, dáng dấp cũng là mỹ lệ làm rung động lòng người, dáng người hiểu điệu, chính là An Lăng sông thần sông nữ nhi An Lăng công chúa. Hai nữ dù mặc cưới áo, thần sắc lại cũng không cao hứng lắm. Hôm nay bổn vương mời tứ phương hảo hữu dự tiệc, các ngươi như không tức thời, bổn vương lập tức đem nhà các ngươi người toàn bộ giết chết. Cua quái kiến hai nữ không vui, uy hiếp nói. Quả nhiên, hai nữ nghe vậy, thân thể một trận run rẩy, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cái này mới miễn cưỡng lộ ra miễn cưỡng cười một tiếng. Cua quái kiến hình, lúc này mới nhẹ gật đầu, đi ra phía trước. Chư vị huynh đệ, cảm tạ các ngươi tới tham gia tiểu đệ thăng quan chi tiệc lễ, hôm nay nhất định phải không say không về, ha ha ha. Đến a, mang thức ăn lên. Cua quái nói. Lập tức, vô số hải quái bưng tới đáy nước các loại sơn chân hải vị, mọi người một trận ăn uống. Vương Hạo nhìn hắn muốn chơi trò xiết gì, cũng bất động thanh sắc, ăn một chút thịt rượu. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị về sau, tôn quái lại là nở đủ cười. Ha ha ha, cua đại vương, ngươi hôm nay thế nhưng là gặp may mắn à, không chỉ được động thiên phúc địa, còn phải hai vị đẹp điều. Tôn quái cười to nói. Cua quái nghe vậy, cũng là cười ha ha. Ha ha, đây là thiên quyến bổn vương, các minh đệ đều ăn ngon uống ngon, sau đó liền bãi đường thành thân, chúng ta ăn được hắn ba ngày ba đêm. Cua quái cười to nói. Tốt, ha 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 ha. Chúng quái một trận cười to. Ta không biết ngươi, ta không muốn gả cho ngươi. Lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa vang lên, chính là xuất từ bàn chiêu miệng. Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ kỹ, ngươi lại nói lung tung, bổn vương lập tức lên bờ đem người nhà ngươi toàn giết. Cua quái quát. Ngươi dám làm sằng làm bậy, ta lập tức chết cho ngươi xem. Ban chiêu lập tức dọa đến hoa dung thất sắc. Không biết điều. Cua quái nói, liền muốn một bàn tay cho ban chiêu đánh tới. Chậm rãi. Vương Hạo đứng lên. Người nào nói chuyện? Cua quái hỏi. Đại vương, hắn nói là ngươi bạn cũ. Một cái dạ xoa đưa lỗ thai nói, chính là trước cửa trước dạ xoa, đã luân phiên tới. Bạn cũ. Cua quái lúc này mới nhìn về phía Vương Hạo, phát hiện cũng không nhận ra. Ban chiêu nghe vậy, cũng nhìn về phía Vương Hạo, luôn cảm thấy người này nhìn quen mắt, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Vị huynh đệ kia, ngươi có gì chỉ giáo a? Cua quái hỏi. Đều nói dưa hái xanh không ngọt, cưỡng cầu nhân duyên không tròn, đại vương làm gì làm khó, không bằng thả các nàng, nơi nào đến chạy về chỗ đó. Vương Hạo cười nói. Chúng hải quái nghe vậy, lập tức giật mình, cách Vương Hạo xa xa, sợ gặp nạn. Tốt, tốt cực kỳ, hôm nay bổn vương thăng quan, đang muốn cầm đồ vật huyết tế, nghĩ không ra chạy tới cái muốn chết, đến a, cho ta xin chết hắn. Cua quái cả giận nói. Lập tức, dạ xoa vui sướng chạy đi lên. Tiểu tử, đã sớm nhìn mặt ngươi sinh, nguyên lai là quái rối, chết đi cho ta. Dạ xoa nói, một cái xin tới. Rất lâu không ai dám cùng ta đánh. Vương Hạo cười nói, bắt lấy tam xoa kích, một cước sắp tôi xin đá bay, ngã tại cua quái trước mặt, máu thịt bé bét. Hảo tiểu tử, dám đánh giết ta bộ hạ, bắt ta binh khí tới. Cua quái nói. Lập tức, đằng sau mấy cái thủy quái nhấc đến hai cây kim dao kịp tới. Người kia là ai a, dám chống đối cua lão ma, hắn chết chắc. Không biết ở đâu ra tiểu tử, chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ không biết cua lão ma đã tu thành nhân tiên, nhìn hắn tu vi thường thường, cũng dám anh hùng cứu mỹ nhân. Đi, chúng ta tránh xa một chút, không muốn dính vào huyết quang. Chúng yêu quái một trận phân trần. Tiểu tử, dám ở bổn vương buổi tiệc quấy rối, liền muốn ngươi hồn phi phách tán. Cua quái nói, cầm kim dao kìm hướng Vương Hạo đánh tới. Vương Hạo cười cười, cũng không cầm binh khí, đưa tay đi lấy. Chúng yêu quái kiến hình, một trận cười to. Công tử cẩn thận. Cua lão ma đã có nhân tiên tu vi, không muốn cứng rắn địch. Thần sông nữ nhi An Lăng công chúa biết rõ cua quái pháp lực, nhắc nhở. Cua quái nghe vậy, vẻ giận dữ càng sâu, càng là hung ác, trong tay khí lực cũng lớn mấy phân. Tiểu tiểu kim dao kìm, bất nhập lưu binh khí. Vương Hạo cười nói, vững vàng bắt được kim dao kìm, đem cua quái kéo cái lảo đảo. Vương Hạo lại là kéo một phát,
cua quái bị kéo đổ vào Vương Hạo dưới chân. Tiểu tiểu một người tiên, cũng dám ở hạ giới làm hại, thật sự là phản ngươi. Vương Hạo nói, một cước giẫm tại cua quái cánh tay, đem cánh tay đập gãy. Tức chiếm cưu tổ không nói, còn dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ai cho ngươi lá gan? Vương Hạo nói, lại làm một cước giẫm tại cua quái khác một cái cánh tay bên trên, cũng cho đập gãy. Cua quái bị đau không thôi, rốt cuộc bắt không được kim dao kìm, trong miệng kêu rên không thôi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Dám quản bổn vương nhàn sự, ngươi có biết hay không ta là ai? Cua quái hét lớn. Ta còn thật không biết, nói một chút, ngươi có lai lịch ra sao? Vương Hạo hỏi. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chính là Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử Ngao Ngọc Bộ Hạ, của tướng quân là. Cua quái nói. Là hắn. Vương Hạo nói. Thế nào, sợ rồi sao? Tây Hải Ngao Ngọc Tam Thái Tử cùng Đông Hải Tam Thái Tử Ngao Bính thế nhưng là thân huynh đệ, Ngao Bính Tam Thái Tử càng là Tam Giới Chi Chủ Hạo Thiên Đại Đế thân anh em vợ. Cua quái khiếu dầm dĩ nói. Chúng yêu quái nghe vậy, lập tức kinh hãi, không nghĩ tới cái này cua quái còn có cái này lai lịch, nhao nhao đập lên mông ngựa. Tiểu tử này chết chắc, dám cùng Long Cung người khiêu chiến. Nghĩ không ra cái này cua lão ma nguyên lai là Tây Hải Long Cung gia, khó trách tu là như thế cao. Xem ra sau này muốn bao nhiêu cùng cua lão ma thân cận hơn một chút. Ngươi nói ta thật là sợ, ngươi liền không hỏi xem ta là ai, cũng dám cầm Ngao Bính tới dọa ta. Vương Hạo cười nói, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, bổn vương chẳng cần biết ngươi là ai đều khó thoát khỏi cái chết. Cua quái khiếu mà nói, tốt, 500 năm sau ta vừa vặn thiếu cái cước lực, ngươi đem kia cái gì Ngao Ngọc gọi tới, ta xem một chút hắn có bản lĩnh gì. Vương Hạo cười nói, vung ra chân, không còn dám cua quái. An Lăng công chúa nghe vậy, cũng là hãi nhiên, không nghĩ tới cái này cua quái lại có như thế bối cảnh, làm sao có thể cùng là địch, lập tức hướng Vương Hạo làm cái nháy mắt. Ngươi cho bổn vương chờ lấy, một hồi ngươi sẽ biết tay. Cua quái đứng dậy về sau, đi đến cung điện bên ngoài, hai tay không thể động, đành phải bọn thủ hạ giúp hắn đem ốc biển cầm tại ngoài miệng, thổi lên. Chư vị huynh đệ, Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử lập tức liền đến, còn chưa tới nên đón. Cua quái một tiếng hô. Lập tức, đến ăn mừng chúng hải quái nhao nhao đi ra ngoài, bên ngoài xin lợi. Giờ phút này, trong cung điện chỉ còn lại có Vương Hạo, An Lăng công chúa, Ban Chiêu ba người. An Lăng công chúa thấy hải quái đều đi, lúc này mới đi đến Vương Hạo bên người. Vị công tử này, ngài đi nhanh đi, kia Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử cũng không phải dễ trêu, tuyệt đối không được gây tai họa. Tiểu nữ tử số khổ, phó thác cho trời đi. An Lăng công chúa nói, không có việc gì, tiểu tiểu một cái Long Thái Tử, không đáng kể, chính là Tây Hải Long Vương đến cũng bắt ta không có cách. Vương Hạo cười nói, kia công tử ngài là? An Lăng công chúa hiếu kỳ nói, không cần nhiều hỏi, một hồi ngươi liền biết. Vương Hạo cười nói, lúc này Ban Chiêu cũng đi đến Vương Hạo trước mặt, nhìn xem Vương Hạo, tựa hồ đang suy tư điều gì. Công tử tốt với mặt, chúng ta có phải là ở đâu gặp qua? Ban Chiêu nhìn chằm chằm Vương Hạo, hỏi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 338, luận tội đáng chém thuê. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Ban Chiêu lời này cũng không phải bắt chuyện, nàng là thực sự từng gặp Vương Hạo, bất quá không phải chân nhân, mà là chân dung. Vương Hạo nghe vậy, cũng nhìn xem Ban Chiêu, thật là kiều tiểu khả ái, thanh xuân động lòng người. Ta mới tới quý địa, tiểu thư chỉ sợ là nhớ lầm. Vương Hạo cười nói. Áo. Ban Chiêu trầm mặc nặng một tiếng, lại trong đầu hồi ức. Ta nói công tử tiểu thư, các ngươi cũng đừng ở cái này nói chuyện yêu đương, thừa dịp yêu quái kia ở bên ngoài, ta mang các ngươi từ tiểu đạo ra sông, chạy thoát. An Lăng công chúa nói. Cái kia tỷ tỷ ngươi làm sao bây giờ? Ban Chiêu thu hồi ánh mắt, hỏi. Tỷ tỷ số khổ, chỉ có thể bị yêu quái kia trả đạn, ngươi nhanh đừng hỏi nhiều, theo ta đi. An Lăng công chúa nói, liền muốn mang Vương Hạo Ban Chiêu rời đi. Đúng lúc này, An Lăng sông run run một hồi, hai đạo lưu quang rơi vào đáy sông. Xong, Long Thái Tử đến, chúng ta đi không xong. An Lăng công chúa sắc mặt đại biến. Vương Hạo liếc nhìn lại, hai đạo lưu quang rơi xuống đất, lại là một thiếu niên cùng thanh niên, các đỉnh kim quan, mặc cẩm y, mang ngọc buộc, biết bao tiêu sái. Thiếu niên này Vương Hạo ngược lại không có gì ấn tượng, bất quá thanh niên kia thật là nhận ra, chính là Đông Hải Tam Thái Tử Ngao Bính. Ngao Bính hai người sau khi hạ xuống, cua quái dẫn đầu, chúng quái cúi đầu. Mặt tướng tham kiến ba thái tử điện hạ. Cua quái nói, chuyện gì gọi ta? Ngươi cái này tay là chuyện gì xảy ra? Ngao Ngọc hỏi. Điện hạ cho bẩm, mặt tướng cùng cái này thần sông nữ nhi An Lăng công chúa tình đầu ý hợp, hôm nay vừa bận mở tiệc chiêu đãi tứ phương hảo hữu, lại có một ma đầu cầm thuật lớn ta, còn muốn đoạt nữ nhân ta, bá ta độc phủ, mời điện hạ vì mặt tướng làm chủ. Cua quái nói, người nào lớn mật như thế, ngay cả ta Long Cung binh mã cũng dám khi dễ, mang ta đi nhìn. Ngao Ngọc nói, điện hạ mời. Xin hỏi vị này là? Cua quái hỏi. Hắn là Tam Minh, Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử Ngao Bính. Ngao Ngọc nói. A, là Ngao Bính điện hạ. Mặt tướng dập đầu. Cua quái nói, lại là cúi đầu, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Có Đông Hải Tam Thái Tử tại, kia tiểu tử chết chắc. Chúng quái kiến hình, cũng là theo chân lễ bái, nhao nhao giật mình không thôi. Đứng lên đi, phía trước dẫn đường. Ngao Bính nói. Hai vị điện hạ, mời. Cua quái nói, mang theo Ngao Bính Ngao Ngọc tiến vào thần sông phủ. Ngao Bính vừa một tiến vào điện, nhìn xem Vương Hạo, không khỏi mánh kinh, nghĩ thẩm tiên đế làm sao cũng tại, một cố dự cảm không tốt dưới đáy lòng bay lên. Ngao Bính đang muốn thăm viếng, Vương Hạo trừng mắt liếc hắn một cái. Ngao Bính đành phải coi như thôi, đi theo đi vào. Điện hạ, chính là hắn. Cua quái chỉ vào Vương Hạo, nói. Ngao Ngọc nhìn xem Vương Hạo, cảm thấy ở đâu gặp qua, lại nghĩ không ra. Ngươi là ai? Vì sao lấn ta bộ hạ? Còn đánh gây hai tay của hắn? Ngao Ngọc hỏi. Việc này ngươi phải hỏi hắn. Vương Hạo chỉ cua quái. Sự tình ta đã sáng tỏ, ngươi đoạt hắn nữ nhân, bá hắn độc phủ, về tình về lý, làm sao cũng không thể nào nói nổi, ngươi tự sát đi. Ngao Ngọc nói. Ngao Ngọc bên người Ngao Bính ngay vậy, sắc mặt lập tức lại biến, xong, cái này Ngao Ngọc hôm nay muốn đại nạn lâm đầu. Ta đoạt hắn nữ nhân, bá hắn độc phủ. Ngược lại là sẽ lật ngược phải trái đen trắng, ngươi hãy nghe cho kỹ, nơi đây An Lăng sông, vì An Lăng thần sông tất cả. Này quái chiếm lấy động phủ không nói, còn muốn đoạt cưới An Lăng công chúa. Cái này cũng chưa tính, vị cô nương này chính là nhân gian tiểu thư, tối nay tại bờ sông thả đèn ai điếu bác phụ, bởi vì mỹ mạo cũng bị hắn mạnh kéo xuống sông, cũng muốn cưỡng ép cưới. Vương Hạo nói. Ngao Ngọc nghe vậy, thần sắc một trận biến hóa. Lão cua, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao hắn muốn nói với ngươi không giống? Ngao Ngọc hỏi. Điện hạ cho bẩm, người này ăn nói lung tung, nói năng bậy bạ, ta có một đám huynh đệ làm chứng. Cua quái nói, làm cái nháy mắt. Lập tức, mấy chục đến ăn mừng hải quái nhao nhao làm chứng cua quái lời nói không qua. Tiểu tử, bản điện hạ trước mặt, còn dám lật ngược phải trái đen trắng, muốn chết. Ngao Ngọc nói, liền muốn đi lấy Vương Hạo. Ngao Bính thấy thế, sợ vỡ mật, lại không ra tay cái này Ngao Ngọc thật khó có đường sống. Ngao Ngọc chính đi lấy Vương Hạo, còn chưa đi đến, lại bị Ngao Bính một cước đá vào sau đầu gối, một cái lảo đảo, ngã xuống tại Vương Hạo trước mặt, đầu rạp xuống đất. Ai, ai dám đánh lén? Ngao Ngọc gầm thét, lại đứng không dậy nổi. Thần Ngao Bính, tham kiến thiên đế. Ngao Bính nói, quỳ xuống. Sự tình đột phát trong chớp mắt, cua quái cầm đầu chúng hải quái quá sợ hãi, liền ngay cả An Lăng công chúa cùng bàn chiêu cũng giật mình không nhỏ. Đây là có chuyện gì? Huynh trưởng ngươi. Ngao Ngọc đang muốn mở miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khó trách cảm thấy người này trước mặt nhìn quen mắt, lập tức thân thể lay động, run rẩy bất an. Thiên đế ở trên, tiểu long không biết thánh giá ở đây, mạo phạm thiên nhan, muôn lần chết. Ngao Ngọc nằm dạp trên mặt đất, run rẩy nói. Chúng hải quái có thấy không thích hợp, cũng nhao nhao quỳ xuống. Nhanh quỳ xuống, đây là tam giới chi chủ Hạo Thiên đại đế. Cái gì? Là thiên đế? Song song, chúng ta làm sao lại va chạm thiên đế? Làm sao có thể? Hắn thế nào lại là thiên đế? Cua quái cũng là quá sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không thể a Ngao Bính, mấy ngày không gặp, ngươi cũng muốn học lấy 200 năm trước Bắc Hải Ngao Bắc Vọng, làm ác nhân ở giữa sao? Vương Hạo cười nói, thiên đế cho bẩm, thần tuyệt đối không dám, hôm nay thần vừa lúc đang Tây Hải Long cung làm khách, tuyệt không phải làm hại. Ngao Bính nói, nhìn ngươi cũng không dám, đứng lên đi. Vương Hạo nói, đa tạ thiên đế. Ngao Bính nói, đứng dậy. Sự tình chân tướng, từ hắn đến nói. Vương Hạo nói, chỉ cua quái. Vâng. Ngao Bính nói, đi đến cua quái trước mặt, một cước đem hắn bị đá quỳ xuống. Nói thực ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra, dám có nửa câu nói ngoa, hình thần câu diện. Ngao Bính nói, cua quái dọa đến sợ vỡ mật, nơi nào còn dám phản kháng, đành phải đem sự tình từ đầu chí cuối nói đến. Là tiểu nhân nói giả, tiểu nhân nhìn nơi đây phúc địa, động ý đồ xấu, cưỡng chiếm đi qua. Tiểu nhân lại gặp An Lăng công chúa mỹ mạo, lúc này mới lên lòng mơ ước, vị tiểu thư này cũng là ta từ bờ sông mạnh kéo xuống. Tiểu nhân đều là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ngày thường bên trong tuyệt đối không dám như thế à, cầu thiên đế khai ân, tha tiểu nhân một con đường sống à. Cua quái cầu xin tha thứ. An Lăng công chúa thấy thế, an sợ nói không ra lời, hắn vậy mà là thiên đế, chính là cái kia bi chấn tam giới Hạo Thiên đại đế. Muội muội, chúng ta có thể cứu. An Lăng công chúa tại ban chiêu bên thai nói nhỏ, thần sắc vui vẻ vô song. Thật sao? Ban chiêu cao hứng nói. Đương nhiên là thật, ngươi không nhìn người xấu tất cả đều quỳ xuống, có hắn tại, ai đến cũng không thể thương tổn chúng ta mảy may. An Lăng công chúa nói. Vậy hắn đến cùng là ai a? Tỷ tỷ. Ban chiêu hỏi. Hắn chính là tỷ tỷ cho lúc trước ngươi đề cập qua ý chúng nhân, tam giới Hạo Thiên đại đế, nhân gian dùng tên giả Vương Hạo. An Lăng công chúa nói. Vương Hạo, là hắn. Ta nhớ tới, ta biết hắn là ai, hắn chính là tiên phụ trong miệng 37 năm trước nhìn thấy tiên nhân. Trong nhà của ta còn có chân dung của hắn, khó trách cảm thấy nhìn quen mắt. Ban chiêu cũng là kinh hỉ nói. Mọi mọi ngươi cũng nhận ra hắn. An Lăng công chúa hỏi. Đúng vậy tỷ tỷ, vừa mới ta không phải còn hỏi hắn chúng ta có hay không thấy qua sao. Ban chiêu nói, tướng đến sự tình nói hết mọi chuyện, nghe An Lăng công chúa giật mình không thôi. Lại nói cua quái cầu xin tha thứ, Vương Hạo lại thần sắc nghiêm túc, bất vi sở động. Tội ác ngập trời, còn dám cầu xin tha thứ, người này xử trí như thế nào? Ngao Bính tử ngươi đến nói. Vương Hạo nói. Vâng, thiên đế. Cua quái cưỡng chiếm người khác độc phủ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, mạo phạm thiên nhan, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, tội không thể tha. Theo ta tiên đỉnh thiên điều luật pháp, ba tội cũng phạt, luận tội đáng chém. Ngao Bính nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên app. Đồ nạt cho cồn bờ ở, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dồn hay sọ điệp tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc chuyện, chương 339, đều có chỗ kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, cua quái ngay vậy, mặt xám như cho. Thiên đế tha mạng A, tiểu nhân cũng không dám lại. Ngọc Long Tam Thái Tử, cứu ta A. Cua quái hô lớn. Ngao Ngọc đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất, muốn tự tử đều có, hôm nay thật sự là gặp vận rủi lớn, làm sao tới quản cái này nhàn sự. Ngao Ngọc, ngươi phải vì hắn nói giúp sao? Vương Hạo hỏi. Thần không dám, cua quái mạo phạm thiên nhàn thai họa nhân gian, nên tru sát. Mời thiên đế trừ này tai họa, lấy chính càn khôn. Ngao Ngọc nói, các ngươi nhưng có xin tha cho hắn? Vương Hạo hỏi. Chúng hải quái như ve sầu sợ mùa đông, nào dám nói chuyện. Đã như vậy, động thủ đi. Vương Hạo nói. Vâng, thiên đế. Ngao Bính nói. Chỉ thấy Ngao Bính một cước đem cua quái đập lên, hiện nguyên hình, nguyên lai là một con cua lớn. Ngao Bính hơi nhung chân, cua quái hôi phi yên diệt. Hồi bẩm thiên đế, hành hình hoàn tất. Ngao Bính nói. Các ngươi những người này, không tại động phủ tiềm tu, cùng loại này hại người yêu quái thông đồng làm bậy, cũng không thể tha. Toàn bộ đánh vào lục đạo luân hồi, chuyển thế chúng tu. Vương Hạo nói. Thiên đế tha mạng, chúng ta không dám a. Chúng hải quái nhao nhao cầu xin tha thứ. Chỉ thấy Ngao Bính rút ra bên hông bảo kiếm, một kiếm một cái, không có mấy lần chúng hải quái liền toàn dưới âm ti đưa tin, đầu thai đi. Ngao Ngọc, đến lượt ngươi. Vương Hạo thu thập xong một đám hải quái về sau, lúc này mới nhìn về phía Ngao Ngọc. Thiên đế tha mạng à, thần chưa từng hại người hành vi, đều là bị cua quái mê hai mắt, lúc này mới không cẩn thận mạo phạm tiên nhan, cầu thiên đế cho con đường sống a. Ngao Ngọc cầu xin tha thứ. Ngươi ngự dưới không nghiêm, tội không thể tha, cũng cùng nhau đánh vào luân hồi. Vương Hạo nói. Đừng a, thiên đế khai ân, thần muôn lần chết, cầu thiên đế tha mạng a. Ngao Ngọc kêu lên. Ngao Bính thấy thế, cũng quỳ xuống. Thiên đế cho bẩm, ta cái này đệ đệ trung hậu trung thực, tuyệt không phải hữu tâm mạo phạm. Mời thiên đế xem ở thần trên mặt, tha Ngao Ngọc một mạng. Ngao Bính vô cùng cảm kích. Ngao Bính cầu tình nói, thiên đế tha mạng, thần cũng không dám lại. Ngao Ngọc cũng đi theo phụ hòa nói, đã có ngươi cầu tình, vậy ta liền cho hắn con đường sống, chỉ là còn cần hai vị cô nương đáp ứng mới là. Vương Hạo nói, nhìn về phía An Lăng công chúa cùng Bán Chiêu. Hai vị cô nương, theo các ngươi nhìn, người này xử trí như thế nào thỏa đáng? Vương Hạo hỏi. Ban Chiêu tâm linh sáng long lanh, biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Hắn đã vô ý muốn hại người, thiên đế đại nhân định đoạt chính là. Ban Chiêu nói. Ban Chiêu mội mội nói đúng lắm, mời thiên đế công chính phán quyết. An Lăng công chúa nói. Vậy thì tốt, Ngao Ngọc nghe phán. Người tuy không hại người, nhưng là không phải không phần, ngự giới không nghiêm, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngay hôm đó lên, tước đoạt Long Thái tử thân phận, lưu vong rắn vòng quanh núi Ưng Sầu Khe 500 năm, cướp đầy về sau mới có thể thoát khốn. Vương Hạo nói. Vâng vâng vâng, đa tạ thiên đế khai ân. Thần Ngao Ngọc giật đầu. Ngao Ngọc nói, lệ vài cái. Ngao Bính, đem hắn lôi đi, không được làm việc thiên tư. Vương Hạo nói. Vâng, thần tuyệt không dám. Ngao Bính nói, vị Ngao Ngọc hướng rắn vòng quanh núi đi. Đa tạ thiên đế xuất thủ, cứu ta thần sông phụ thoát nạn. An Lăng công chúa nói, là ta giám sát bất lợi, cho các ngươi thêm phiền phức. Vương Hạo nói, không dám không dám. An Lăng công chúa nói, tiểu nữ tử Ban Chiêu cũng tạ ơn thiên đế đại nhân cứu giúp. Ban Chiêu nói, nhìn xem Vương Hạo, một mặt vui vẻ. Tốt, việc nơi này đã, bản đế muốn đi. Vương Hạo nói, thiên đế mời chậm, có thể hay không làm phiền thiên đế cứu phụ vương ta? Hắn bị cua quái dùng pháp lực biến thành một khối nham thạch, thần nữ pháp lực thấp, không thể cứu phụ thân thoát nạn. An Lăng công chúa nói, việc rất nhỏ, dẫn đường đi. Vương Hạo nói, thiên đế mời. An Lăng công chúa nói, mang theo Vương Hạo đến một chỗ ngoài điện, chỉ thấy một tảng đá lớn đứng sừng sững ở đáy nước. Chính là cái này, làm phiền thiên đế thi pháp. An Lăng công chúa nói. Vương Hạo chỉ tay một cái, nham thạch nổi lên thanh sắc và mang, trở về chỗ cũ, biến thành một cái lão nhân ra đến, chính là An Lăng thần sông. Hai tử, ngươi còn sống. An Lăng thần sông nhẹ nhàng thở ra, kinh hỉ nói. Phụ vương, nhanh, tham kiến Hạo Thiên đại đế, là thiên đế đi ngang qua nơi đây, giải cứu ta An Lăng sông nguy cơ. An Lăng công chúa nói. An Lăng thần sông nghe vậy, giật mình, nhìn về phía Vương Hạo, không nghi ngờ gì, lập tức quỳ xuống đất mà bái. Thần An Lăng thần sông, khấu tạ thiên ân. An Lăng thần sông nói. Thần nữ cũng khấu tạ thiên đế cứu phụ vương ta đại ân. An Lăng công chúa nói. Hai vị xin đứng lên. Vương Hạo nói. Cha con đứng dậy. An Lăng thần sông nhìn xem Vương Hạo, thần sắc lấp lóe. Không có chuyện gì, ta muốn đi. Vương Hạo nói. Thiên đế đại ân, thần không thể báo đáp, mời thiên đế có thể hơi dừng lại, thần là thiên đế đón tiếp, trò chuyện đồng hồ thần ý cảm kích. An Lăng thần sông nói. Không cần, đều là chuyện nhỏ, ta còn có chuyện quan trọng mang theo, không tiện ở lâu. Ban tiểu thư, chúng ta đi thôi. Vương Hạo nói. Ừm. Ban Chiêu gật đầu. An Lăng tỉ tỉ, ta khoảng thời gian này liền ở tại phụ phòng, có rảnh nhiều tới nhà của ta ngồi một chút. Ban Chiêu nói. Được rồi, nhất định đi. An Lăng công chúa nói. Vương Hạo không nói thêm lời, mang theo Ban Chiêu hướng cửa vào đi. An Lăng thần sông cha con tại đi theo phía sau. Nữ nhi, ngươi không phải từ nhỏ đã ngưỡng mộ thiên đế sao? Hôm nay khó gặp, còn không mau một chút nói rõ tiếng lòng, nếu không thiên đế về thiên đỉnh, lại muốn gặp hắn một lần coi như khó như lên trời à? An Lăng thần sông nhỏ giọng nói. Phụ vương, loại sự tình này, nữ nhi làm sao tốt mở miệng? Mà lại, thiên đế bên người nữ tiên như mây, thấy thế nào được nữ nhi? An Lăng công chúa chán nản nói. Ai, ngươi chính là da mặt mỏng, hôm nay gặp nhau chính là duyên phận, ngươi như thật có lòng nghĩ, liền đừng chú ý cái khác, hạnh phúc quan trọng. An Lăng thần sông nói. Phụ vương, hay là ngươi cùng thiên đế nói đi. Nếu là nữ nhi mở miệng, bị ở trước mặt cự tuyệt, về sau cái kia còn có mặt mũi gặp người. An Lăng công chúa nói. Vậy được rồi, ta liền đánh bạc tấm mặt mo này không muốn, đi hỏi một chút. An Lăng thần sông nói. Cũng không lâu lắm, Vương Hạo bốn người đã đến cửa vào. Thiên đế, thần có một chuyện muốn nhờ, không biết có thể hay không khởi bẩm. An Lăng thần sung nói. Ngươi nói. Vương Hạo nói. Tiểu nữ tử tiểu ngưỡng mộ thiên đế thần thông, một mực vô duyên nhìn thấy, rất là si mê. Hôm nay mắt thấy thiên nhan, quả cùng truyền thuyết. Thần có cái yêu cầu quá đáng,
có thể hay không để tiểu nữ đi theo thiên đế bên người, học tập pháp thuật phòng thân. Ngày khác học có thành tựu, cũng có thể hộ vệ ta An Lăng Sông một phương bách tính. An Lăng Thần Sông nói. Vương Hạo nhẹ gật đầu. Ngươi nói cũng là có lý, đây cũng là nàng ý tứ sao? Vương Hạo hỏi.
Đúng vậy đúng thế.
An Lăng Thần Sông vội vàng nói.
Vậy được rồi, liền cùng ta cùng đi đi.
Vương Hạo nói.
An Lăng Thần Sông nghe vậy, đại hỉ.
Nữ nhi, nhanh, mau tới đây.
An Lăng Thần Sông nói.
Thiên đế.
Phụ vương.
An Lăng công chúa hành lễ nói.
Thiên đế đã đáp ứng để người theo bên người học nghệ, nhất định phải nghe lời, không thể sinh sự.
An Lăng Thần Sông nói.
Phụ vương yên tâm, nữ nhi ổn thỏa nhu thuận.
Đa tạ thiên đế.
An Lăng công chúa nói.
Việc nhỏ, đi thôi.
Vương Hạo nói, mang theo An Lăng công chúa cùng bàn chiêu ra An Lăng Sông. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau. 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892. Bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 340, mời tiên nhân đến Hàn Xá nghỉ một chút. S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, An Lăng trên sông, đã là trời tối người yên, theo ban tự mà đến không ít binh giáp cùng người hầu bắt đầu treo lên trọt mắt tới. Chỉ có ban tự còn tại chăm chú nhìn mặt sông, tùy hành hoàng tướng quân ở bên bảo hộ. Thời khắc này mặt sông tối như mực một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón.
Ban lão gia, thần tiên còn chưa lên đến, sẽ không là đã xảy ra biến cố gì a?
Tùy hành tướng lĩnh hỏi.
Sẽ không, lại chờ chút.
Ban tự nói.
Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, chân trời bỗng nhiên sáng rõ, một vòng trăng tròn đột phá mây đen trói buộc, nhảy ra ngoài, trăng sáng nô lên cao.
Lao ra, ngài nhìn lên bầu trời.
Tùy hành tướng lĩnh nói.
Đúng lúc này, nước sông một trận bốc lên, một con sông bên trong thông đạo xuất hiện ở trước mắt, ba người trống rỗng đi tới.
Là Chiêu Nhi, ta liền nói, thần tiên nhất định có thể cứu về Chiêu.
Ban tự mừng lớn nói.
Chỉ thấy An Lăng công chúa bị Ban Chiêu, ba người nhảy một cái, bên trên bờ sông.
Để bá phụ lo lắng.
Ban Chiêu hô.
Bình an trở về liền tốt.
Ban tự nói, coi là thật có một loại sinh tử gặp lại cảm giác.
Ban lão gia, may mắn không làm được bệnh, ban tiểu thư toàn thân không việc gì, chỉ là chỉ hoãn chút canh giờ.
Vương Hạo nói,
không quan trọng, đa tạ thần tiên lão gia xuất thủ cứu giúp, lão phu dập đầu.
Ban tự nói, thi lễ một cái.
Tùy tâm tướng quân cũng biết Vương Hạo thân phận, cũng được đại lễ.
Đều đứng lên đi, không cần đa lễ.
Vương Hạo nói,
hai người nhao nhao đứng dậy, theo hành tướng quân cũng đi đánh thức chúng binh giáp cùng người hầu.
Tiên nhân, 37 năm không gặp, ngài hay là trẻ tuổi như vậy, ta lại là già rồi.
Năm đó lần đầu thấy ngài thời điểm, ta vẫn là cái tiểu hỏa từ đâu.
Ban tự cảm thán nói, tựa hồ nhớ lại năm đó ở Nam Dương hộ vệ Lưu Tú, tại Nam Long Cương lần đầu thấy được Vương Hạo chẳng cảnh.
Nhân tiên có khác, ngươi nếu có tâm nhưng thường đến An Lăng Sông.
An Lăng Thần Sông sẽ dạy ngươi chút duyên niên chi thuật, dù không có thể trường sinh bất tử, sống 200-300 năm không đáng kể.
Vương Hạo nói.
Ban tự nghe vậy, vui mừng quá đỗi.
Đa tạ thần tiên.
Ban tự xoay người cảm kích nói.
Không cần cảm ơn, tiểu thư đã cứu trở về, ta cũng muốn đi, các ngươi mạnh khỏe.
Vương Hạo nói.
Tiên nhân xin dừng bước.
Ban tự vội vàng nói.
Ban lão gia còn có chuyện gì?
Vương Hạo hỏi.
Tiên nhân cho bẩm, dưới mắt đêm dài, lão hủ cả gan mời tiên nhân đến Hàn Xá nghỉ một chút, đang muốn cảm tạ tiên nhân đại ân cứu mạng.
Ban tự nói.
Vương Hạo nhìn qua ban tự, như có điều suy nghĩ, không có quyết định.
Thiên đế đại nhân, liền đi nhà ta ngồi một chút đi, bá phụ thế nhưng là từ nhỏ đã tại bên thai ta nhắc tới ngài thần uy đầu.
Ban Chiêu nói.
Thịnh tình không thể chối từ, vậy được rồi, liền quấy dậy.
Vương Hạo nói.
Không quấy dậy hay không, thiên đế mời.
Ban tự mừng lớn nói, đón Vương Hạo lên xe ngựa.
Xe ngựa bên trong rất lớn, ngươi cũng tiến vào ngồi đi.
Vương Hạo nói.
Tiểu nhân nào dám cùng tiên nhân ngồi chung một xe?
Ban tự nói.
Không sao, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, vào đi.
Vương Hạo nói.
Kia tiểu nhân liền tuân mệnh.
Ban tự nói, lên xe ngựa, cùng Vương Hạo bảo trì lớn nhất lễ nghi khoảng cách.
Một bên khác, Ban Chiêu cùng An Lăng công chúa cũng ngồi chung một chiếc xe ngựa khác.
Rất nhanh, nhân mã lên đường, hướng phủ Phong Quận đi.
Trên nửa đường, Ban tự một mực trộm nghiêng mắt nhìn Vương Hạo, tựa hồ nghĩ cố gắng ghi lại Vương Hạo dung nhan.
Ta là tiên không phải yêu, lại không thể ăn ngươi.
Ngươi muốn nhìn liền hảo hảo nhìn, không muốn lén.
Vương Hạo cười nói.
Đúng đúng, tiểu nhân muôn lần chết, mạo phạm tiên nhan.
Ban tự nói.
Nhìn ngươi bộ dáng, là có chuyện.
Vương Hạo hỏi.
Là dạng này, tiên nhân mời xem cái này là cái gì.
Ban tự nói, triển khai Vương Hạo chân dung.
Người này cùng ta dáng dấp ngược lại là giống.
Vương Hạo nói.
Tiên nhân thứ tội, đây là tiểu năm đó căn cứ ký ức, tìm người họa tiên nhân chân dung, một mực mang theo trong người.
Hôm nay có hạnh lần nữa mắt thấy tiên nhân tiên nhan. Tiểu nhân cả gan thỉnh cầu tiên nhân có thể để cho tiểu tại chỗ vẽ lên một bức chân dung, lấy cung cấp hậu nhân chiếm ngưỡng.
Ban tự nói.
Không nhìn ra, ngươi còn biết hội họa.
Vương Hạo nói.
Tiên người ta chê cười, tiểu nhân người thô kệch một cái, nơi nào sẽ họa.
Bất quá ta kia chất nữ Ban Chiêu ngược lại là rất được bút mực tinh túy, tiểu nhân cả gan để nàng vì tiên nhân điểm mực màu vẽ.
Ban tự nói.
Cũng tốt.
Vương Hạo nói.
Đà tạ tiên nhân.
Ban tự nói.
Rất nhanh, ba người nhà ngựa đi hẹn đem canh giờ, đến phủ Phong Quận ban nhà.
Đến,
mời tiên nhân đến Hàn Xá khuất tại một đêm.
Ban tự nói.
Ban lão gia không cần khách khí, mời.
Vương Hạo nói.
Lập tức, Vương Hạo mấy người tiến vào ban gia đình viện, binh giáp tại ngoài viện hộ vệ.
Ban tự về đến nhà về sau, lập tức an bài xuống người làm tốt ăn khuya. Ước chừng 30 phút sau về sau, Vương Hạo, Ban Triều, Ban Tự, An Lăng công chúa bốn người tề tụ một đường. Thời gian vội vàng, chiêu đãi không chú đáo, mời tiên nhân rộng lòng tha thứ, ngày mai ổn thỏa chuẩn bị phong phú, lấy đồng hồ lao hủ cảm kích chi tâm. Ban Tự nói, Ban Tự vì Vương Hạo chuẩn bị lại là một bát mì trường thọ, cũng là vì ăn mừng Ban Triều đại nạn không chết. Ban lão gia khách khí, hảo ý ta liền tâm lĩnh, làm sao chuyện quan trọng quân thân, sáng sớm ngày mai liền muốn về trên trời, không tiện ở lâu nhân gian. Ngươi nếu có tâm, chừng trăm năm sau, chúng ta còn có gặp nhau ngày. Vương Hạo nói, a, lão phu còn có thể sống chừng 100 tuổi. Ban Tự mừng lớn nói, hắn hiện tại đã nhanh 60, lại sống chừng 100 tuổi, chẳng phải là thành lao thọ tinh. Ban lão gia yên tâm, ta thần sông phủ dù không giàu có, kéo dài tuổi thọ pháp thuật cùng thần dược vẫn có chút. Đây là ta An Lăng thần sông cửa phụ chìa, ngươi cầm vật này cùng phụ vương ta nói, hắn tự sẽ đáp ứng ngươi. An Lăng công chúa nói, xuất ra một chỉ lớn tiểu tăng mục, tương tự chìa khóa. Ban Tự lúc này mới nhìn về phía An Lăng công chúa, gặp nàng mỹ mạo không thôi, tâm lý kinh ngạc. Còn chưa thỉnh giáo tiểu thư là. Ban Tự nói, An Lăng tỷ tỷ là đáy sông thần sông nữ nhi, bá phụ ngươi nhanh thu cất đi, đây cũng không phải bình thường vật. Ban Chiêu nói, kia liền đa tạ tiểu thư ban thưởng. Ban Tự nói, nhận lấy. Không cần cảm ơn. An Lăng công chúa nói. Lập tức, mọi người ăn mì trường thọ, Vương Hạo cùng An Lăng công chúa trở về phòng nghỉ ngơi không để cập tới. Ban Tự vuốt vuốt trong tay cửa chìa, như có điều suy nghĩ. Nghĩ không ra lão phu cũng có cùng tiên nhân cùng yến một ngày, thật sự là không nghĩ tới. Ban Tự cảm thán nói, bá phụ, thời điểm không còn sớm, mau mau nghỉ ngơi đi. Ban Chiêu nói, trước không đổi, Chiêu Nhi, bá phụ còn có chút việc muốn nói với ngươi nói. Ban Tự nói, đem cửa chìa thiếp thân cất kỹ. Bá phụ mới nói, Ban Chiêu nói, ngươi nhìn bức chân dung này. Ban Tự nói, xuất ra Vương Hạo chân dung tới. Lần đầu tiên gặp hắn lúc, ta đã cảm thấy ở đâu gặp qua, nguyên lai là bức họa này. Ban Chiêu nói, ngươi cảm thấy tranh này có gì chỗ không ổn? Ban Tự hỏi, bức họa này đã có chừng 30 năm, chỉ là họa công hơi kém chút, mà lại cùng Thiên Đế đại nhân hình tượng chênh lệch rất xa. Nếu có cái sinh động như thật, ta cũng có thể một chút nhận ra hắn. Ban Chiêu nói, bá phụ muốn nói với ngươi chính là cái này, trên đường trở về ta đã cùng tiên nhân nói lên việc này, tiên nhân cũng đáp ứng. Nhà chúng ta cảnh tuy tốt, cũng không bỏ ra nổi cái gì tiên nhân để mắt đồ vật, liền vì hắn vẽ một chân dung, trò chuyện đồng hồ kinh ý, ngươi xem coi thế nào? Ban Tự hỏi, đương nhiên được, chỉ là cái này trời tối người yên, tùy hành cũng không có họa sĩ, đi nơi nào tìm được lương sư đến điểm màu vẽ? Ban Chiêu hỏi, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mọi mò, việt kèo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 341, đêm khuya chân dung S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, Chiêu con à, ngươi nói không sai, ngươi lại là quên, ngươi thở nhỏ đa tài đa nghệ, vẽ cái màu vẽ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ban Tự nói, bá phụ ý của ngài là? Ban Chiêu hỏi, thứ ngươi vẽ tranh, có thể nhất biểu đạt đối tiên nhân kính ý. Ban Tự nói, a, muốn ta đi sao? Hiện tại thế nhưng là nửa đêm, cô nam quả nữ, không tốt lắm đâu. Ban Chiêu hỏi, cái này có cái gì, tiên nhân lại không phải ác nhân, như thực sự tiên nhân sủng hạnh, đó cũng là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Ban Tự nói, bá phụ, ngươi đều nói cái gì nha? Ban Chiêu giận trách, bá phụ đùa giỡn với ngươi đâu, mau đi đi, sáng sớm ngày mai tiên nhân liền muốn rời khỏi, về thời gian sợ là không kịp. Ban Tự nói, được rồi, vậy ta đi chuẩn bị một chút, nhà Lý Chính thật là có chút bất mực. Ban Chiêu nói, đi thôi. Ban Tự nói, lập tức. Ban Chiêu xuống dưới tìm tới bức mực, một phen chuẩn bị về sau, lúc này mới đến Vương Hạo ngoài cửa phòng. Thiên Đế đại nhân ở đây sao? Ban Chiêu gõ cửa ba lần về sau hỏi. Cửa mở, Vương Hạo nhìn xem Ban Chiêu. Ban tiểu thư có việc? Vương Hạo hỏi. Là như vậy, bá phụ để cho ta tới vì tiên nhân vẽ một bức chân dung, trò chuyện đồng hồ kinh ý. Ban Chiêu nói. Cái này hơn nửa đêm, ngươi vừa thoát nạn, cũng bị kinh sợ dọa, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai vẽ tiếp đi. Vương Hạo nói. Ban Chiêu nghe vậy, nghĩ không ra cái này Thiên Đế còn như thế vì nàng nghĩ, trong lòng đông nhiên thăng hảo cảm. Ta không sao, ngài nhìn bút mực đều mang đến, nếu không liền hiện tại đi. Bá phụ sợ minh ngày không còn kịp nữa, chậm trễ Thiên Đế đại nhân hành trình. Ban Chiêu nói, tay bên trong mang theo một cái hòm gỗ lớn, dựa vào trên mặt đất, có vẻ hơi chìm. Cũng thế, kia ngươi vào đi, đồ vật cho ta, ta tới giúp ngươi xách. Vương Hạo nói, để Ban Chiêu đi vào, giúp nàng dẫn theo hòm gỗ lớn. Được rồi, ta ơn Thiên Đế đại nhân. Ban Chiêu nói, đem hòm gỗ lớn giao cho Vương Hạo, vào phòng, chỉ thấy trên bàn một bản thật dày thư tịch. Thiên Đế đại nhân muộn như vậy còn đang đọc sách. Ban Chiêu hỏi, thân kiêm tam giới trách nhiệm, không thể không nhìn. Vương Hạo nói, đem hòm gỗ lớn để dưới đất. Nghĩ không ra thần tiên cũng khổ cực như vậy a. Ban Chiêu nói, tại nó bị, như nó chính, thua trách nhiệm, tận biệt. Vương Hạo cười nói, Thiên Đế đại nhân văn học tạo nghệ không kém đâu. Ban Chiêu cười nói, tựa hồ hứng thú. Chê cười, mau mau họa tốt đi về nghỉ ngơi đi, ngươi muốn làm sao họa? Vương Hạo hỏi. Tiểu nữ tử vạn không dám đánh nhiễu Thiên Đế đại nhân đọc sách, Thiên Đế đọc sách là được, tiểu nữ tử ngay tại chỗ lấy tài liệu. Ban Chiêu nói, đi. Vương Hạo nói, liền không nói thêm lời. Ngồi tại trên ghế nhìn lên sách đến, sách bìa khắc Sơn Hải Kinh ba chữ. Ban Chiêu cũng không nhiều lời, mở ra hòm gỗ lớn, xuất ra các loại bút lông cùng thuốc màu, lại dựng lên giàn cung, khảm bên trên giấy tới. Làm tốt đây hết thể về sau, ban chiêu đầu tiên là nhìn Vương Hạo một khắc đồng hồ, sau đó mới bắt đầu điểm mực phát họa. 30 phút sau về sau, Vương Hạo hình dáng đã hiện, ban chiêu lại bắt đầu thay đổi các loại lớn tiểu bút lông, nét ngũ quan, lại là y phục, lại bắt đầu thay đổi thuốc màu, phát họa thần sắc. Thời gian nhoáng một cái, đã qua đi hơn một canh giờ, ban chiêu chậm rãi hội họa, gắng đạt tới làm được hoàn mỹ nhất. Họa xong sau, ban chiêu lại bắt đầu điều chỉnh sáng tối, tại vẽ lên vẽ ra tiên khí cùng đế vương phong phạm tới. Lại qua nửa canh giờ, ban chiêu lúc này mới thu bút, đứng lên, cảm thấy đầu có chút choáng váng, quả nhiên là dụng công quá độ. Ban chiêu nhắm mắt lung lay cái đầu nhỏ, lúc này mới lên tiếng: "Thiên đế đại nhân, vẽ xong, ngài tới xem một chút, còn hài lòng không?" Ban chiêu hỏi. "Tốt, ta đến xem." Vương Hạo cười nói, đi đến ban chiêu bên người, hướng chân dung xem xét. Chỉ thấy họa bên trong người anh tuấn bất phàm, toàn thân áo trắng, tiên khí dặn dào, thần sắc chuyên chú, mặt mỉm cười, không giận tự uy. "Ban tiểu thư họa công cao minh, chính là ta tiên đỉnh cũng khó có địch thủ a." Vương Hạo tán dương. "Thiên đế đại nhân liêu tán, tiểu nữ tử tài sơ học thiện, không dám cùng thần tiên cùng đưa ra. Họa đã vẽ xong, vậy nếu là không có chuyện khác, ta liền đi về nghỉ rồi." Ban chiêu nói. "Ta đưa ngươi." Vương Hạo nói. "Không làm phiền thiên đế đại nhân." Ban chiêu nói, đứng dậy đi vài bước, lập tức dừng bước lại, thân hình có chút lảo đảo. "Làm sao rồi?" Vương Hạo hỏi, đưa nàng đỡ lấy. "Đầu có chút choáng, hứa là vừa vặn ngồi lâu, nghỉ ngơi sẽ liền tốt." Ban chiêu nói. "Ta đỡ ngươi quá khứ nằm xe đi." Vương Hạo nói, đỡ lấy ban chiêu đi tới bên giường. "Thiên đế đại nhân, ngài." Ban chiêu trong thần sắc mang theo điểm kinh sợ. "Không có việc gì, cái giường này ta còn chưa ngủ qua, ngươi bên trên đi nghỉ ngơi đi." Vương Hạo nói. "Ách, tốt, tốt." Ban chiêu nói, bị Vương Hạo vịn nằm xuống. Ban chiêu nằm xuống về sau, Vương Hạo lại vì nàng kéo đến đệm chăn đắp lên. "Ta ngủ trên giường, ngày đó đế đại nhân ngài làm sao bây giờ?" Ban chiêu hỏi. "Muốn ta cùng ngươi cùng một chỗ ngủ sao?" Vương Hạo cười nói. "Không, khỏi phải." Ban chiêu cả kinh nói. "Đùa giỡn với ngươi, ngươi quên, ta thế nhưng là thần tiên, có ngủ hay không cảm giác đều có thể. Ngươi nhanh ngủ đi, ngủ vừa cảm giác dậy liền tốt." Vương Hạo nói. "Được rồi, vậy ta ngủ trước." Ban chiêu nói, nhắm mắt lại, lưu lại một đầu rất nhỏ khoe mắt, lại là nhìn chăm chú Vương Hạo nhất cử nhất động. Chỉ thấy Vương Hạo chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, tiếp tục xem lên sách tới. Ban chiêu thấy thế, lúc này mới yên tâm không ít, chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ tiếp đi. Vương Hạo thấy ban chiêu nằm ngủ, lúc này mới đưa tay vẽ một vòng tròn, một đạo tiên linh khí đánh đi vào. Ước chừng qua sau một canh giờ rưỡi, chân trời tạnh, Vương Hạo lúc này mới ra khỏi phòng. Vương Hạo vừa ra khỏi phòng, liền thấy ban tự tại cửa ra vào tả hữu dạo bước. "Ban lão gia, sớm." Vương Hạo cười nói. "Tiên nhân sớm, chiêu nhi nàng." Ban tự nói. "Ban tiểu thư đêm qua mệt mỏi, ngay tại giường của ta bên trên nghỉ ngơi." Vương Hạo nói. "A, vậy các ngươi?" Ban tự cả kinh nói. "Yên tâm, đêm qua ta nhìn một đêm sách, cũng không có làm cái gì." Vương Hạo nói. "Đúng đúng là tiểu nhân nghĩ lung tung. Ta đã phân phó hạ nhân làm tốt phong phú thịt rượu, chuyên tới để mời tiên nhân." Ban tự nói. "Chính thật là có chút đói, đi thôi." Vương Hạo nói, đóng cửa lại. "Khỏi phải gọi chiêu nhi sao?" Ban tự hỏi. "Để nàng lại ngủ một chút đi." Vương Hạo nói. "Được rồi." Ban tự nói, mang theo Vương Hạo đi dùng yến, tất nhiên là tỉ mỉ chuẩn bị, rượu ngon món ngon, rất là phong phú. Dùng cơm về sau, Vương Hạo tại ban tự cùng đi, tại Phù Phong quận đi dạo một vòng, nhanh đến buổi trưa thời điểm, lúc này mới trở về phòng. "Cái này chiêu nhi, quá không ra gì, cái này đều giờ nào, còn tại thăm ngủ." Ban tự nhìn qua ngủ trên giường thơm ngọt ban chiêu nói. "Tối hôm qua phong ba không ít, bị kinh sợ dọa, để nàng nghỉ ngơi nhiều hội." Vương Hạo nói. "Ai, liền sợ chậm trễ tiên nhân thượng tiên canh giờ, vậy liền sai lầm." Ban tự nói. "Không sao, đợi lát nữa nàng chính là, ban lão gia tới xem một chút, bức họa này như thế nào." Vương Hạo nói. Ban tự lúc này mới nhìn về phía chân dung, chỉ thấy chân dung sinh động như thật, họa công thuộc về tuyệt đỉnh. Nghĩ không ra chiêu nhi họa công là càng ngày càng tinh xảo. Ban tự cảm thán nói. "Là rất không tệ, so ta tiên đỉnh họa sĩ họa cũng mạnh lên mấy phân, ta nhìn nha đầu này người cũng cơ linh, ta muốn mang nàng đi trên trời, không biết ban lão gia ý như thế nào." Vương Hạo nói. "Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò, việt kẹo tẩy, dồn hay sọ điểm tẩy, 0777998892, bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 342, dày của quê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Ban tự nghe vậy, thần sắc có vẻ hơi kinh hỉ. Chiêu nhi có tài đức gì, có thể để cho tiên nhân nhìn chúng, liền sợ nàng niên kỷ nhỏ, không hiểu trên trời quy củ, trêu ra tai họa. Ban tự nói. "Không sao, trên trời cũng không có gì nhiều quy củ, sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất chính là." Vương Hạo nói. Ban tự suy tư một hồi, lúc này mới lên tiếng. "Cũng tốt, nha đầu này số khổ, từ tiểu không có nương, lưu ở nhân gian chỉ sợ tránh không khỏi hoàng thượng ý chỉ. Kia Tào Thế Thúc nhân phẩm không chịu nổi, đoạn không thể gả hắn, như tiên nhân xuất thủ, hoàng thượng bên kia lão phu cũng có tìm tử." Ban tự nói. Hai người nói chuyện thời khắc, ban chiêu đã tỉnh lại, nghe tới trong phòng có người nói chuyện, lại nhìn chân trời cạnh, biết ngủ qua canh giờ, lập tức xuống giường. "Thiên đế đại nhân, bá phụ." Ban chiêu nói. "Người xem một chút, đều giờ nào, mới tỉnh lại, cũng biết chậm trễ tiên nhân thượng thiên hành trình." Ban tự trách cứ. A, tiểu nữ tử tuyệt không phải hữu tâm chậm trễ, còn xin thiên đế đại nhân minh xét. Ban Chiêu cả kinh nói, không có việc gì, cũng chậm trễ không là cái gì. Vương Hạo nói, đa tạ thiên đế đại nhân. Ban Chiêu nói, Chiêu Nhi, vừa mới ba phụ còn cùng tiên nhân nói về ngươi, ngươi tranh này công cao minh a. Ban Tự nói, thiên đế đại nhân cùng bá phụ liều tán, các ngươi đang nói Chiêu Nhi cái gì đâu? Ban Chiêu khiêm tốn nói, mới thiên đế nói ngươi tư chất không tệ, muốn dẫn ngươi lên trời làm thần tiên đâu. Ban Tự cao hứng nói, a, làm thần tiên? Ban Chiêu lộ ra rất là ngoài ý muốn. Ta cũng có thể làm thần tiên sao? Ban Chiêu hỏi. Đương nhiên có thể. Vương Hạo cười nói, vậy ta đi trên trời, bá phụ đại nhân ngài làm sao bây giờ? Ban Chiêu hỏi. Lão đầu liền khỏi phải ngươi nhọc lòng, lão phu niên kỷ cũng không tiểu, dự định mấy ngày nữa cáo lao hồi hương, đi An Lăng thần sông kia bên trong chơi đùa. Ban Tự nói, thần thái lộ ra rất là nhẹ nhõm. Nô, vậy tốt. Ban Chiêu suy tư một hồi, nói, lập tức, Vương Hạo không còn lưu thêm, mang theo An Lăng công chúa cùng Ban Chiêu đi tiên đỉnh. Trên đường đi, hai nữ lộ ra rất là cao hứng, cười cười nói nói. Ba người về tiên đỉnh về sau, Vương Hạo đối với hai người có phần quan tâm, An Lăng công chúa vốn là ái mộ Vương Hạo, hai người nước chảy thành sông, làm vợ chồng. Lại qua mấy tháng, Ban Chiêu cũng tại An Lăng công chúa quần nhau dưới cùng Vương Hạo thành chuyện tốt, hai nữ vì Vương Hạo hệ thống gia tăng 40 ngày thời gian. Thời gian ung dung mà qua, bất chi bất giác cách Vương Hạo lần trước hạ giới đã qua 12 năm ngày. Một ngày này, nhân gian chính vào công nguyên năm 184, Đông Hán hoàng triều đã đến cùng đổ mạt lộ thời điểm, hạ giới hoạn quan chuyên quyền, quân phiệt hỗn chiến, hoàng quyền suy yếu, Vương Hạo hệ thống thừa hơn thời gian 17 ngày. Sư phụ, Nam Cực Tiên Ông cùng Bạch Hạc đồng tử cầu kiến. Lý Cấn Thông báo nói. Tiên. Vương Hạo nói, kế tiếp theo chỉnh lý một chút thư tịch, vốn nắn lịch sử. Thần Nam Cực, thần Nam Hoa, tham kiến thiên đế. Hai người nói. Nam Cực Tiên Ông, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới rồi? Bản đế nhiều lần tổ chức bàn đảo thịnh yến cũng không thấy ngươi người, Bạch Hạc đồng tử ngươi cũng đổi tên rồi. Vương Hạo cười nói. Vâng, thần từng vì xiển giáo đệ tử, ta giáo đệ tử nhiều lần va chạm thiên đế, thần xấu hổ không chịu nổi, không dám tới ăn, mời thiên đế thứ tội. Nam Cực Tiên Ông nói. Ta há là người nhỏ mọn, các ngươi đã hối cải để làm người mới, chuyện cũ để nó theo gió mà đi chính là, đứng lên mà nói đi. Vương Hạo nói. Thần nay đến thỉnh tội, không dám đứng dậy. Nam Cực Tiên Ông nói. Nói một chút. Vương Hạo nói. Lập tức, Nam Cực Tiên Ông nói chút sự tình tới. Nguyên lai lúc trước Vương Hạo trọng chỉnh hồng hoang thời điểm, mở ra trăm nhà đua tiếng chi cảnh tượng, Bạch Hạc đồng tử dùng tên giả trang tuần hạ giới truyền đạo, sau lại đổi tên Nam Hoa Lão Tiên, du lịch Tam Sơn ngũ nhạc, trưởng lệ dân thương sinh, thu đạo tại người, cứu vớt thương sinh, đây là chuyện tốt, có tội gì? Vương Hạo hỏi. Ai, việc này nhắc tới cũng là ta đệ tử này biết người không quan sát. Hơn 10 năm trước, hắn tại Cự Lộc trong núi tu hành, bị một tên gọi Trương Giác người ngộ nhập đạo phủ, đem thần vậy quá bình trải qua thượng quyền thái bình yếu thuật truyền cho hắn. Mới đầu, kia Trương Giác cũng là vì dân chờ lệnh, thi phủ chữa bệnh, hành vân bố vũ. Về sau lại là bị ma quỷ ám ảnh, sử dụng pháp thuật làm hại, thể tiểu đi chúng 400-500 ngàn người, đi lên lấy thiên hạ sự tình, dựng thẳng một hoàng kỳ, đầu đội khăn vàng, hạ giới người xưng khăn vàng quân. Dưới mắt nhân gian đại biến, liên lụy rất rộng, thần không dám tùy tiện xuất thủ, chuyên tới để thỉnh giáo thiên đế, hạ giới sự tình, nên làm như thế nào chốt quyết. Nam Cực Tiên Ông nói. Vương Hạo nghe vậy, trong lòng đã minh sự tình chân tướng, chính là cuối thời Đông Hán phân tam quốc, khói lửa ngập trời không ngớt. Việc này ta đã biết, đây là nhân gian tiến trình, không bàn mà hợp số ngày. Vừa vặn ta cũng muốn hạ giới một chuyến. Các ngươi không cần quá nhiều sầu lo, ta cũng sẽ thuận tay vì ngươi cùng giải quyết nỗi lo về sau. Vương Hạo nói. Tia thần. Nam Cực Tiên Ông nói. Đi thôi, việc này không cần nhọc lòng, lần sau bàn đảo thịnh hội không thể vắng mặt, miễn cho ngoại nhân nói ta đối với ngươi xiển giáo đuổi tận giết tuyệt. Vương Hạo nói. Vâng, hạ thần khiếm khuyết cân nhắc, có hại thiên đế thanh danh, thần biết tội, lần sau định đến, thần dập đầu. Nam Cực Tiên Ông nói, cùng Bạch Hạc đồng tử chín bái về sau, rời đi Lăng Tiêu Điện. Nam Cực Tiên Ông sau khi đi, Vương Hạo cũng đem thư tịch thu nhập quầy bán quà vặt, rời đi tiên đỉnh. Hướng nhân gian chắc huyện đi. Đi một chút, nhìn một chút, thượng hạng dày cỏ, một năm không cần thay đổi, vị này lao ra, muốn tới một đôi sao. Một cái nam nhân giao hàng nói. Chỉ gặp hắn 20 tuổi, hai thai rủ xuống vai, hai tay quá gối, mặt như ngọc, môi như bôi son, chính là Lưu Bị. Đi đi đi, ai muốn người dày cỏ? Giàu người nói, cách lái đi. Lưu Bị nghe vậy, cũng không tức giận, tiếp tục gọi bán. Lao ra các công tử tiểu thư, nhìn một chút, mua xong dày cỏ trèo lên tuyết núi, kiểm tra, xuyên một xuyên, kéo dài tuổi thọ còn dễ chịu. Lưu Bị kế tiếp theo thét. Cái này Lưu Huyền Đức, lại tiền lời giày, nghe nói mấy ngày nay một đôi giày cỏ đều không có bán đi. Ngươi nhìn hắn đều tìm là ai, tất cả đều là nhà giàu sang, không phải lao ra liền là công tử tiểu thư, người khác có thể mua mới là lạ. Cũng là quái nhân, nghe nói người này nhà chỉ có 4 bức tường, 20 mấy, ngay cả cái làm mối đều không có. Đúng vậy à, các ngươi nhìn, lại tới một cái, các ngươi đoán người này có thể hay không mua của hắn giày cỏ. Xung quanh tiểu thương treo kẹo nói, người này anh tuấn bất phàm, nhất định là công tử nhà nào không giả, tuyệt sẽ không mua. Ha ha ha, đối đầu. Xem ra Lưu Huyền Đức hôm nay lại không ai cho hắn khai chứ rồi. Mọi người một trận cười vang. Vị công tử này, muốn hay không mua một đôi giày cỏ trở về, đông ấm hè mát, già trẻ giai nghi. Lưu Bị nhìn chằm chằm Vương Hạo nói, "Ta xem trước một chút." Vương Hạo cười nói, cầm lấy một đôi giày cỏ sờ sờ, mềm mại dễ chịu, tính chất cũng không tệ lắm. Vương Hạo mảnh sờ phía dưới không khỏi kinh ngạc, bày bán quả vật bản đảo cây tại hắn chạm đến giày cỏ thời điểm, vậy mà mơ hồ trưởng thành một tia. Nhìn kỹ phía dưới, cái này dày cỏ vậy mà ẩn chứa một tia sinh mệnh khí tức. Nhiều tiền một đôi. Vương Hạo hỏi. Lưu Bị xem ra suy ý, lập tức đứng lên, nở nụ cười. Hai tiền một đôi, mua 10 đôi có ưu đãi. Lưu Bị nói. Cho ta đến 500 xong. Vương Hạo nói. A. Lưu Bị nghe vậy, lộ ra rất là giật mình. Hắn tuân theo chậm công gia việc tinh tế, một ngày cũng liền biên tầm 10 xong, 500 xong, đầy đủ hắn không ngừng biên mấy tháng. Công tử thế nhưng là trò đùa lời nói. 500 xong lượng cũng không nhỏ, tiểu nhân bày ra cũng liền tháng 5 năm 60 xong, trong nhà tuy có chữ hàng, tổng số cũng bất quá chừng 100 xong. Lưu Bị nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò, việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 343, Lưu Quan Trương tể tụ tề, s cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Vương Hạo một lần muốn 500 song giày cỏ, không chỉ có là Lưu Bị giật mình, liền ngay cả trước đó cười vang Lưu Bị những cái kia tiểu thương cũng kinh ngạc, tùy theo cười to. 500 song, mua về ra sản tuổi lót sao? Ha ha ha. Đúng đấy, nói không chừng là người có tiền không chỗ tiêu tiểu tử ngốc. Lần này Lưu Huyền Đức phát tài, nhưng 3 năm không lo ăn mặc. Chúng người ta chê cười nói. Vương Hạo cũng không trả lời, cái này giày cỏ ở trong chứa sinh mệnh tinh hoa, nghĩ đến xung quanh nhất định có linh vật, mơ hồ đã đoán ra đại khái. Ta không cùng ngươi trò đùa, 500 song, không nhiều không ít, có thể biên ra sao? Vương Hạo hỏi. Tất nhiên là có thể, bất quá thời gian bên trên cần phải chậm 2 ta nguyện. Lưu Bị nói. Tốt, nói mà không có bằng chứng, lập cái chữ theo. Vương Hạo nói. Lưu Bị cao hứng chi hơn, không nghi ngờ gì, mượn tới bút mực, viết chứng tử. Công tử, chứng tử đã tốt, còn xin cầm lấy. Lưu Bị nói. Đây là tiền đặt cọc, ngươi cầm trước. Vương Hạo nói. Thu chứng tử, giao hơn ngàn tiền. Công tử một lần muốn 500 xong, ta nhưng cùng ngươi cái tiện nghi, thu ngươi 700 tiền là đủ. Lưu Bị thấy Vương Hạo sảng khoái, nói. Không cần như thế, chất lượng không thể giả dối. Vương Hạo nói. Công tử yên tâm, ta Lưu mỗ người biên dạy, tuyệt nghiêm túc. Công tử cần phải đến Hàn Xá vừa đi, xem rõ ngọn ngành, cũng tốt tiến tâm. Lưu Bị đại hỉ, đem tiền thu hồi, lại bắt đầu thu thập sạp hàng. Cũng tốt. Vương Hạo cười nói. Chỉ chốc lát, Lưu Bị thu thập thỏa đáng, đang muốn mang theo Vương Hạo về nhà. Đúng lúc này, mấy tên binh giáp cưỡi ngựa mà đến, tấm dán bản cáo thị sau lại rời đi, mọi người nhao nhao tiến lên nhìn qua. U Châu thái thú bố cáo tứ phương bách tính, nay khăn vàng. Có người nói ra, nguyên lai là khăn vàng quân xâm chiếm U Châu địa giới, thái thú lưu chỗ này giết bảng triều quân. Ai? Lưu Bị cũng chạy tới nhìn một lần, xúc động thở dài. Đại trượng phu không cùng quốc gia xuất lực, thở dài vì sao? Lúc này, một người quát, âm thanh như bồ lôi. Vương Hạo theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy người này lưng hùn vai gấu, đầu báo điểm mắt, cảm biến râu hùn, thế như tuấn mã, nguyên lai là Trương Phi. Lưu Bị thấy Trương Phi tướng mạo dị thường, vĩ nạn hữu lực, liền mở miệng hỏi thăm. Vị này lao ra là? Lưu Bị hỏi. Nào đó họ Trương tên bay, chữ cánh nước, ngươi lại là người phương nào? Vì sao ở đây thở dài? Trương Phi hỏi. Ta vốn Hán thất dòng họ, họ Lưu, tên chuẩn bị bên trong núi Tĩnh Vương về sau. Nay nghe khăn vàng xứng loạn, có chí muốn phá tạc an dân, hận lực không thể, cho nên thở dài mà thôi. Lưu Bị nhỏ giọng nói. Trương Phi nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Ta rất có của cải, khi chiêu mộ Lưu Dũng, cùng công cùng nâng đại sự, như thế nào? Trương Phi hỏi. Rất tốt. Lưu Bị mừng lớn nói. Người ở đây nhiều thai tạm, mời công đến trong tiệm ngồi đàm. Trương Phi nói. Lưu Bị đi vài bước, lúc này mới quay đầu nhìn một cái, lại đi đến Vương Hạo bên người. Vị công tử này, cùng đi như thế nào? Lưu Bị hỏi. Cũng tốt. Vương Hạo cười nói. Lập tức, Trương Phi dẫn đầu, dẫn Lưu Bị Vương Hạo hai người đi hắn tiểu quán tiểu điếm, cổng còn tại đồ bán lục xúc. Lưu Bị mắt nhìn xung quanh, gặp tình hình này, trong lòng đã là thoải mái, nghĩ không ra hôm nay ngay cả gặp hai vị quý nhân, thời lai vận chuyển. Ba người tiến vào tử quán, Trương Phi lập tức gọi người bưng tới rượu thịt, một trận ăn uống. Lưu Bị cũng là đói, càng ăn càng hoan, Vương Hạo cũng không thất lễ, uống vào mấy ngụm ít rượu. Mới nghe công nói là Hán thất dòng họ, Lưu thị hậu nhân, lời này thật là. Trương Phi hỏi. Lưu mẫu người chưa từng nói giả, thiên chân vạn xác. Lưu Bị nói. Vương Hạo cười cười, cũng không nói ra, bên trong núi Tĩnh Vương Lưu Thắng 7 tuổi thời điểm liền bị hắn giết, cái này Lưu Bị tuy là Lưu gia người, lại nhận lầm tổ tông. Như thế rất tốt, đến, buông ra ăn, sau khi ăn xong đến nào đó trên làng cùng bàn đại sự. Trương Phi cười to nói. Trương Phi thấy Vương Hạo uống rượu không ăn thịt, không khỏi ngạc nhiên. Vị này tiểu công tử, nhìn mặt ngươi xinh, ngươi lại là người phương nào? Trương Phi hỏi. Ta gọi Vương Hạo, tại Lưu tiên sinh chỗ mua chút giày cỏ, chính muốn cùng hắn về thôn kiến thức. Vương Hạo nói. A, Lưu công lại là tiểu thương. Trương Phi giật mình nói. Ai, việc này nói rất dài dòng, chư hầu các cứ, hoàng thất gặp nạn, cũng chỉ có thể bằng này làm ấm no, chờ đợi thời cơ. Lưu Bị cảm thán nói. Lưu công cần gì phải như thế, có ta Trương Phi tại, về sau liền không còn thao này tiện nghiệp. Lưu công thiếu ngươi nhiều tiền, nào đó thay hắn còn. Trương Phi nói. Dây cỏ 500 xong, tổng cộng ngàn tiền, đã viết biên nhận theo. Lưu Bị nói, có Trương Phi ra tài, hắn đối Vương Hạo ngàn tiền cũng không nhìn bên trong, càng không muốn lại bệnh dây cỏ. Nào đó còn tưởng rằng bao nhiêu, bất quá ngàn tiền, cái này liền thay Lưu công trả lại. Trương Phi nói, khiến người mang tới 2,000 tiền. Tiểu tử, đây là 2,000 tiền, chọn bẹn gấp đôi, đem chứng từ lấy ra, đi nhà khác lại mua. Trương Phi nói, cái này không thể được, ta chỉ cần giày, không cần tiền. Vương Hạo cười nói, này, ngươi tiểu tử này, thế nào không biết thời thế, còn muốn nào đó động thủ không thành. Trương Phi cả giận nói, giấy trắng mực đen, ký tên có hiệu lực, làm sao liền không biết thời thế rồi. Vương Hạo hỏi, Hạo tiểu tử, Lưu Công Hán thất dòng họ, há có thể vì ngươi bệnh giày cỏ, ngươi ngoan ngoan thu tiền tài của tôi, nếu không, đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Trương Phi nói, Vương Hạo nghe vậy, cười cười, ngươi cái này thất phu, bằng sức mạnh lớn, còn muốn lấn ta không thành. Lưu Bị, ngươi nói một chút, việc này như thế nào? Vương Hạo cười nói, công tử mở hiệu đại nghĩa, Lưu mỗ người có đại sự muốn làm, việc này không bằng như vậy coi như thôi. Lưu Bị nói, lật lọng, thiên hạ sợ rơi không đến trong tay ngươi. Vương Hạo cười nói, Lưu Bị xem thường, lại đúng là hắn một câu nói kia, thiên hạ ba phân, đại hán hoàng triều từ đây trở thành lịch sử. Này, tiểu tử không biết điều, Lưu công chớ muốn chấp nhặt với hắn, đợi nào đó đánh cho hắn lấy tiền rời đi. Trương Phi nói, nâng lên nắm tay hướng Vương Hạo vung mạnh tới. Khan vàng quân từng cái người mang đạo thuật, các ngươi chút bản lĩnh này, ngay cả người ta hảo mao đều không đả thương được. Vương Hạo nói, xuề bàn tay ra, tiếp được Trương Phi nằm đấm, kéo Trương Phi một cái lảo đảo, ngã xuống. Lập tức, cái bàn bốn nát, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, rượu thịt rơi xuống đất. Hảo tiểu tử, nhìn ngươi yếu đuối, nghĩ không ra khí lực không tiểu. Trương Phi cả giận nói, bò sắp nổi đến, lại muốn tới đánh. Đúng lúc này, ngoài tiệm đến một đại hán, đẩy xe ba gác ngủ lại, trực tiếp đi tới, nhập cửa hàng ăn bị. Nhanh lấy rượu thịt đến, nào đó đợi đuổi vào thành đi bộ đội đi. Đại hán nói, chỉ gặp hắn râu dài hai xích, mặt như nặng táo, môi như bôi son, mắt phượng, ngọa tàm lông mày, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt, chính là Quan Vũ. Vương Hạo nhìn thấy người này, cảm thấy nhìn quen mắt, không khỏi hồi tưởng, lập tức sáng tỏ, nguyên lai là ngày đó theo Ân Hồng đến Náo Lăng Tiêu Điện Ôn Lương. Ôn Lương, nhiều năm không gặp. Vương Hạo chào hỏi nói. Quan Vũ vừa mới ngồi xuống, nghe nói có người gọi hắn hơn nghìn năm trước danh hiệu, lập tức kinh hãi, quần quần trường giang như nước chảy, là ai, ai còn nhớ rõ hắn, không khỏi hướng Vương Hạo nhìn lại. Cái này xem xét, lại là dọa đến dưới chân mềm nhũn, kém chút ngồi không yên đế. Trời, thiên đế, là ngài. Ngài làm sao tại đây? Quan Vũ hỏi. Vừa vặn đi ngang qua, nghĩ không ra tại cái này gặp được ngươi. Vương Hạo cười nói. Vân Trường Minh, ngươi tới thật đúng lúc, nhanh, giúp nào đó cùng một chỗ cầm tiểu tử này. Trương Phi cười to nói. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau. Bộ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm ấy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đã tặng các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 344, đạo viên tam kết nghĩa P, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch. Quan Vũ nghe vậy, kinh hại không nhẹ, hắn nào dám cùng Vương Hạo phân cao thấp, lập tức đá văng ra ghế, quỳ xuống đất mà bái. Không biết thiên địa giá lâm, thần sợ hãi. Trương Dực Đức nhanh chóng quỳ xuống, không thể không lễ. Quan Vũ nói, hắn là ai, nào đó hoàng đế cũng không quỳ, vì sao muốn quỳ hắn? Trương Phi nói, Mã Phu, gọi ngươi quỳ liền quỳ, lấy ở đâu nhiều lời như vậy? Quan Vũ quát. Trương Phi không cách nào, đành phải quỳ xuống. Đều đứng lên đi, ngồi xuống từ từ nói. Vương Hạo nói, bốn người lúc này mới lại đổi một cái bàn, một lần nữa bưng tới rượu thịt, lại đều không có an tâm tư. Lưu Bị cũng là dọa cho phát sợ, thiếu niên này đến cùng là ai, còn muốn cho người đi quỳ lễ, không phải là đường kim hoàng thượng không thành? Thiên đế, ngài hạ giới thế nhưng là có gì phân công? Quan Vũ hỏi. Tùy tiện đi một chút, cũng không phải cố ý tới tìm ngươi, lại nói ngươi vì sao ở chỗ này hiện thân, tu vi cũng mới chút cơ, ngươi nên tại địa tiên giới hành tẩu mới là. Vương Hạo nói. Ha ha, tiểu tử, nào đó cái này Vân Trường huynh nhưng lợi hại, một quyền có thể đánh nát núi đá. Trương Phi đắc ý nói. Vương Hạo cười cười. Các ngươi nhận biết? Vương Hạo hỏi. Vâng, trước đây ít năm một ngày Trương Dực Đức ra ngoài vận chuyển ăn thịt, gặp phỉ khó, thần vừa lúc đi ngang qua, cứu hắn tới. Quan Vũ nói. Vương Hạo nhẹ gật đầu. Về phần thần ở nhân gian, việc này nói rất dài dòng, năm đó thiên đế trọng chỉnh hưng hoang, thần vừa lúc đang trong khe hẹp, bị chấn động rất xuống đến nhân gian. Thần ngàn năm qua một mực suy nghĩ trở về biện pháp, vô tật mà chấm dứt, cũng dần dần từ bỏ, bằng vào bí pháp lúc này mới hơi tàn đến nay. Quan Vũ nói. Nói như vậy, ngược lại là ta sai lầm. Vương Hạo cười nói. Không dám không dám, thần bạn không dám bán quái, ngày đó thiên đế có thể thả thần một con đường sống, đã là mang ơn. Quan Vũ nói. Ngàn năm trước. Các ngươi đang nói cái gì? Trương Phi Lưu bị hai người nhất thời kinh dị, bọn hắn nhưng sẽ không tin tưởng có người sống 1000 năm. Không nên hỏi nhiều. Quan Vũ mở miệng nói, Trương Phi lúc này mới dừng miệng. Lưu bị nhìn chằm chằm Vương Hạo nhìn, tâm lý trăm mối vẫn không có cách giải, người này chỉ sợ có lai lịch lớn á lần này hạ giới đâu, chủ yếu là kiến thức giới đạo viên tam kết nghĩa, không nghĩ tới có ngươi. Ba người các ngươi khó được gặp nhau, ta lại tại trận, các ngươi vừa vận bái cái thiên địa, kết cái dị lý huynh đệ, giữ gìn một trận nhân gian hòa bình. Vương Hạo nói, chủ ý này hay, nào đó đã sớm muốn cùng Vân Trường huynh bái cái cẩm. Làm sao hắn hành tung bất định, năm đó từ biệt đã có mấy năm không gặp, vừa vận nào đó trên làng có cái đạo viên, Lưu Công cũng tới đi. Trương Phi nói, tốt, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lưu Bị nói, nội tâm của hắn nói cho hắn, trước mắt mấy người kia đều không phải người bình thường. Lập tức, Trương Phi an bài, mọi người đi trên làng. Hôm nay đại hảo sự, đợi nào đó làm thịt chút dê bò tế phẩm, lại làm kết nghĩa sự tình. Trương Phi nói, dê bò xúc vật liền không cần chuẩn bị,
ta không tốt chiếc kia, các ngươi đi đốt hương sau khi tắm đến đảo viên thấy ta.
Vương Hạo nói. Cái này, khiến cho sao?
Trương Phi hỏi.
Có thể được, hắn để làm thế nào, ta ba người liền làm thế nào.
Quan Vũ nói.
Lập tức, ba người cùng tắm một đường.
Nào đó nói, Vân Trường Huynh, thiếu niên kia đến cùng là ai à, ngươi còn muốn nào đó quỷ hắn, nào đó thế nhưng là trừ phụ mẫu, ngay cả hoàng đế đều không quý thiết hắn tử.
Trương Phi nói.
Hắn a, ngươi vĩnh viễn nghĩ không ra, so hoàng đế tôn quý chính là.
Quan Vũ nói.
So hoàng đế còn tôn quý, vậy hắn có thể là ai?
Trương Phi hỏi.
Không nên hỏi nhiều, chưa cho phép, Quan Vũ cũng không thể mở miệng.
Quan Vũ nói.
Trương Phi nghe vậy, thần sắc càng là ngạc nhiên, Lưu Bị càng sâu chi.
Cũng không lâu lắm, ba người tắm rửa hoàn tất, đổi quần áo mới, lúc này mới đồng hành hướng đảo viên đi.
Còn chưa đi đến, chỉ cảm thấy đảo hương trận trận thấm vào ruột gan, toàn thân tư sướng.
Đây là cái gì mùi thơm, tựa như quả đảo?
Trương Phi hỏi.
Quan Vũ nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, vừa mới hắn ngửi một cái, chỉ cảm thấy thọ nguyên tăng nhiều, tu vi đột phá trúc cơ, đến kim đăng cảnh, tuyệt không tầm thường vận.
Không nên hỏi nhiều, đợi lát nữa nhớ lấy nói cẩn thận.
Quan Vũ nói, dẫn ba người hướng phía trước đi.
Chỉ thấy một viên cao mấy trượng cây đào đứng sững trong vườn, phía trên chỉ kết một viên quả đào, trong trắng lộ hồng, mùi thơm chính là từ kia truyền đến. Mấy ngày không có về trên làng, vậy mà nhiều quả cây đào, còn muốn thành thủ.
Nghe mùi thơm này tất nhiên ăn ngon, đợi nào đó đi lấy nó xuống đến, phân cho các ngươi ăn.
Trương Phi nói, liền muốn leo cây.
Hồ nháo.
Quan Vũ một đêm nắm chặt Trương Phi.
Thế nào?
Trương Phi hỏi.
Không cần nhiều sự tình.
Quan Vũ nói.
Trương Phi nghe vậy, lúc này mới lưu luyến không rời cùng Lưu Bị Quan Vũ đi đến Vương Hạo trước mặt.
Thiên đế.
Quan Vũ hành lễ nói. Hôm nay có ta làm chứng, các ngươi kết cái huynh đệ, về sau đồng cam cộng khổ.
Vương Hạo nói.
Vâng, thiên đế.
Quan Vũ nói, quỳ trời xanh.
Lưu Bị cũng không nói nhiều, quỳ xuống.
Trương Phi còn suy nghĩ cái gì, bị Quan Vũ kéo tới quỳ xuống.
Trời xanh ở trên, hậu thổ tại hạ, ta Lưu Bị, ta Quan Vũ, nào đó Trương Phi, tuy là khác phái, đã kết vì huynh đệ, thì đồng tâm hiệp lực, cứu khốn phòng nguy, báo cáo quốc gia, dưới an lê dân. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.
Hoàng thiên hậu thổ, thực dám này tâm, bối nghĩa vong ân, thiên nhân trung lũ.
Ba người bái Vương Hạo về sau, cái này mới đứng dậy.
Ta ba người đã kết bái, cái này ai là đại ca đâu?
Trương Phi hỏi.
Muốn nói trong ba người, Quan Vũ lớn tuổi nhất, đã có khoảng 1000 năm. Trương Phi thứ tháng 2 năm 20 có 5, Lưu Bị nhất kết thúc, 20 có 4.
Khởi bẩm thiên đế, ta cùng như thế nào xếp hạng cho thỏa đáng?
Quan Vũ hỏi.
Liền lấy tuổi tác vì tự.
Vương Hạo nói.
Quan Mỗ năm nay 26.
Quan Vũ nói.
Vân Trường huynh so nào đó lớn hơn một tuổi, nào đó năm nay 20 có 5.
Lưu Công, ngài đâu?
Trương Phi nói.
Lưu Mỗ đã 20 có 8.
Lưu Bị nói.
Lưu Bị báo cáo lao số tuổi, Vương Hạo cũng không phải trần, mặc cho hắn.
Các ngươi đều so nào đó đại, đại ca, nhị ca.
Trương Phi kích động nói.
Đại ca, nhị đệ.
Quan Vũ cũng kêu lên.
Nhị đệ, tam đệ.
Lưu Bị hô.
Ba người quyền trưởng đem nắm, rất là vui vẻ.
Được rồi, qua đến ngồi xuống.
Vương Hạo nói.
Ba người nghe vậy, đi đến bàn đảo dưới cây.
Quan Vũ không nghi ngờ gì, ngồi xếp bằng, Lưu Bị Trương Phi cũng học cái dạng.
Lấy các ngươi lúc này quyền cước, khó có mở rộng chi địa.
Hôm nay ta liền cho các ngươi cái phúc báo, hạ xuống tiên khí, có thể hấp thu bao nhiêu, toàn bằng tự thân.
Vương Hạo nói, chỉ tay một cái, bàn đảo trên cây vẩy xuống vô số tiên khí tới.
Quan Vũ lại hỉ, mở ra toàn thân lô máu, điên cuồng hút thu lại.
Chỉ thấy Quan Vũ tu vi liên tục tăng lên, từ kim đan tăng lên đến nguyên anh, lại một đường vượt quan, đột phá phân thần, hợp thể, nhân tiên. Đến nhân tiên về sau, Quan Vũ thực lực không lại để thăng, lại bởi vì bản đảo cây bên trong hấp thu thánh nhân lực lượng, hậu thế tôn nó võ thánh, đây là nói sau không để cập tới.
Lưu Bị Trương Phi hai người không bắt được trọng điểm, cũng có chút thành tựu, đến kim đan cảnh giới sau liền không có tất tiến vào.
Một khắc đồng hồ về sau, Vương Hạo thu bản đảo cây.
"Tốt, đều đứng lên đi."
Quan Vũ, Lưu Bị Trương Phi hai người không hiểu tu hành, về sau ngươi nhưng dạy bọn họ chút.
Vương Hạo nói.
Vâng, thần tuân mệnh.
Quan Vũ nói.
Trương Phi Lưu Bị hai người chỉ cảm thấy thể nội lực lượng bành trướng, tựa như có sức lực dùng thoải mái, nhao nhao kinh ngạc không thôi, nhìn Vương Hạo càng là sợ hãi.
Chuyến này hạ giới, sự tình cũng kém không nhiều, Lưu Bị, mang ta đi nhà ngươi nhìn xem.
Vương Hạo nói.
Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau. Bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy. 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hưu đã đọc truyện chương 345 lực đổ ngàn năm lớn tăng ES, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Lưu Bị mơ hồ trong đó đã biết Vương Hạo thủ đoạn, lại được tiên khí thần lực, tự nhiên đáp ứng.
Công tử mời.
Lưu Bị nói.
Lập tức Trương Phi chuẩn bị xe ngựa, Lưu Bị dẫn Vương Hạo hướng Trác huyện Lâu Tang thôn đi, Quan Vũ Trương Phi tùy theo.
Rất nhanh, bốn người đến Lâu Tang thôn phía đông nam.
Đây chính là Lâu Tang thôn trong truyền thuyết lớn cây dâu.
Những năm này ở giữa một mực nghe xung quanh người nói lên, nào đó một mực vô duyên tới gặp, nghĩ không ra sẽ là cái này cảnh tượng hạ tương thấy.
Trương Phi nói,
chỉ thấy viên kia lớn cây dâu, cao năm trượng hơn, ngóng nhìn chi, đồng đồng như mũi xe.
Vương Hạo ngừng chân nhìn qua, chỉ thấy cây dâu bên trên chính kết đầy tán quả, lại vô sâu kiến đốt, tán quả bên trong tản mát ra một cô yêu đất sinh mệnh khí tức.
Công tử, Lưu Mỗ Hàn Xá liền ở bên cạnh, mời trong phòng một tòa.
Lưu Bị nói,
liền không vào nhà, ta này đến liền bị nó. Vương Hạo nói, chỉ lớn cây dâu. Công tử cho bẩm, đây là một viên ngàn năm cổ thụ, niên hạn tuy lâu, cũng vô cái khác chỗ đặc biệt. Lưu Bị nói, ngươi nhục nhãn phàm thai, nhìn không chân thực, này cây người nào tất cả, như có thể ta muốn mua dưới nó tới. Vương Hạo nói, công tử nói bừa, này cây tại nhà ta bên cạnh, trong thôn cũng vô ghi chép người sở hữu, nói đến cũng coi là lưu mộ tất cả. Công tử thích, tìm người nào đi chính là, cũng không cần cái gì tiền tài. Lưu Bị cười nói, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Vương Hạo cười nói, đi đến lớn cây dâu trước, đem nó vây quanh. Nhìn hắn tư thế kia, còn muốn đem viên này lớn cây dâu rút lên đến không thành. Trương Phi hỏi, này cây đã có ngàn năm, thâm căn cổ đế, kéo dài số bên trong, trừ phi thần tiên đến, nếu không quả quyết không thể lấy đi. Lưu Bị cười nói, các ngươi thật đúng là nói đúng, thiên đế thật muốn lấy đi nó. Quan Vũ cười nói, ba người chỉ cảm thấy đại địa một trận run rẩy. Vương Hạo nắm lại lớn cây dâu dưới đáy, đem nó chậm rãi rút ra. Vương Hạo phân ra trăm triệu đạo thần niệm, nhổ rất là cẩn thận, sợ phá hư một điểm sợi rễ. Chỉ thấy Vương Hạo chậm rãi đằng không, đem lớn cây dâu cũng ôm hướng trời dâng lên, đủ có mấy trăm trượng. Vương Hạo đem tất cả sợi rễ rút ra về sau, lúc này mới thu được quầy bán quả vặt, phóng tới bàn đào bên cây một bên, bắt đầu cắm rễ bắt đầu. Quả nhiên, bàn đào cây tựa hồ cảm ứng được cái gì, tham lam hấp thu lớn cây dâu sinh mệnh khí tức. Bàn đào trên cây kết viên kia bàn đào càng phát ra hùng luận, tốc độ phát triển tăng tốc. Vương Hạo thấy thế, tâm lý vui vẻ. Lại nói Lưu Bị Trương Phi hai người gặp tình hình này, kinh đến mức há hốc mồm. Cái này. Lưu Bị nói không ra lời. Trời ạ, hắn vậy mà có thể tại không trung dừng lại, đây là bản lĩnh gì? Trương Phi trợn mắt hốc mồm nói. Trái lại Quan Vũ, lại cũng không là rất giật mình, thiên đế bản sự, hắn tại phong thần một trận chiến nghe qua không ít, những này đều không tính là gì. Đại ca vừa mới không phải nói, thần tiên đến mới có thể dọn đi viên này ngàn năm cổ thụ. Quan Vũ nói. A, thần tiên. Hắn là thần tiên. Lưu Bị kinh hai nói. Không sai, như rảnh rỗi, ta chậm rãi nói cho các ngươi nghe. Quan Vũ nói. Vương Hạo nổ đi lớn cây dâu về sau, rơi xuống Quan Vũ ba người trước mặt. Viên này cổ thụ đối các ngươi tác dụng không lớn, đối ta lại ý nghĩa phi phạm. Ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi, liền ban thưởng các ngươi mấy thứ binh khí, dù không thể vô địch, bằng vào ngươi cùng về sau tu vi, một đấu 10.000 lại không phải việc khó. Vương Hạo nói, dùng pháp lực ngưng tụ mấy đem binh khí đến, theo thứ tự là hai đuổi kiếm, thanh long hiển nguyệt đao, bát xà mâu, phân biệt cho Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi. Ba người cầm lấy binh khí trong tay, cảm giác tiện tay chi cực. Đa tạ thiên đế ban thưởng. Quan Vũ biết rõ lợi hại, nói, đa tạ. Lưu Bị Trương Phi hai người cũng cảm kích nói, được rồi, hôm nay liền đến đây, ta cũng muốn về trên trời. Lưu Bị, đừng quên ta kia 500 song giày cỏ. Vương Hạo cười nói, đang vân về tiên đỉnh, cùng tiên thiên đế. Quan Vũ nói, Lưu Bị Trương Phi hai người nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Thật sự là thần tiên a, nào đó sống như thế lớn, hay là lần đầu trông thấy thần tiên a. Trương Phi cảm thán nói, thần tiên như thế nào coi trọng ta giày cỏ đâu. Lưu Bị cũng rất là không hiểu. Đại ca nhớ lấy đúng hạn thực hiện lời hứa, không muốn thất tín với người, nếu không hậu quả khó mà lường được, chúng ta cũng vào nhà thương lượng một chút một bước như thế nào dự định đi. Quan Vũ nói, tốt, đi. Lưu Bị cười nói, đem ba người nên vào phòng, một phen thở dài. Mới đầu, Lưu Bị ngược lại là đúng hẹn vì Vương Hạo bệnh giải cỏ, về sau chiến sự căng thẳng, cũng liền dần dần quên việc này. Lại nói Vương Hạo về tiên đình, cuộc sống như cũ, liền cùng quẩy bán quả vật bàn đảo thành thục, an gia tăng hệ thống thời gian. Thời gian nhoáng một cái, lại qua năm trời, nhân gian đã là công nguyên năm 189, hệ thống thừa hơn thời gian 1-2 ngày. Trong lúc đó hạ giới cũng là phát sinh không ít chuyện. Lưu Quan Trương ba người có Vương Hạo ban thưởng binh khí, lại tu tiên pháp, không đến mấy tháng thời gian, trải qua lớn tiểu hơn 30 chiến, liền đem khăn vàng quân tiêu diệt 89/10. Lưu Quan Trương ba người dù chiến công từng đống, lại bởi vì trong triều không người, chưa đến bao lớn phong thưởng, Lưu Bị liền phải cái mệnh ý. Lại bởi vì Trương Phi chiêu mộ nghĩa binh tan hết gia tài, đúng lúc gặp cấp trên điều tra báo cáo sai quân công người, Lưu Bị không có tiền tài hiếu kính, bị đốc bưu hoan cáo. Trương Phi trong cơn tức giận dùng đầu quân đốc bưu, Lưu Bị ai thán lúc bước xuống ấn tín và dây đeo triện, xám xịt đi đầu quân thay mặt Châu Lưu Khôi. Triều đình phương diện cũng phát sinh không ít chuyện, hoạn quan thập thường thị làm hại, đại tướng quân gì tiến vào tin vào Viên Thiệu Chi ngôn dẫn ngoại binh cần vương. Đến tận đây, Đồng Trác mang theo Tây Lương quân chiếm lấy kinh sư, tự tiện triều chính, trong lúc nhất thời, thiên hạ lại vén đại loạn. Vương Hạo lần này hạ giới, ngược lại không phải vì Đồng Trác, mà là Thái Văn Cơ. Muốn nói Thái Văn Cơ chi phụ Thái Ung ngược lại là cái danh khí không nhỏ văn nhân, trước đó ngược lại là làm qua quan, sau bởi vì trong triều thế lực phức tạp bị người hãm hại lưu đày tới sóc phương. Đồng Trác muốn danh chính ngôn thuận làm hoàng đế, thiếu không được danh nhân trợ giúp, lúc này mới chiêu mộ Thái Ung hồi triều. Mới đầu, Thái Ung mượn bệnh phái thác, sau Đồng Trác giận dữ, mạnh trình vào triều. Trong vòng 3 ngày, Thái Ung từ tế tiểu đến cao thứ, hầu ngự sử, trị sách ngự sử, thượng thư, từng bước cao thăng, bách quan đều đau ước. Một ngày này, vừa lúc cũng là Thái Ung 57 đại thọ, kinh sư không ít quan to đến chúc mừng. Thứ nhất là chúc mừng leo lên, thứ hai, nghe nói là muốn tại hôm nay vì đó nữ Thái Văn Cơ tuyển một môn lang quân, mừng vui gấp bội. Đến chúc mừng người, trong đó có còn chưa bị Lữ Bố cắt lấy đầu người Đinh Nguyên, còn chưa hiệu lực Đồng Trác Lữ Bố, còn chưa đâm đồng Tào Tháo, còn chưa cùng Đồng Trác náo tách ra Viên Thiệu, cũng có điêu thuyền nghĩa phụ Vương Doãn bọn người. Vương Hạo sau khi rơi xuống đất, biến tấm thiệp mời, cũng hôn tiến vào Thái phủ. Thời khắc này Thái phủ giang đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Công đường, tân khách đã bị, Thái Ung nâng chén cùng mọi người cùng uống. Hôm nay lão phu đại thọ, đa tạ chư vị đến đây chúc mừng, lão phu không dám nhận, đặc biệt triệu tiểu nữ văn cơ đến vì chư vị biểu diễn một trận. Thái Úng nói, lập tức, đường sau đi ra một thiếu nữ. Chỉ gặp nàng tuổi chừng 16, nhan như ướt át đan, chắn mày ngài, hai mắt trong suốt, làm răng môi son, búi tóc ngang ngà, vai như trẻ thành, eo như hệ làm, tay như nu đề, đình đình ngọc lập. Thái Văn Cơ ôm ấp cổ cầm, bước liên tục nhẹ nhàng, thanh nhã như tiên. Chư vị lao ra mời, tiểu nữ tử Thái Văn Cơ, cảm tạ chư vị lao ra chúc phụ thân ta đại thọ, đặc biệt nêu xấu một khúc, mời các lao ra giám thưởng. Thái Văn Cơ nói, đem đàn đặt trên bàn, đạn hát lên. Chỉ nghe phải thanh hầu giọng rên yêu kiểu, ngập điều thì thầm, mọi người ở đây đều tâm động. Thậm chí, quên uống rượu, lại hoặc là rượu vẩy y phục, dùng bữa tân khách cũng đều nhao nhao quên ngay nuốt, trợn mắt hốt mồm, sợ quấy rầy ngày này bên ngoài thanh âm, trên trời nữ tiên. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuốn vợ ơ bằng các cách sau: bốn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cuốn vợ ơ. Đối với mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 346, Thái phủ chiêu tế về. Cầu đố nạt cứu trợ cờ bờ tờ sống qua mùa dịch. Thái Văn Cơ đàn tấu xong sau đã thản nhiên trở ra, chỉ để lại mọi người tại dư vị. Thái Úng nhìn về phía mọi người đều hướng về, lúc này mới âm thầm nhẹ gật đầu. Thái Úng đang muốn thu hồi ánh mắt thời khắc, dư quang lại là nhìn thấy một thiếu niên thần sắc tự nhiên ngay tại thiền ẩm. Chỉ gặp hắn anh tuấn dị thường, áo trắng nhẹ nhàng, ngồi tại hàng cuối cùng nơi hẻo lánh. Vị công tử kia là người phương nào? Thái Úng hỏi. Đại nhân sau đó tiểu nhân nhìn xem, người hầu nói, lật ra danh sách từng cái đến đi. Thần sắc giật mình, lại điểm một lần, lúc này mới lên tiếng. Hồi bẩm lão gia, vị trí kia tựa như cũng không có bản, đang ngồi tân khách thêm ra một người. Người hầu nói, biết, ngươi đi xuống đi. Thái Úng nói, vâng, lão gia, cần muốn nhỏ đem hắn đuổi đi ra sao? Người hầu hỏi, người đến đều là khách, không được vô lễ. Thái Úng nói, vâng, tiểu nhân cáo lui. Người hầu nói, lui ra. Vương Hạo phát giác được Thái Úng ánh mắt, nâng cao chén rượu ra hiệu, hướng Thái Úng nhẹ gật đầu, lúc này mới uống một hơi cạn sạch. Quái sự. Thái Úng cũng không nghĩ nhiều, lấy thiếu dung đáp lại. Chư vị, khu khu. Thái Úng ho khan vài tiếng, đem mọi người từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Thái tiểu thư thật là đẹp mạo vô song, trầm ngư lạc nhạn, khuynh quốc khuynh thành a. Không chỉ mỹ mạo, tài nghệ càng là xuất chúng, nghĩ không ra Thái gia còn có như thế sắc nghệ song tuyệt tiểu thư. Nghe nói lần này Thái đại nhân là phải vì nó chiêu một môn võ tế, ổn thỏa kinh sứ a. Mọi người nhất thời nhỏ giọng thầm thì nói. Tiểu nữ tài sơ học tiện, để chư vị chê cười. Thái Úng cười nói, Thái đại nhân chuyện này, lệnh ái quả thật sắc nghệ song hình, bội phục, bội phục. Mọi người nói, Thái đại nhân, nghe nói ngài lần này thọ yến cũng là muốn vì tiểu thư tìm Như Ý Lang Quân, mừng vui gấp bội, nhưng có việc này. Tào Tháo hỏi, cái này Tào A Man thật sự là không che lại miệng, đại thọ yến hội há có thể như thế làm cản. Mọi người chỉ trích nói, suýt nói nhỏ chút, người này thế nhưng là đồng thái sư bên người hồng nhân, đắc tội không nổi. Có người nhắc nhở, ha ha, Tào giáo úy nhanh mồm nhanh miệng, lão phu thích, chỉ là sóng lớn đại cát còn cần diễn luyện một phen, lực áp quần hùng người mới có thể làm được ta Thái mẫu người giai tế. Thái Úng cười to nói, mọi người nghe vậy đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nói như vậy, ngoại giới truyền ngôn không giả, lão gia hôm nay thật sự là phải vì Thái tiểu thư chọn rể. Có người hỏi, đã Tào giáo úy đem lời chỉ ra, lão phu cũng liền không quanh co lòng vòng. Lão phu tuổi tác đã cao, sống không được mấy tuổi, hôm nay thật có quyết định này. Bốn muốn tiếp qua cái đem canh giờ lại mang chư vị về phía sau viện, dưới mắt xem ra, lại là muốn sớm. Thái Úng cười nói, lẽ ra nên như vậy. Mọi người phụ hòa nói, chư vị mời. Thái Úng cười nói, đứng dậy. Chậm rãi. Tào Tháo quát bảo ngưng lại nói, cái này Tào A Man lại muốn làm gì? Mọi người nhao nhao hướng Tào Tháo nhìn lại. Tào đô úy có lời gì nói? Thái Úng sắc mặt có chút không vui. Dưới mắt đại sư tọa trấn kinh sư, như thế mỹ nhân, vì sao không hiến cho đại sư, còn muốn như thế bí ẩn xử lý, Thái đại nhân đây là lừa gạt đại sư à? Tào Tháo nói. Mọi người nghe vậy, nhao nhao kinh hãi, có gan tiểu nhân đã ngồi xuống. Cái này Tào A Man, thật sự là hôn chứng à, kia đồng chắc tàn bạo bất nhân, tham luyến sắc đẹp, nếu là cho hắn biết thái phủ có như thế giai nhân, há có thể bỏ qua. Đúng vậy a, đúng vậy a, này người nói chuyện không che lại miệng, khó thành đại khí. Từ đồng trác xua quân kinh sư về sau, người này vẫn đi theo làm thủy tùng, ân cần không ngừng. Hoàn quan hậu nhân, quả đều một cái dạng, cũng là thập thường thị nhân vật, cần trừ chi cho thống quay a. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, các ngươi là không biết, nghe nói đại tướng quân gì tiến vào triệu đồng trác vào kinh thành sư trước một đêm, người này còn cực lực phản đối, giờ phút này lại như thế trắng trợn tôn sùng đồng trác, tất có mưu tính. Thái Úng nghe vậy, thần sắc càng là không cao hứng. Mấy ngày trước đây đồng trác liền nói bóng nói gió, muốn hắn dâng lên Thái Văn Cơ, hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ, thà rằng từ ra người bên trong tuyển ra một người, cũng không muốn Thái Văn Cơ đi hầu hạ kia cùng niên kỷ của hắn lớn nhỏ đồng chắc. Tào Đô Úy nói đùa, đồng thái sư đã biết lão phu trong nhà Văn Cơ tiểu nữ, hành động hôm nay cũng tại đồng thái sư biết được phạm vi. Thái Úng nói, mọi người nghe vậy, lúc này mới yên tâm không ít, lại bắt đầu kích động bắt đầu. Đồng thái sư hiểu rõ đại nghĩa, há có thể đối Văn Cơ tiểu thư hạ thủ, Thái lão gia, còn xin nói một chút dài tế yêu cầu. Có người vội la lên, ha ha, đi, theo lão phu tới. Thái Úng cười nói, mang theo mọi người đi hậu viện. Chỉ thấy hậu viện một mảnh rộng rãi, có vô số cái một người cao thùng gỗ lớn, có bên trong chứa đầy nước, có dấu tuyết, hai thùng ở giữa cách xa nhau mấy trượng. thùng gỗ lớn bên cạnh lại có một cái thùng gỗ nhỏ. Chư vị, lão phu giai tế cần phải văn võ toàn tài, hôm nay so tài tổng cộng có 3 quan, đây là cửa thứ nhất. Giữa sân tổng cộng có 40 thùng nước, không thùng 20, đầy thùng 20, ai có thể trong thời gian ngắn nhất để đầy thùng nước lấp đầy không thùng thì làm thắng. Như không có lấp đầy người, lấy vận chuyển lượng nước người nhiều nhất vì thắng. Có hay không vị đại nhân kia muốn thử một chút? Thái Ung nói. Mọi người thấy thế, nhao nhao tắt lưới. Ta đi thử một chút. Một cái võ tướng nói, đi ra ngoài, bắt đầu dùng thùng gỗ nhỏ tại thùng gỗ lớn múc nước, sau đó đổ vào đại không trong thùng, chỉ chốc lát liền đánh 7-8 thùng. Đơn giản như vậy. Ta cũng đi thử một chút. Lại có người đi ra ngoài. Phụ Tiên, ngươi cũng tới đi thử xem. Đinh Nguyên nói. Vâng, nghĩa phụ. Lữ Bố nói, cũng đi ra ngoài bắt đầu lúc trước người động tác, bất quá những người khác là vừa đi vừa về một con thùng gỗ nhỏ, hắn xác thực một tay một con. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, lúc trước múc nước mấy người đã mệt mỏi thở hổn hển, nhao nhao từ bỏ, chỉ có một người vẫn còn đang đánh nước, vừa đi vừa về bước đi như bay, đã đánh đầy nửa đời. Chỉ gặp hắn chính vào trắng niên, mày kiếm mắt sáng, đỉnh buộc tóc kim quan, khoác bách hoa chiến bào, hoàn đường sư tử áo giáp, hệ sư rất bảo mang, chính là Đinh Nguyên nghĩa tử Lữ Bố. Người kia là ai? Tốt bền bị khí lực. Thái Úng hỏi. Thái đại nhân, đây là ta nghĩa tử, Lữ Bố, chưa Phụ Tiên. Đinh Nguyên nói. Không sai không sai. Thái Úng cười nói, nhìn qua rất là ưa thích. Chư vị, Lữ tướng quân đã đánh đầy nửa thùng, các ngươi không đi lên thử một chút sao? Thái Úng hỏi. Ai, lão phu tuổi già sức yếu, cái kia bên trong có thể cùng bọn hắn người trẻ tuổi so. Có người nói. Đúng vậy a, không sánh bằng, so cực kỳ. Thái Úng nghe vậy, trong lòng cười trộn, cửa này, trừ phi có rất mạnh trí tuệ, nếu không chính là so đấu lực lượng, lao đầu tử tự nhiên không thể thắng. Đây cũng là Thái Úng dự tính ban đầu, chỉ có võ tướng mới có thể tại loạn thế bảo hộ Thái Văn Cơ. Mọi người ở đây cũng không nguyện ý ra sân tình huống dưới, Vương Hạo lại làm mở miệng. Thái lao ra, xin hỏi phụ cận nhưng có cây trúc những vật này sao? Vương Hạo hỏi. Thái Úng nghe vậy, nhìn về phía Vương Hạo, gặp hắn là trước kia tại nơi hẻo lánh thiếu niên, không vui không buồn, nhẹ gật đầu. Công tử muốn cây trúc làm cái gì? Cái này hai thùng lớn tiểu, cách xa nhau lại xa, người dẫn nước cũng là không cách nào. Thái Úng nói. Cái này cũng không nhọc đến Thái lao ra nhọc lòng, chỉ cần vì ta lấy ra mấy cây thô cây trúc là đủ. Vương Hạo nói. Tốt, người tới, đi chuyển mấy cây thô trúc tới. Thái Úng nói. Lập tức, liền có người xuống dưới chuẩn bị. Các ngươi nhìn, kia Lữ Bố thật sự là dũng mãnh à, chạy tới chạy lui đã có 30 phút sau, còn có như thế thể lực, quả thực như là thần nhân à. Đúng vậy à, đúng vậy à, đã đánh đầy hơn phân nửa, xem ra cái này Thái nhà tiểu thư sẽ rơi xuống trong tay người này. Chính tại mọi người nói ngoa thời điểm, Thái phủ hạ nhân cũng mang 3 cây thô trúc tới. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ, đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 347, lại so xạ thuật S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, lao ra, thô trúc đến. Dưới người nói. Cho vị công tử kia. Thái Úng nói. Được rồi. Dưới người nói, đem cây trúc đưa đến Vương Hạo thùng gỗ chỗ. Mọi người cảm thấy mới lạ, nhao nhao nhìn về phía Vương Hạo. Chỉ thấy Vương Hạo đem thô trúc khoác lên hai cái thùng gỗ lớn bên trên, lại đem một cây thô trúc cắt đứt, đặt đầy thùng nước trong thùng gỗ to. Mọi người thấy thế, không khỏi thổ thức. Hai cái thùng gỗ đồng dạng cao, muốn dẫn nước, lại là nằm mơ a. Loại người thôi, đọc sách đọc đốc. Xem ra cái này Lữ Bố thắng. Vương Hạo cũng không trả lời, lại làm mấy cái phiến gỗ, chế thành xoắn ốc, lại tại không thùng phụ cận thô trúc bên trên đánh cái lỗ, an trí một cái dài một tấc thô trúc, đem làm tốt xoắn ốc bỏ vào, lại làm cái tay cầm, liên tiếp xoắn ốc trung tâm. Chỉ thấy Vương Hạo một tay vịn thô trúc, một tay cầm nắm tay đung đưa. Ào ào ào. Dòng nước đến không trong thùng gỗ. Cái này, hắn là làm sao làm được? Có người cả kinh kêu lên. Hai cái thùng gỗ cao, không nên a. Mọi người cả kinh nói. Chỉ thấy Vương Hạo trong tay chấn giữ càng lắc càng nhanh, dòng nước càng ngày càng nhanh, bất quá là dùng nước thủy ngân khí áp nguyên lý thôi. Mau nhìn, hắn không thùng đã có một nửa nước. Có người cả kinh kêu lên. Thật là một cái thiên tài a, còn có loại này sáng tạo. Có người phụ hòa nói. Thái lao ra, người này là ai? Nhu trí rất là không kém a. Vương Doãn hỏi. Về tư đồ đại nhân, người này lao phu cũng không biết. Thái Úng nói. A, hắn không phải tại Thái lao ra mở tiệc chiêu đãi lực ê. Làm sao lại không biết? Vương Doãn hỏi. Lao phu cũng chưa thấy qua hắn. Ta cũng chưa từng thấy qua. Mọi người một trận lộn xộn nói. Mau nhìn, hắn nhanh chạy qua Lữ Bố. Có người cả kinh kêu lên, quả nhiên, theo Vương Hạo chuyển động, nước đã nhanh đầy. Người này so Lữ Bố sau thi triển, như là đồng thời thi triển, chỉ sợ Lữ Bố đã thua a. Có người cả kinh kêu lên. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vương Hạo nghe vậy, cười cười, cũng không nhiều lời, đây là hắn điệu thấp làm việc, nếu muốn cầm cái máy bơm ra, trong chớp mắt liền có thể hoàn thành. Lữ Bố nghe được mọi người sợ hãi thán phục, cũng là hướng Vương Hạo nhìn lại, chỉ thấy hai tay của hắn đong đưa một cái một cầm, khoan thai tự đắc, rất là nhẹ nhõm. Người kia là ai, dám cùng ta đoạt Thái tiểu thư? Lữ Bố trợn mắt nhìn. Lữ Bố thấy Vương Hạo không để ý hắn, cũng không nhiều lời, chạy thay đổi. Nương theo lấy Vương Hạo ống trúc nước ngừng, nước đã hút xong, Lữ Bố bên kia lại còn kém mấy thùng, thắng bại đã phân. Vậy mà là vị công tử này cái sau vượt cái trước, thắng. Có người cả kinh kêu lên. Thái Úng nhìn xem Vương Hạo, tâm lý rất là không cao hứng, hắn muốn là võ tướng, có thể bảo hộ hắn thái gia Vũ Dũng, không phải mưu thần. Nhìn thái lão gia bộ dáng, không phải rất hy vọng hắn thắng. Vương Doãn cười nói, Tư Đồ đại nhân nói đùa, không có sự tình. Thái Ung nói, kẻ này nhạy bén, vừa vặn ta phủ thượng cũng có cái nghĩa nữ, tên gọi Điêu Thuyền, như thái lão gia không thích, nhưng nhường cho ta, ta rất xem trọng hắn. Vương Doãn cười nói, ha ha ha, Tư Đồ đại nhân, ngài làm sao còn đoạt lên người đến, như hắn thua, ngươi cầm đi chính là. Thái Ung nói, như hắn thắng đây. Vương Doãn hỏi, thắng rồi nói sau. Thái Ung lắc đầu, hắn thấy Vương Hạo thân thể đơn bạc, ở phía sau tất yếu bại trận, tuyệt không thắng khả năng. Lữ tướng quân, dừng lại đi, là vị công tử này thắng. Thái Ung mở miệng nói. Lữ Bố phẫn nộ nhìn chằm chằm Vương Hạo, đem hai thùng nước hất lên, tung tóe đầy đất đều là. Hắn trước sau chạy gần nửa canh giờ, mệt thở không ra hơi, vậy mà bại bởi một cái so hắn sau động thủ vô danh tiểu tốt. Như lợi thôi, đợi lát nữa muốn người để mặt. Lữ Bố khẽ quát một tiếng. Lữ Bố thua, Đinh Nguyên sắc mặt cũng khó nhìn chằm chằm Vương Hạo, suy nghĩ cái gì? Ván đầu tiên, vị công tử này thắng, còn không biết công tử tục danh. Thái Ung nói, bất tài Vương Hạo. Vương Hạo nói, Vương Hạo. Mọi người nhao nhao suy nghĩ, giống như ở đâu nghe qua cái tên này. Tào Tháo suy nghĩ nói, tốt, ván đầu tiên, Vương Hạo công tử thắng, hiện đang tiến hành ván thứ hai, đến à, đem thùng gỗ dọn đi. Thái Ung nói, lập tức, không ít hạ nhân đến đem không thùng gỗ dọn đi, đầy nước thùng gỗ nhường sau khiêm đi. Ván thứ hai, tranh tài xạ thuật, chư vị có này võ nghệ, cũng có thể xuống dưới thử một lần. Thái Ung nói, hạ nhân đã lấy ra mấy chục bộ cung tiễn, mỗi đem cung dựng là 10 mũi tên, lại tại bên ngoài trăm bước cất đặt một bá, hồng tâm một cái điểm nhỏ màu đỏ. Thái lao ra, ván thứ hai muốn làm sao so? Có người hỏi. Thời con 10 mũi tên lấy bắn trúng hồng tâm người nhiều nhất vì thắng. Thái Ung nói. Lập tức, lại có không ít người xuống dưới muốn dựng cung bắn tên. Cái này cung ta làm sao kéo không nhúc nhích? Có người cả kinh kêu lên. Đây là ra thuần luồng tang một cung, cần 100 cân lực cánh tay mới có thể kéo động, muốn kéo căng cung, không phải 300 cân lực cánh tay không thể. Thái Ung nói. A, 100 cân lực cánh tay mới có thể kéo động, cái này, khó trách không được, khó trách lão phu kéo không nhúc nhích. Có người nói, xám xịt từ bỏ. Cũng có mấy cái kéo cung cài tên, bắn ra xa mấy bước, liền khoanh tay lăn lộn, đau trực hiếu. Chư bị lượng sức mà đi, không cần thiết tổn thương đến bản thân. Thái Ung nói. Lập tức lại có không ít người từ bỏ. Dưới trận lại chỉ còn dưới Lữ Bố cùng Vương Hạo hai người. Tiểu tử, nhìn ngươi cái này yếu đuối dáng vẻ, cũng muốn thử một chút sao? Lữ Bố hỏi, cầm cung, hơi vừa dùng lực liền kéo cái hết dây. Không được a, cái này Lữ Bố thật sự là trời sinh thần lực a. Có người kêu lên. Đúng vậy a, cái này ván thứ hai Lữ Bố muốn thắng. Ta cái này nghĩa tử tay có ngàn quân lực, càng là thở nhỏ tập võ, kỵ sạm như chuyện thường ngày. Đinh Nguyên đắc ý nói. Chúc mừng Đinh đại nhân, cùng Thái đại nhân kết thân ra. Có người sớm chúc mừng. Cùng vui, cùng vui. Đinh Nguyên cười to nói. Cũng không nhất định, nhìn hắn thần sắc tự nhiên, chắc hẳn trong tay cũng có chút khí lực. Có người cầm ý kiến khác biệt. Cố làm ra vẻ thôi, hắn kia tiểu thân bản, có thể kéo động ra thuần luồng tăng một cung sao. Ngươi đều có thể kéo động, ta làm sao liền kéo không lúc đích. Vương Hạo cười nói, cũng cầm lấy cung đến, nhẹ nhõm kéo cái hết dây. Mọi người thấy thế, vô không quá sợ hãi. Hắn cũng có như thế cự lực, thật sự là một điểm cũng nhìn không ra đến a. Thái lao ra, hôm nay thật sự là đại hỷ a, hai vị này đều thân đều vũ dũng thần lực. Thái Úng nghe vậy, thần sắc lại có chút đắng chát chát. Tiểu tử này, vậy mà ẩn tàng thủ đoạn, thật sự là không nhìn ra. Đáng tiếc, lão phu chỉ có một đứa con gái, chú định chỉ có thể từ đó tuyển một. Nếu ta có hai cái nữ nhi, một người một cái, há không đẹp ư? Thái Úng nói. Thái huynh, khỏi phải so, kia Lữ Bố về ngươi, kia Vương Hạo về ta. Hai người đều là thần võ chi tướng, không muốn tổn thương hỏa khí mới là. Vương Doãn nhìn chằm chằm Vương Hạo, thần sắc mừng lớn nói: "Khó mà làm được, ta hiện tại đối tiểu tử này cũng hứng thú." Thái Ung nói: "Ngươi vừa mới thế nhưng là trướng mắt ta, tại sao lại cải biến chú ý?" Vương Doãn bất mãn nói: "Trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ, hay là cùng hai người so tài kết quả ra rồi nói sau?" Thái Ung nói. Đinh Nguyên nghe vậy, thần sắc âm tình bất định, vừa mới hắn nhưng là khen cửa biển, không khỏi nhìn chằm chằm Vương Hạo, nghĩ không ra trên tay tiểu tử này khí lực cũng không yếu. Có sức lực thôi, nhìn niên kỷ của hắn cũng bất quá 16 tuổi, không nhất định tinh thông xạ thuật. Đinh Nguyên bất mãn nói: "Đúng đúng đúng, 16 tuổi cho dù có thần lực, có lẽ cậy tài khi người, đi lệch đường đi cũng không nhất định." Có người phụ hòa nói. Thái Ung lại là lắc đầu, hắn nhìn Vương Hạo cử chỉ hữu lễ, không ấm không giận, lại có thể ván đầu tiên bằng vào tài trí thủ thắng, tuyệt không phải cậy tài khinh người chi mãn phu. Trái lại cái này Lữ Bố, lại là hỉ nộ vô thường, không phải đại tướng chi tài. Hết thảy, hay là cùng so qua sau mới có thể định luận. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò, Việt kẹo tẩy, dùm hay sọ điệp tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 348, 10 mũi tên tể phát về, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vờ tờ sống qua mùa dịch, Lữ Bố bại một bán, lại nghe nói Thái Ung Vương Doãn hai người nói chuyện, khí tiếng hô như sấm. Tiểu tử, ai tới trước? Lữ Bố hỏi. Tướng quân trước hết mời. Vương Hạo cười nói. Ngươi nghĩ rõ ràng, Lữ Mô vừa ra tay, liền muốn ngươi xấu hổ không chịu nổi. Lữ Bố quát. Không sao, liền ngươi tới trước. Vương Hạo cười nói. Lữ Bố thấy kích không dậy nổi Vương Hạo lửa giận, cũng liền coi như thôi, từ túi đựng tên lấy ra một tiễn, khoác lên trên dây, nhắm chuẩn hồng tâm. Siêu một tiếng, mũi tên giống như là mọc mắt, không lệch không nghiêng, chính trúng hồng tâm.
Được.
Đinh Nguyên vỗ tay tán dương.
Thiện sạng, thần uy đại tướng a.
Mọi người một trận khen. Lữ Bố đắc ý nhìn Vương Hạo một chút, kế tiếp theo kéo cùng bắn tên. Chỉ nghe phải siêu 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 vài tiếng, mũi tên đã bắn ra chín chi, toàn bộ chính trúng hồng tâm.
Thần tiễn thủ a.
Có người hoảng sợ nói.
Kỵ xạ bất quá là quyển vợ nhỏ sự tình thôi.
Đinh Nguyên nói.
Xin hỏi Đinh đại nhân, lệnh lang lớn bản sự vì sao?
Có người hỏi.
Con ta thở nhỏ luyện võ, có thể lên núi cầm hổ, xuống biển bắt long, có một người giữ ải vạn người không thể qua trí dũng.
Đinh Nguyên nói.
Mọi người nghe vậy, trong lòng kinh hãi, Thái Ung cũng là gật đầu khen ngợi.
Lữ Bố nghe được có người tán dương, càng là thần sắc động dung, dựng vào cuối cùng một mũi tên bắn ra ngoài.
Đông một tiếng, mũi tên lại trúng hồng tâm.
Bách phát bách trúng,
tốt.
Mọi người hét lớn.
Ha ha ha.
Đinh Nguyên Lữ Bố hai người cười to.
Tiểu tử, đến lượt ngươi, làm sao không động thủ, chẳng lẽ sợ?
Ta nói, ta động thủ trước, liền muốn ngươi xấu hổ không chịu nổi.
Lữ Bố cười to nói.
Chưa hẳn đi.
Vương Hạo cười nói.
Cái này Vương công tử chỉ sợ một vòng này muốn thua a.
Đúng vậy à, coi như hắn cũng có thể bách phát bách trúng, đã làm mất âm thanh báo trước, kỹ thấp một bậc.
Các ngươi nhìn, hắn đang làm gì?
Chỉ thấy Vương Hạo đem ra thuần luồng phù tang cung đặt ngang ở trong lòng bàn tay, một cái tay khác cầm ra 10 mũi tên nhọn, sắp xếp bày đầy.
Hắn muốn làm gì?
Chẳng lẽ muốn 10 mũi tên tề phát?
Không có khả năng, không có khả năng, người bất quá 5 ngón tay, có thể tề phát 3-4 mũi tên đã là không tầm thường, hắn một lần dựng 10 mũi tên, muốn làm sao bắn, coi như bắn trúng một tiễn, cũng là thua.
Xem ra là nhận thua, làm ẩu một trận thôi.
Ha ha ha, chưa bao giờ thấy qua có người như ngươi như vậy bắn tên, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao thắng ta?
Lữ Bố cười nói.
Hôm nay ngươi liền muốn kiến thức.
Vương Hạo cười nói, vậy mà là 5 ngón tay các đem 2 mũi tên, lại khỏi phải 2 chỉ đàn sen.
Chỉ nghe phốc một tiếng, 10 mũi tên tề phát, không lệch không nghiêng, tất cả đều chính trúng hồng tâm.
Cái này.
Mọi người nhất thời kinh ngạc đến ngây người.
Cái này sao có thể?
10 mũi tên tề phát, còn tất cả đều mệnh trúng hồng tâm.
Lao phu hoa mắt không thành.
Mọi người tập trung nhìn vào, lại lung lay đầu, tựa hồ không thể tin được.
Đây không có khả năng.
Ta muốn nghiệm địa.
Lữ Bố cũng hét lớn.
Đúng, nghiệm địa.
Mọi người cũng phụ hòa nói, cái này thái điên che tưởng tượng của bọn hắn.
Đi, đem bia ngắm lấy tới.
Thái Ung cũng là không thể tin được.
Hạ nhân nghe vậy, đi bên ngoài trăm bước lấy ra bia ngắm, 10 mũi tên nhọn không lệch không nghiêng, toàn bộ bắn tại lớn cỡ bàn tay tiểu nhân hồng tâm bên trên.
Đây là sự thực.
Có người không tin, còn đi kéo.
Cái này Vương công tử là lai lịch gì, giống như đột nhiên xuất hiện đồng dạng.
Mọi người giật mình nói.
Thái Ung cũng rút nổ tiễn, tiễn nhập một bá hồng tâm 3 phân, nổ đều đem không rút ra được.
Một vòng này, lại là Vương công tử thắng.
Thái Ung hô.
Tốt, hôm nay so tài đến đây là kết thúc. Chư vị mời kế tiếp theo đến đại sảnh dùng yến, lão phu xin lỗi không tiếp được.
Vương công tử, mời cùng lão phu tới.
Thái Ung nói, nhìn Vương Hạo mấy mắt, thần sắc có chút vui vẻ, không nghĩ tới hắn mới là thâm tàng bất lộ.
Ai, thần nhân a.
Vương Doãn cảm thán nói.
Châm rãi, ta không phục.
Lữ Bố hô.
Lữ tướng quân, Vương công tử thắng liên tiếp 2 ván, ngươi có gì không phục?
Thái Ung hỏi.
Gánh nước bắn tên bất quá là văn nhân chó xiếc, nam nhi đại trượng phu lên làm trận giết địch, ta còn muốn cùng hắn so tài lập tức trùng sát.
Lữ Bố nói.
Cái này, đao kiếm không có mắt, vẫn là thôi đi.
Thái Ung nói,
Thái đại nhân lời ấy sai rồi, dưới mắt đao binh nổi lên bốn phía, nam nhi kiến công lập nghiệp, không phải chạm địch như vì.
Hắn như thật là có bản lĩnh, Lữ Bố tự nhiên người nhận vua, nếu chỉ có cái đầu cơ trục lợi, sợ cũng không phải Thái đại nhân dự tính ban đầu đi.
Lữ Bố nói,
Thái Ung nghe vậy, cũng cố ý động, Vương Hạo thắng nhẹ nhõm, giống như là nằm mơ, cũng muốn gặp biết dưới Vương Hạo lập tức võ nghệ.
Vương công tử, ngươi nhìn.
Thái Ung hỏi,
có thể.
Vương Hạo nói,
tốt, đi dắt 2 con ngựa tới.
Thái Ung nói,
lập tức, hạ nhân đi chuồng ngựa dắt tới 2 con tuấn mã. Lữ Bố cũng sai người nhắc đến hắn Phương Thiên Hỏa Kích.
Đây là cái gì binh khí, còn cần 3 người nhắc tới.
Mọi người thấy binh mã nhắc đến dài hơn 1 trượng Phương Thiên Hỏa Kích, không khỏi giật mình.
Chư vị đại nhân, nhưng cầm lên thử một chút.
Lữ Bố cười to nói.
Có một võ tướng hiếu kỳ, đưa tay đi lấy, tay vừa khép kéo ở liền bị ép loan liều yêu.
Thật nặng binh khí.
Võ tướng sợ hãi nói.
Đây là ta chi thần binh, Phương Thiên Hỏa Kích, chém sắc như chém bùn, nặng 99 cân, tránh ra, để cho ta tới.
Lữ Bố cười to nói, đi ra phía trước.
Lữ Bố dùng chân nhấc câu, liền đem Phương Thiên Hỏa Kích bước lên, cầm trong tay múa lên.
Chỉ thấy bụi cỏ vang khắp nơi, bùn đất phi dương, bên hai hô hô rung động, mọi người chỉ cảm thấy mảng nhĩ đau nhức.
Khí lực thật là lớn, thật cao võ nghệ.
Mọi người không khỏi tán thưởng.
Tiểu tử, binh khí của ngươi đâu?
Lữ Bố tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích, chỉ vào Vương Hạo.
Tới vội vàng, chưa mang.
Vương Hạo nói.
Ha ha ha, vậy ngươi lại như thế nào cùng ta đối chiến?
Vẫn là phải cùng ta khoa tay quyền cước.
Lữ Bố hỏi.
Ngươi là quyền cước lợi hại, vẫn là dùng binh khí lợi hại?
Vương Hạo hỏi.
Tự nhiên là binh khí lợi hại, vật này bạn ta hơn 10 năm, thuận buồm xuôi gió, toàn lực thi triển, vạn phu mặc địch.
Lữ Bố cười nói,
vậy liền cùng ngươi so tài binh khí, chỉ là trong tay của ta không có gì, chư vị đại nhân nhưng có tùy thân chi khí, ta mượn dùng một chút.
Vương Hạo nói,
mọi người thấy Lữ Bố Phương Thiên Hỏa Kích lợi hại, há có thể cầm bảo kiếm đi trả đạm, lập tức không người trả lời.
Dùng ta.
Hô to một tiếng, lại là Tào Tháo đi ra. Vương công tử, nào đó họ Tào tên Hao, chữ Mạnh Đức. Đây là Tào mẫu người tùy thân bội kiếm, dù không sánh bằng người này binh khí, tổng so tay không mạnh. Tào Tháo nói, hai tay trình lên bội kiếm. Vương Hạo nhìn xem Tào Tháo, nhẹ gật đầu. Kia liền đa tạ Tào đại tướng quân. Vương Hạo cười nói, tiếp nhận Tào Tháo bội kiếm. Không dám không dám, tiểu nhân nhậm chức kỵ đô úy, không dám lấy đại tướng quân cư. Tào Tháo nói, lui xuống, thần sắc có vẻ hơi cung kính. Ha ha, tiểu nhi, tới đi. Lữ Bố đã cưỡi lên tuấn mã tê minh, hùng dũng oai vệ khí phách yên ngang. Đường nội, liền tới. Vương Hạo nói, cũng cưỡi lên chiến mã. Tiểu tử, nhìn kích. Lữ Bố hét lớn, điều khiển chiến mã hướng Vương Hạo chạy vội tới, hướng Vương Hạo cái cổ chính là một gọn. Vương Hạo cũng cưỡi tuấn mã, thân thể về sau lật ra, lách mình tránh ra. Hạo tiểu tử, còn rất linh hoạt. Lại nhìn kích. Lữ Bố nói, lại là một trận ám sát, đâm giết, chém bảo, đục câu. Lữ Bố chiêu chiêu hung ác, như muốn mạng người. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 349, cuối cùng doanh gia kê, s, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch, lữ bố hông giá tuấn mã, tay cầm vương thiên hỏa kích, chiêu thức xảo trá, chiêu chiêu muốn mạng, hiểu công việc người đã nhìn ra trong đó mánh khỏe. Cái này lữ bố quả thật lợi hại. Các ngươi nói vị này vương công tử có thể thắng sao? Khó mà nói, nhìn hắn một mực tránh né, sợ trong tay không có bản lĩnh, nhưng trước hai ván lại một tiếng hót lên làm kinh người, xem không hiểu a xem không hiểu. Thái Minh, hai người này ngươi xem trọng ai nhiều một chút? Vương Duẫn hỏi. Thái Ung lắc đầu. Nếu bàn về võ nghệ, cái này lữ bố còn được, chỉ là hạ thủ tàn nhẫn, không phải lão phu trong lòng chỗ vui. Vị này vương công tử, sắc mặt khiêm tốn hữu lễ, không ấm không giận, tương lai nhất định có thể cao nhân một các loại, chỉ là không biết từ cái kia bên trong xuất hiện, thân thế thanh không thanh bạch. Thái Ung nói. Tốt, hôm nay thắng được về ngươi, thua về ta. Vương Doãn cười nói, hay là xem một chút đi, Lữ Bố hạ thủ hung ác, vị này vương công tử không nhất định có thể còn sống sót. Thái Ung nói, Lữ Bố phương thiên hỏa kích đánh mấy chục hiệp, ngay cả Vương Hạo và Táo đều không có dính vào, đánh cho là đáy lòng chấn kinh. Tiểu tử, có bản lĩnh cũng không cần tránh, lộ ra người võ nghệ tới. Lữ Bố quát, cũng tốt, nên kết thúc. Vương Hạo cười nói, trường kiếm rơi ra, nên tiếp Lữ Bố phương thiên hỏa kích. Chỉ thấy Vương Hạo dùng trường kiếm trong tay sống kiếm đánh, đánh vào phương thiên hỏa kích bên trên. Lữ Bố chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng đại lực lắc tại phương thiên hỏa kích bên trên, rốt cuộc cầm không được, phương thiên hỏa kích rời khỏi tay, bay ra trượng bên ngoài, cắm trên mặt đất. Lữ Bố kinh hãi, đang muốn giáng ngựa lui lại, chỉ cảm thấy cái cổ ở giữa ý lạnh đánh tới, tập trung nhìn vào, đúng là Vương Hạo đã đi tới trước người hắn, trường kiếm gác ở trên cổ hắn. Ngươi? Lữ Bố thần sắc hoảng sợ. Còn so sao? Vương Hạo hỏi. Ngươi lợi hại, ta thua. Lữ Bố thở dài, nhận thua nói. Vương Hạo nhẹ gật đầu, đem trường kiếm thu hồi, hướng Tào Tháo đi đến. Lữ Bố cũng xám xịt xuống ngựa, nhặt lên phương thiên hỏa kích, đi đến Đinh Nguyên bên người. Tào Tháo, đa tạ bảo kiếm của ngươi. Vương Hạo cười nói, đưa tay tại bảo kiếm bắn ra, lúc này mới còn trở về. Không cần cảm ơn, tiên nhân có thể sử dụng tiểu nhân bảo kiếm là tiểu nhân phúc khí. Tào Tháo thần sắc cung kính nói, người tổ tiên là? Vương Hạo thấy Tào Tháo nhìn ra thân phận của hắn, hỏi, bất tài tổ tiên cùng ban nhà có chút nguồn gốc, từng có may mắn nhìn thấy tiên nhân tiên nhan. Tào Tháo nói, biết, ta cũng không bạch dùng bảo kiếm của ngươi, về sau nó sẽ ở lúc mấu chốt cứu ngươi một mạng. Vương Hạo nhẹ gật đầu. Tào Tháo nghe vậy, thần sắc kinh hãi. Đa tạ tiên nhân ban thưởng pháp, tiểu nhân khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Tào Tháo nói, liền muốn đi thăm viếng. Được rồi, không cần đa lễ, trở về đi. Vương Hạo nói. Vâng, tiểu nhân cáo lui. Tào Tháo nói, rời đi thái phủ. Người này có thể để cho nói năng bậy bạ. Tào A Man thần sắc cung kính, chỉ sợ có lai lịch lớn a. Có người nói, hừ, như lợi thôi, thật luận khí lực, há có thể hơn được phụ tiên. Đinh Nguyên hừ lạnh một tiếng. Nghĩa phụ, đừng nói, người này khí lực không tại nhi phía dưới. Lữ Bố cùng Vương Hạo giao thủ, ngoại nhân nhìn không ra, hắn lại biết. Tào Tháo rời đi về sau, Vương Hạo đi hướng Thái Ung. Thái lao ra, mời đi. Vương Hạo cười nói, tốt, Vương công tử mời. Thái Ung nói, làm nên đón hình. Chậm rãi. Đinh Nguyên lên tiếng nói, Đinh thứ sử còn có lời nói. Thái Ung hỏi, người này thắng kỳ quặc, còn phải lại so một ván, để hắn cùng Phụng Tiên so khí lực. Đinh Nguyên nói, Lữ Bố nghe vậy, nhìn qua Vương Hạo, tựa hồ không có nắm chắc, lại có chút chờ mong. Khỏi phải, phương thiên hỏa kích cho ta. Vương Hạo nói, tiếp hảo. Lữ Bố nói, đem phương thiên hỏa kích đã đánh qua. Vương Hạo đưa tay vừa tiếp xúc với, nhìn cũng không nhìn, ném ra ngoài. Mọi người nhìn lại, sắc mặt đại biến, nhao nhao hít vào khí lạnh. Người này khí lực thật là lớn, 99 cân phương thiên hỏa kích, nhìn cũng không nhìn, liền có thể trúng đích bên ngoài trăm bước hồng tâm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, há có thể tin tưởng. Tốt tốt tốt. Thái Ung thấy thế, thần sắc đại hỉ. Lữ Bố không tin, còn chạy tới xem xét, thật không có nửa điểm giả dối, lúc này mới thở dài. Người này tại trên ta. Lữ Bố nói, dùng sức giật xuống phương thiên hỏa kích, đi đến Đinh Nguyên bên người. Nghĩa phụ, chúng ta đi thôi. Lữ Bố nói. Đinh Nguyên thở dài, cuối cùng biết Vương Hạo toàn tài, không nói thêm lời, cáo tử rời đi. Đinh thứ sử, đi thong thả, không đưa. Thái Ung cười nói. Thái đại nhân dừng bước. Đinh Nguyên nói, người đã đi xa. Chúc mừng Thái đại nhân mừng đến giai tế, Vương công tử thật sự là văn võ toàn tài a. Mọi người chúc mừng. Đa tạ đa tạ, ngày khác mời chư vị đại nhân đến phủ thượng dự tiệc. Thái Ung nói. Nhất định nhất định. Mọi người dần dần tán đi. Vương công tử, lão phu họ Vương tên đồng ý, chữ Tử Sư, nhậm chức tư đồ kiêm thượng thư lệnh, chỗ ở ngay tại thái phủ đối diện, như rảnh rỗi nhưng đến hàn xá một lần. Vương Duẫn nói. Có cơ hội, nhất định đi. Vương Hạo cười nói. Vương lão đệ, ngươi nói gì vậy, ngay trước lão phu mặt đảo ta giai tế không phải? Thái Ung thần sắc không vui nói. Ha ha, Thái Minh nói quá lời, đại trượng phu tam thê tứ thiếp rất là bình thường, nghĩa nữ điêu thuyền tuyệt không cùng lệnh ái tranh đoạt chính thê chi vị. Vương Doãn cười to nói. Hừ. Thái Ung rất là bất mãn hừ một tiếng. Tốt tốt tốt, tiểu đệ cáo tử, sẽ không quấy rầy. Vương công tử, cáo tử. Vương Doãn nói, cũng rời đi thái phủ. Không đưa. Thái Ung khẽ nói. Vương lão gia đi tốt. Vương Hạo cười nói, cũng không nhiều lý Vương Doãn. Vương công tử, mời. Thái Ung vui vẻ nói, đón Vương Hạo đi thiền điện. Hai người tới thiền điện về sau, liền ngồi xuống, lập tức có người phụng đến tráng ngon. Hạ nhân rời đi về sau, Thái Ung lúc này mới lên tiếng. Công tử vô luận là phẩm đức hay là võ nghệ, thuộc về 10.000 có một, lão phu mắt vụ về, lúc trước lại không nhìn ra, thứ tội thứ tội. Thái Ung khách khí nói. Thái đại nhân khách khí. Vương Hạo cười nói. Hôm nay luận võ sự tình, chắc hẳn công tử cũng nghe đến. Dưới mắt quần hùng các cứ, mưa gió muốn tới, lão phu từ cảm giác thời gian không nhiều, chính là phải vì tiểu nữ tìm một tay bằng. Lão phu cũng không cầu quan to lộc hậu, nhưng nó quân vũ dũng, cầu hộ nàng trong trắng, không rời không bỏ. Công tử lúc trước cũng đã thấy qua tiểu nữ, không biết công tử đối tiểu nữ ấn tượng như thế nào? Thái Ung hỏi. Tài mạo song tuyệt, ấn tượng rất tốt, chính hợp ý. Vương Hạo nói. Tốt tốt, thích liền tốt, chỉ là lão phu có một chuyện không rõ, còn xin công tử báo cho. Thái Ung nói. Thái đại nhân mời nói. Vương Hạo nói. Lúc trước tiểu nữ biểu diễn thời điểm, ta xem trong đám người chỉ có ngươi một người không sợ hãi không thích, sau hạ nhân cũng tra không ra công tử lai lịch, rất là kỳ quái. Lão phu còn muốn hỏi một chút công tử đến từ nơi nào, trong nhà có người nào, cần lên tiếng hỏi thân phận, lão phu lúc này mới dám đem tiểu nữ phó thác cùng ngươi. Thái Ung nói, ta không phải nhân gian nhân sĩ, các ngươi tự nhiên không tra được. Vương Hạo nói, không phải nhân gian nhân sĩ. Thái Ung không rõ liền bên trong. Vương Hạo nhẹ gật đầu. Thái đại nhân đọc thuộc lòng cổ tịch, văn nhân xuất thân, chắc hẳn cũng nhìn qua không ít thần quỷ chi thư. Vương Hạo nói, kia công tử là? Thái Ung kinh hãi, đứng lên, chẳng lẽ cái quỷ quay đến? Thái đại nhân yên tâm, ta là thần không phải quỷ, là tiên không phải yêu. Vương Hạo nói, công tử chẳng lẽ nói bừa? Thần quỷ mà nói chỉ có trong sách có. Việc này quá mức kinh dị, lão phu sống nhanh 60 tuổi, chưa bao giờ thấy qua thần tiên, xin hỏi công tử nhưng có bằng chứng? Thái Ung hỏi, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kéo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 350, Thái Văn Cơ Kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Thái Ung muốn Vương Hạo xuất ra bằng chứng, Vương Hạo còn thật không có, ngược lại là dẫn hắn đi trên trời bay một vòng. Ra đây không phải nằm mơ a. Thái Ung nhìn qua phía dưới hạt vườn lớn nhỏ kinh sư thành ngạc dương, không thể tin được. Nếu không, ta ném ngươi dưới đi thử xem. Vương Hạo cười nói. Khỏi phải, lão phu tuổi tác đã cao, há có thể thụ cái này kinh hãi. Thái Ung mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Được, hiện tại tướng tin chưa? Vương Hạo hỏi. Tin, tiên người vẫn là cho ta xuống đi thôi, lão phu sợ cao. Thái Ung nói. Đi. Vương Hạo cười nói, mang theo Thái Ung về thái phủ. Cước đạp thực địa cảm giác để Thái Ung yên tâm không ít, lập tức uống mấy ngụm trà an ủi. Tôn giá đã là tiên nhân, kia đến ta phụ thượng, không biết là có gì phân công cần phải lão phu. Thái Ung hỏi. Cũng không có việc gì, chủ yếu là tới cứu lệnh ái. Vương Hạo nói. Văn Cơ, nàng sinh bệnh hay là? Thái Ung hỏi. Người đem nó nhìn, tự nhiên sẽ hiểu. Vương Hạo nói, trong tay hiện ra một trang giấy tới. Thái Ung thần sắc nghi ngờ nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Văn Cơ nàng sao sẽ như thế nhiều tai nạn? Thái Ung thần sắc kinh hãi, thân thể có chút phát run, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Chỉ thấy giấy bên trên viết Thái Văn Cơ sơ gả vệ trọng nói, một năm không đến liền thủ sống quả, sau lại bị xâm lấn dân tộc Hung Nô bắt đi, thảm tao trả đạp dài đến 12 năm lâu. Cuối cùng lại rơi vào lúc vì thừa tướng Tào Tháo trong tay, gả cho Tào Tháo bộ hạ tự cho mình thành cao đồng tự, ăn nhờ ở đậu. Lại bởi vì đồng tự độn tự mình đồn điền bán đất gặp nguy mất đầu, Thái Văn Cơ chân trần đi tuyết, thỉnh tội Tào Tháo, thật sự là vô cùng thê thảm. Cái này đều là thật. Thái Ung hai tay run rẩy, đi đứng cũng run lẩy bẩy. Nếu như ta không xuất hiện, cái này cũng sẽ là thật. Vương Hạo nói. Ai, nghĩ không ra, nữ nhi của ta vận mệnh đúng là như thế. Thái Ung thần sắc cảm thán nói. Ta sẽ dẫn đi nàng, cải biến nàng nhiều hai nhiều kiếp chi mệnh. Vương Hạo nói. Thiên nhân như thế vì Văn Cơ, xin nhận lão hủ Thái Ung cúi đầu. Thái Ung nói, quỳ xuống đất mà đập. Được rồi, về sau cũng không phải ngoại nhân, khỏi phải đi này đại lễ. Vương Hạo nói. Vâng, thiên nhân. Xin hỏi thiên nhân, lão phu có thể hay không nhìn xem mình về sau kiếp sống? Thái Ung hỏi. Người thật muốn nhìn? Vương Hạo hỏi. Chẳng lẽ có không thể nhìn nguyên do? Thái Ung hỏi. Ngược lại cũng không phải, sợ ngươi bị kích thích. Vương Hạo nói. Chớ sợ, mời thiên đế để lão hủ nhìn qua. Thái Ung nói. Xem đi. Vương Hạo nói, lại lấy ra một trang giấy đến, phía trên ghi chép Thái Ung cuộc đời. Chỉ thấy Thái Ung hai tay run rẩy càng là lợi hại. Ta vậy mà lại chết tại ngục bên trong, hay là chết tại Vương Doãn chi thủ? Ai, kia Vương Doãn cùng ta một đường phố tương vọng, dù quen biết không lâu, có nhiều lui tới giao tình rất tốt, ta vậy mà lại như vậy chết đối lý. Thái Ung cảm thán nói, lòng người khó dò, quyền vị mê người bản tâm a. Vương Hạo nói, tiên nhân nói đúng lắm, nói đúng vậy a. Thái Ung nói, ngươi cũng không cần quá nhiều sầu lo, ta sau khi đi sẽ dẫn ngươi đi một cái địa phương an toàn, đến kia bên trong, ngươi nhưng an hưởng tuổi già. Vương Hạo nói, đa tạ tiên nhân của nhau, thiên đế phải chăng hiện tại liền cùng ta đi gặp tiểu nữ? Thái Ung hỏi, mới tới quý phủ, cũng không mang cái gì hạ lễ, như thế đi gặp tiểu thư, chỉ sợ đường đột. Vương Hạo hỏi, tiên nhân không cần phải lo lắng, tiểu nữ thở nhỏ nghe lời, chỉ cần lão phu làm sơ lý do thoái thác, tự nhiên cam tâm tình nguyện đi theo tiên bên người thân, tuyệt không hài lòng. Thái Ung nói, vậy làm phiền thái lao ra. Vương Hạo cười nói, không dám, tiên nhân xin mời đi theo ta. Thái Ung nói, mang theo Vương Hạo đi nội viện. Thời khắc này Thái Văn Cơ chính trong phòng khắc khổ cố gắng chỉnh lý thẻ tre hoặc thư tịch. Nữ nhi, nhanh thả ra trong tay sự tình, tới gặp quý khách. Thái Ung người chưa tới, âm thanh tới trước. Thái Văn Cơ nghe vậy, lộ ra rất là kinh ngạc, thả ra trong tay thư tịch, đi đến Thái Ung trước mặt, chỉ thấy Thái Ung bên người còn đi theo một cái anh tuấn thiếu niên, cũng không hỏi nhiều. Phụ thân, công tử. Thái Văn Cơ hành lễ nói, đây chính là vì cha thay ngươi chọn Như Ý Lang Quân, ngươi xem coi thế nào. Thái Ung nói. Thái Văn Cơ nhìn Vương Hạo một chút, cảm giác rất là không tệ. Phụ thân đại nhân làm chủ là được, nữ nhi vô không tuân theo. Thái Văn Cơ nói, ha ha, tốt, hôm nay lão phu cao hứng, tối nay các ngươi liền động phòng đi. Thái Ung cười to nói. Thái Văn Cơ nghe vậy, thân thể có chút lắc một cái, nhưng không có mở miệng. Thái lão gia quá nóng nội, từ xưa tình chàng ý thiếp, cũng nên có tình cảm không phải, việc này không nội. Vương Hạo nói, đúng đúng đúng, là lão phu quá nóng nội, kia các ngươi cố gắng ở chung, lão phu liền hạ đi. Thái Ung nói. Thái lão gia nắm chặt thời gian thu thập hành trang. Vương Hạo nhắc nhở, vội vã như vậy sao? Thái Ung nói, nhân gian ta không ở lâu. Vương Hạo nói, được rồi tốt, lão phu cái này liền xuống dưới gọi người thu thập. Thái Ung nói, vội vã xuống dưới. Thái Ung sau khi đi, trong phòng chỉ còn lại có Vương Hạo cùng Thái Văn Cơ. Còn chưa thỉnh giáo công tử đại danh. Thái Văn Cơ hỏi, tại hạ Vương Hạo. Vương Hạo nói, gặp qua Vương công tử. Thái Văn Cơ thì cái lễ nói, Thái tiểu thư không cần khách khí, ngồi xuống nói. Vương Hạo nói, được rồi, công tử trước hết mời. Thái Văn Cơ nói, rất là hữu lễ. Vương Hạo nhẹ gật đầu, sau khi ngồi xuống, Thái Văn Cơ lúc này mới ngồi xuống. Nghe mới công tử chi ngôn, là muốn cùng phụ thân đi xa nhà. Thái Văn Cơ hỏi, đúng vậy, ngươi cũng ở bên trong. Vương Hạo nói, a, đi đâu? Xảy ra chuyện gì sao? Thái Văn Cơ hỏi. Vương Hạo tránh nặng tìm nhẹ nói chút, nghe Thái Văn Cơ trợn mắt hốt mồm. Thần tiên mà nói một mực truyền lưu thế gian, nghĩ không ra tiểu nữ tử hôm nay có may mắn được thấy tiên nhan, mới thật thất lễ, thỉnh tội. Thái Văn Cơ nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi ngồi xuống. Ta nói chuyện ngươi liền tin, cũng là đáng yêu. Vương Hạo cười nói. Thái Văn Cơ nghe vậy, sắc mặt hơi đỏ lên. Công tử nói đùa, phụ thân ta niên kỷ dù lớn, lại không hồ đồ, ngay cả hắn đều tin tưởng không nghi ngờ, tất nhiên không giả. Thái Văn Cơ nói, vậy ngươi nguyện ý đi với ta trên trời sinh hoạt sao? Vương Hạo hỏi. Phụ thân đã đem ta gả cùng công tử đi đâu, Văn Cơ liền đi đâu. Thái Văn Cơ nói. Vương Hạo nhẹ gật đầu, lại cùng Thái Văn Cơ trò chuyện hội. Hai người dần dần kéo tới nhân vật lịch sử bên trên, Vương Hạo vì nó giải khai rất nhiều câu đố, không khỏi để Thái Văn Cơ rất là sùng bái cùng thích. Dần dần, đêm đã khuya, Vương Hạo đứng dậy cáo tử, Thái Văn Cơ thân đưa. Vương Hạo ra nội viện, thấy còn có không ít người hầu đang bận việc thu thập hành trang, vừa vặn trông thấy Thái Ung đang chỉ huy người đem đồ vật đem đến cùng một chỗ. Thu thập thế nào rồi? Vương Hạo hỏi. Đã có 6-7 phần 10. Thái Ung nói. Ừm, quý giá đồ vật đều mang lên, không sao liền ở lại đây đi, phụ thượng nhân viên ngươi dự định như thế nào an trí? Vương Hạo hỏi. Chờ bọn hắn sau khi thu thập xong, nguyện ý đi theo lão phu tử không cần phải nói, không nguyện ý đi theo cho chút gia tài để bọn hắn khác mưu được ra. Dứt khoát lão phu đến Lạc Dương cũng không lâu, mang người cũng không nhiều. Chỉ là, chúng ta muốn đi đâu? Đi không từ giã triều đình bên kia lại thế nào nói? Thái Ung hỏi. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau. Bộ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dù hay sọ điệp ấy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đã tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 351, Vương Doãn nảy ra gốc tường kê, S, cầu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. Triều đình bên kia liền không cần phải nói, chậm thì sinh biến, chúng ta địa phương muốn đi tại Nam Dương Ngọa Long thôn. Vương Hạo nói. Được rồi. Ngọa Long thôn, thế nhưng là Ngọa Long tiên sinh chỗ chỗ ở. Thái Ung hỏi. Ngươi còn biết Ngọa Long tiên sinh? Vương Hạo cười nói. Sử thư ghi lại, Ngọa Long tiên sinh phụ tá Quang Vũ hoàng đế giúp đỡ hắn thất, cư công chi vĩ, đại danh như sấm bên tai, nghe nói cũng là thần tiên chi lưu. Thái Ung nói, thần sát tôn kính. Ngươi nói cũng không tệ, nhìn ngươi bộ dáng, đối cái này Ngọa Long tiên sinh rất là tôn kính. Vương Hạo nói. Kia là tự nhiên. Phàm là biết việc này đại hán con dân, không người bất tuân. Thái Ung nói, được, ngày mai mang ngươi đi gặp hắn một chút. Vương Hạo nói, thật. Nghe nói Ngọa Long tiên sinh trưởng kỳ dạo chơi bên ngoài, muốn gặp mặt một lần rất là khó khăn. Thái Ung nói, ta có thể lừa ngươi sao? Vương Hạo cười nói. Thiên nhân tự nhiên sẽ không lừa gạt lão hủ. Thái Ung nói.
Được, ngươi kế tiếp theo thu thập, ta liền không phải dậy.
Vương Hạo nói.
Được rồi, thiên nhân cùng tiểu nữ nói như thế nào?
Nàng không có chống đối thiên nhân a?
Thái Ung hỏi.
Văn Cơ rất là nhu thuận, kiến giải đặc biệt, tướng đàm thấm hoan, ta cũng thật thích tiểu nha đầu này.
Vương Hạo cười nói.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thiên nhân nghỉ tốt.
Thái Ung nói.
Vương Hạo nhẹ gật đầu, dưới đi nghỉ ngơi.
Thái Ung cung tiễn Vương Hạo về sau, kế tiếp theo chỉ huy nhân mã thu thập hành trang, cho đến nửa đêm thu thập thỏa đáng sau lúc này mới dưới đi nghỉ ngơi, cho đến bình minh. Hôm nay muốn rời khỏi Lạc Dương, Vương Hạo cũng lên cái sớm, cùng Thái Ung, Thái Văn Cơ bọn người dùng qua điểm tâm về sau, tại viện bên trong tề tụ. Giờ phút này, trong nội viện tề tiểu đã có tháng 2 năm 30 người. Những người này, hoặc là lao vô chỗ theo, hoặc là lẻ loi lưu quạng, đều là tự nguyện đi theo lão phu đi năm giường, cái khác không muốn đi cũng riêng phần mình phân chút tiền tài.
Thái Ung nói,
tốt, gọi bọn hắn đều nhắm mắt lại, không có gọi mở ra thời điểm không muốn trợn, ta thi pháp mang các ngươi đi.
Vương Hạo nói,
cũng nghe được đi, đem con mắt đều nhắm lại, không có gọi các ngươi mở ra thời điểm, không muốn mở to mắt.
Thái Ung nói,
mọi người nghe vậy, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Ngay tại Vương Hạo chuẩn bị thi pháp rời đi Thái phủ thời điểm, đông 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 ngoài cửa lại là có người tại gõ cửa.
Cái này trước mắt là ai tại gõ cửa?
Mau mau đến xem sao.
Thái Ung hỏi,
đi xem một chút đi.
Vương Hạo nói,
ừm.
Thái Ung nói, đi tới cửa, mở cửa ra, lại là Vương Doãn, sau lưng còn cùng cái Khuynh Quốc Khuynh Thành tiểu mỹ nhân.
Vương Doãn, là ngươi?
Thái Ung lộ ra rất là giật mình, lại nghĩ tới Vương Hạo hôm qua cho hắn nhìn một trang giấy, hắn cuối cùng vậy mà là chết tại Vương Doãn thủ hạ.
Cái này sáng sớm, ngươi tìm ta phụ thượng tới làm cái gì?
Thái Ung hỏi.
Thái Minh, sáng sớm, tính tình còn như thế bạo, tiểu đệ tới là tìm Vương công tử.
Vương Doãn nói,
Vương công tử không tại.
Thái Ung nói, liền muốn đi đóng cửa.
Thái Minh ngươi trợn tròn mắt nói lời bịa ta, Vương công tử chẳng phải đang kia sao?
Nhìn các ngươi điệu bộ này, là muốn đi xa nhà sao?
Vương Doãn nói, chỉ Vương Hạo, đối Thái Ung bỗng nhiên đối với hắn căm thù cũng rất là không hiểu.
Đúng, phải đi xa nhà một chuyến, thời gian khẩn cấp, ngươi nếu là không có chuyện, đi về trước đi.
Thái Ung nói.
Vương Doãn nghe vậy, nhíu nhíu mày, cái này Thái Ung hôm nay là chuyện gì xảy ra, địch ý to lớn như thế.
Vương Hạo nhìn xa xa, biết nhất thời cũng đi không được, liền hướng Vương Doãn đi tới.
Vương đại nhân, tìm ta có việc.
Vương Hạo hỏi, nhìn Vương Doãn sau lưng nữ tử một chút, chỉ gặp nàng tuổi vừa mới 14, khuynh quốc khuynh thành, mỹ mạo vô song, gật đầu mà đối đãi.
Vương công tử, là như vậy, lão phu hôm qua sau khi trở về cho người nhà nói một lần công tử thần uy, tiểu nữ điêu thuyền rất là không tin, muốn gặp một lần công tử anh tư.
Không phải sao, sáng sớm linh tới cho nàng nhìn một cái Vương công tử tuấn dung.
Vương Doãn nói, thân thể rời một cái, để Vương Hạo có thể thấy rõ điêu thuyền.
Điêu thuyền, đây chính là Vương công tử, còn không mau hành lễ.
Vương Doãn nói,
tiểu nữ tử điêu thuyền, ra mắt công tử.
Điêu thuyền nói, thi lễ một cái.
Không cần đa lễ.
Vương Hạo nói,
Vương Doãn, ngươi đây là ý gì?
Thái Ung nghe vậy, giận dữ, đây là ở ngay trước mặt hắn nảy ra hắn góc tường a xa xa Thái Văn Cơ cũng nhìn xa xa điêu thuyền, miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa hồ cũng không nghĩ tới cái này trong thành Lạc Dương còn có tư sắc cùng nàng khó phân trên dưới người, mà lại nàng này so với nàng niên kỷ hơi nhỏ, như lại lớn lên chút, sợ muốn siêu việt nàng.
Thái huynh, ngươi đây là thái độ gì?
Lão phu mang nữ nhi đến mở mang kiến thức một chút Vương công tử anh tư, cũng không ý kiến ngươi sự tình, ngươi tội gì hùng hổ dọa người?
Vương Doãn quát,
ngươi.
Thái Ung cũng là giận dữ, nhưng lại tìm không thấy nửa điểm lý do.
Cái này Vương Doãn dù nói rõ là muốn dùng mỹ nhân kế đoạt con rể hắn, nhưng lại dùng loại này rẽ ngoặt thủ đoạn, để hắn không chọn được nửa điểm mà bệnh.
Tốt, Thái lão gia không cần độc khí, Vương đại nhân ý đồ đến ta đã minh bạch.
Điêu thuyền tiểu thư niên kỷ còn nhỏ, sau khi trở về vừa vặn rất tốt dễ nuôi lấy, nếu có duyên, không ra hai năm tự sẽ gặp lại.
Vương Hạo nói,
có nghe hay không, ta con rể há lại đứng núi này trông núi nọ người, mau trở về đi thôi, đừng lầm lao phu lúc ra cửa thần.
Thái Ung nói,
cái này, ai, tốt ta.
Vương Doãn đấy lòng rất là thất lạc.
Thái Ung không cho giải thích, đem cửa đóng lại, Vương Doãn rất là khó hiểu, đành phải mang theo điều thuyền hồi phủ đi.
Cái này Vương Doãn, còn dám cùng ta cướp người.
Thái Ung tức giận bất bình nói, lại hướng Thái Văn Cơ làm cái nháy mắt.
Ý kia tốt tựa như nói, ngốc nữ nhi, ngươi mình nam nhân, mình xem trọng điểm a. Thái Văn Cơ ngầm hiểu, đi đến Vương Hạo bên người.
Vương công tử, chúng ta đi thôi.
Thái Văn Cơ nói, thần sắc cũng là có vẻ hơi lo lắng, vừa mới nữ tử kia dáng dấp thực tế quá đẹp, dù không được nàng không lưu tâm.
Vương Hạo thấy thế, cũng không nhiều lời, đây đều là phàm nhân tâm kế, cùng lãnh hội thần tiên thủ đoạn, thọ nguyên vô hạn, tự nhiên sẽ không để ý những thứ này.
Yên tâm, ta quyết không phụ ngươi.
Vương Hạo nói, ôm Thái Văn Cơ.
Nô.
Thái Văn Cơ hay là lần đầu bị nam nhân ôm, gương mặt bay tới đỏ ửng, cũng không dãy rủa, mặc cho Vương Hạo ôm, tâm lý giống ăn mật đồng dạng ngọt.
Đều nhắm mắt lại, chuẩn bị đi.
Vương Hạo nói, mọi người nhắm mắt lại.
Chỉ nghe phải bên thai hô hô rung động, có Vương Hạo căn dặn phía trước, mọi người cũng không dám mở hai mắt ra.
Vương Hạo cân nhắc đến tùy hành phạm quá nhiều người, bay không nhanh, nhưng cũng không chậm, bất quá một khắc đồng hồ, liền đến 2600 dặm ngoài Nam Dương.
Lại nói Vương Doãn dầu dĩ không vui mang theo điều thuyền về phủ đệ, điều thuyền thấy Vương Doãn không vui, cẩn thận từng ly từng tí khuyên bảo.
Nghĩa phụ, anh hùng thiên hạ nhiều không kể xiết, vì sao chỉ nhìn tốt cái kia Vương công tử, mà lại các ngươi gặp mặt bất quá một ngày?
Điều thuyền nói,
đứa nhỏ đốc, ngươi không hiểu.
Trước đây ít năm vi phụ ẩn cư quê quán, trong lúc vô tình phát hiện một bản cổ tịch, Kể trên thuật xem tướng, tương truyền là năm đó Lữ Công suốt đời sở học, bên trên đồng hồ văn tự tuy là lạnh nhạt, vi phụ nhưng cũng có thể xem hiểu một hai. Vương Duẫn nói, nghĩa phụ nói nhưng mà năm đó, một chút nhìn chúng ta đại hán nghèo túng tại giã cao tổ hoàng đế Lữ Công. Điều Thuyền hỏi, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên áp, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điệp tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vũ Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.